Chương 1, Thiên Phú Vĩnh Cửu tăng cường chương 1, Thiên Phú Vĩnh Cửu tăng cường Lương Thủy Thành, Phương gia. 16 năm. Làm Phương gia bảng chi con cháu Phương Hàn đi ở đi trước Phương gia luyện võ trưởng trên đường, trong lòng cảm thán không thôi. Xuyên qua thế giới này đã 16 năm, lúc ban đầu hắn tự cao tự đại, muốn đứng ở thế giới chi đỉnh, để cho mình không ngừng công trọng sinh một hồi. Nhưng chậm rãi phát hiện, chính mình mặc dù có được trí nhớ kiếp trước, nhưng cùng tiền thế giống nhau, như trước chỉ là một cái bình thường người. 14 tuổi bắt đầu luyện võ, bây giờ đã tiếp cận 2 năm, nhưng là chỉ là đạt được võ đạo cơ sở tứ cảnh luyện bì, luyện đục, luyện cân, luyện cốt bên trong luyện bị cảnh. Thiên phú tại một đám tập võ phương gia tử đệ bên trong, chỉ có thể coi là bình thường. Mà dạng thiên phú là rất khó có thể đi thông võ đạo đường, bởi vì võ giả đường chính là thiên tài đường. Mặc dù như thế, hắn vẫn không muốn buông tha, dù là có một tuyến hy vọng, hắn đều muốn tranh thủ. Bởi vì võ giả đường là thế giới này chính thống nhất giai cấp tấn thăng đường. Kiếp trước, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, mà ở thế giới này thì là tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có võ giả cao. Đi đến luyện võ trường, Phương Hàn uống xong một chén phương gia tôi tớ chuẩn bị khí huyết thang, liền bắt đầu luyện võ. Trong luyện võ trường, còn có không ít giống như hắn phương gia tử đệ, mọi người tự mình tu luyện lấy, trên mặt phần lớn mang theo buộc chặt cảm giác, cực nhỏ trao đổi lẫn nhau. Mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ khỏe tiếp tục tu luyện, đói bụng có phương gia tôi tớ thống nhất đưa tới cơm canh, cả ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ánh nắng chiều chiếu vào thật lớn trong luyện võ trường, vì tấm đá xanh lắt thành mặt đất rắc lên tầng một màu vàng. Xếp thành hàng, kèm theo giáo viên phương trấn thanh âm, Phương Hàn ở bên trong hơn 10 tên phương gia tử đệ chỉnh tề xếp thành hàng, đứng ở luyện võ trường trung ương. Còn một tháng, chính là các ngươi này một nhóm con cháu cuối cùng khảo hạch kỳ hạn. Giáo viên Phương Trấn ánh mắt như điện, đảo qua trước mặt từng cái gương mặt trẻ tuổi. Quy củ các ngươi đều biết, 16 tuổi chưa đạt đến luyện nhục cảnh người, liền lại không tư cách lưu tại gia tộc võ đường tu tập. Lời của hắn giống như một tảng đá lớn bỏ ra mặt hồ bình tĩnh, kích khởi tầng tầng sóng lớn. Các thiếu niên thần tình khác nhau, rất ít người mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười, khí tức quanh người hùng hậu, cơ bắp lưu loát, mơ hồ ẩn chứa bạo phát tính lực lượng, hiển nhiên đã thành công bước vào luyện nhục cảnh cánh cửa. Người nhiều hơn thì trên mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn cùng lo nghĩ. Nếu không thể trong vòng một tháng đột phá luyện nhục cảnh, bọn hắn liền đem không thể tiếp tục lưu lại võ đường tu luyện, liền đem cùng võ đạo vô duyên. Luyện nhục cảnh Phương Hàn đứng ở một đám trong con em ở giữa, vô ý thức nắm chặt quả đấm. Hắn có thể cảm giác được, mình đã đạt được luyện bị cực hạn. Chỉ cần đột phá bình cảnh tiến hơn một bước, liền có thể ra thị tương hợp, lực quán quanh thân, đạt được luyện nhục cảnh. Chỉ là bước này, nhưng là muôn vàn khó khăn, ở đây trong bạn cùng lứa tuổi, cắm ở bước này mấy tháng lâu có khối người, mà hắn cũng không thể ngoại lệ, tu tập 2 tháng, đều không có thể đột phá này đạo bình cảnh. Sau cùng khảo hạch kỳ hạn giới hạn càng ngày càng gần, áp lực cực lớn từ đáy lòng lan tràn ra. Tàn đi đi, tự giải quyết cho tốt. Giáo viên Vương Trấn đám đông phản ứng thu hết vào mắt, không cần phải nhiều lời nữa, phân phó mọi người tàn đi. Nếu không có thiên phú tập võ, buông tha tập võ đối với những này tử đệ mà nói, cũng không mất cho thỏa đáng lựa chọn. Tập võ nhiều năm, hắn rất sạch sở thiên phú đối với võ giả tầm quan trọng, thiên phú chính lệnh, không phải dựa vào nỗ lực liền có thể bù đắp. Đoàn người ai đi đường đấy, có người đi lại ung dung, có người thì nặng nghề không chịu nổi. Còn một tháng thời gian, Phương Hàn cúi đầu, theo dòng người đi ra luyện võ trường, mặt trời chiều đưa hắn cái bóng kéo rất dài. Nếu không thể trong một tháng này đột phá luyện nhục cảnh, hắn liền đem cùng võ đạo vô duyên, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn. Rời đi luyện võ trường, làm Phương gia chi tứ con cháu Phương Hàn, trở lại ở vào Phương phủ thiên viện trong nhà. Đây là một chỗ không tính rộng mở nhưng dọn dẹp 10 phần chỉnh tề tiểu viện, khói bếp lượn lờ, lộ ra bình thường ấm áp. Mới vừa đẩy ra viện môn, một người mặc tiểu hồng áo, đi hai cái trùng thiên viện thân ảnh nho nhỏ cũng đã như là vui sướng tiểu tức giống như, lảo đảo mà đánh tới. "Kaka, kaka trở về rồi." 54 tuổi tiểu muội Phương ánh nước đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nho đen giống như trong đôi mắt to tràn đầy thuần túy vui sướng, mở ra ngắn ngủn cánh tay muốn ôm ôm. Thấy muội muội đủ cười, Phương Hàn trong lòng chất chứa lo lắng trong nháy mắt bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Trên mặt hắn một cách tự nhiên hiện ra cương chịu đủ cười, túi người xuống, một tay lấy mềm nu hương vị ngọt ngào tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, dơ lên thật cao. "Ôi, nhà của chúng ta tiểu bánh hôm nay có hay không ngoan ngoãn nhà?" "Có." "Tiểu bánh có thể ngoan." Tiểu cô nương ôm ca ca cái cổ, khanh khách mà cười không ngừng, cái kia tiếng cười giòn giả giống như là tốt nhất liệu bình phục dự tề, vớt lên Phương Hàn căng thẳng tiếng lòng. Hắn ôm muội muội, cảm thụ được phần này đơn giản ấm áp, luyện võ trường áp lực tựa hồ cũng tạm thời đi xa. Lúc này, phụ mẫu cũng từ trong nhà đi ra. Mẫu thân Lâm Viễn hệ tạp dề, trên tay còn dính bột mì, phụ thân ngay ngắn thì là cầm một cái sổ sách, hiển nhiên vừa rồi đang tại món nợ. Bọn hắn thấy hai huynh muội thân mật dáng vẻ, trên mặt đều lộ ra nụ cười ấm áp. "Tiểu Hàn trở về." Lâm Viễn từ ái nhìn Phương Hàn, đi nhanh rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm. Ngay ngắn thì là ánh mắt tại Phương Hàn trên người dừng lại hồi lâu, do dự không biết nên không nên hỏi, nhưng nghĩ tới đã chỉ còn thời gian một tháng, cuối cùng vẫn hỏi. "Tiểu Hàn, gần nhất luyện công thế nào?" "Nhưng có đột phá luyện cảnh." Phương Hàn thân thể mấy không thể tra mà hơi hơi cứng đờ. Hắn buông xuống vẫn còn ở cười đùa muội muội, ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Còn không có." Bên trong sân bầu không khí có chốc lát yên lặng. "Không có việc gì, không đổi, từ từ sẽ đến." Ngay ngắn đi lên trước, vừa dày vừa nặng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn, giọng nói ôn hòa như cũ. "Đúng vậy à, Tiểu Hàn, chớ cho mình áp lực quá lớn, từ từ sẽ đến, cơm chín rồi, ăn cơm trước, hôm nay làm ngươi thích ăn thịt bụi cả." Lâm Viễn cũng ôn nhu phụ hòa nói. Sau bữa cơm chiều, Phương Hàn trở lại thuộc về mình gian phòng, ánh trăng xuyên thấu qua chấn song chiếu vào mặt đất, thanh lãnh như nước. Cả ngày tu luyện thân thể rất là mệt nhọc, hắn nằm xuống chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, trước mắt hắn tầm mắt chớp động, một khối bán trong suốt hình chiếu màn hình xuất hiện ở trong tầm mắt. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, không lần, cấp 1 tăng phúc cần 10 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, không lần, cấp 1 tăng phúc cần 10 ngân, sở hữu tài phú, không đây là hệ thống. Phương Hàn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tầm mắt hình chiếu màn hình. Làm xuyên việt giả, hắn tự nhiên biết hệ thống là cái gì, xuyên qua lần đầu, hắn cũng khát vọng qua chính mình sở hữu hệ thống. Nhưng một năm rồi lại một năm qua đi, hệ thống như cũ chưa từng xuất hiện, hắn cũng liền tuyệt ý niệm như vậy. Nhưng không nghĩ, ngay tại hắn triệt để thấy loại ý niệm này thời điểm, hệ thống xuất hiện. Đây cũng là một cái khắc kim hệ thống. Phương Hàn nhìn trước mắt hệ thống bảng thuộc tính. Từ hệ thống bảng thuộc tính văn tự không khó phỏng đoán, đây cũng là một cái thông qua khắc kim, đối với tiên phú tiến hành vĩnh cửu tăng phúc hệ thống. Tự nhiên có thể đối với tiên phú tiến hành vĩnh cửu tăng phúc. Phương Hàn ánh mắt trở nên nóng bỏng. Tập võ tiếp cận 2 năm, hắn đối với thiên phú tầm quan trọng, có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hết sức rõ ràng thiên phú đối với một cái người tập võ tầm quan trọng. Mà trước mắt cái hệ thống này, tự nhiên có thể đối với thiên phú tiến hành vĩnh cửu tăng phúc, có thể nói là cực kỳ người tiên. Có cái hệ thống này, ở sau đó một tháng trong thời gian đột phá luyện ngũ cảnh, ở lại trong võ đường cũng không phải là không có khả năng. Chương 2, gấp 2 căn cốt tăng phúc chương 2, gấp 2 căn cốt tăng phúc. Phương Hàn đội vã đi đến đáy giường, từ đáy giường lật ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong có rất nhiều bạc vụn, cộng lại có chừng 12 lạng tà hữu. Cứ việc chỉ là chi thứ tử đệ, nhưng là dù sao cũng là Phương gia tử đệ, mấy năm nay thông qua trưởng bối ngày lễ ngày Tết ban cho, hắn cũng có một ít tích xúc. Này 12 lạng tà hữu bạc, chính là hắn những năm này toàn bộ tích xúc. Mười ngân hẳn là 10 lượng bạc, một lần tăng phúc cần 10 lượng bạc. 12 lượng bạc chỉ có thể tăng phúc một loại thiên phú. Phương Hàn ánh mắt tại căn cốt thiên phú tăng phúc cùng kiếm thuật thiên phú tăng phúc hai cái tuyển hạng ở giữa nhiều lần bồi hồi. Vô luận là căn cốt thiên phú vẫn là kiếm thuật thiên phú, đều là cực kỳ trọng yếu thiên phú, nếu có thể đạt được vĩnh cửu tăng phúc, cũng có thể làm cho hắn võ đạo đường trở nên càng thêm thuận lợi. Chỉ có thể ở trong hai cái lựa chọn một loại, đến tột cùng nên lựa chọn loại nào? Chốc lát suy tư, trong lòng có của hắn quyết định. Kiếm thuật thiên phú tuy mê người, có thể nhanh hơn hắn tại phương diện vũ khí tu luyện tốc độ, để cho hắn còn có thiên phú chiến đấu, nhưng trước mắt cấp bách nhất là ở trong một tháng đột phá luyện cảnh. Căn cốt thiên phú quan hệ đến tung công tu luyện tốc độ, mới là đúng đột phá luyện nhục cảnh cực kỳ có trợ giúp thiên phú. Nạp tiền. Trong lòng có quyết định, Phương Hàn lấy ra 10 lượng bạc, tiến hành nạp tiền. Trong tay 10 lượng bạc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bảng thuộc tính xuất hiện biến hóa. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, không lần, cấp 1 tăng phúc cần 10 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, không lần, cấp 1 tăng phúc cần 10 ngân, sở hữu tài phú, 10 ngân, có tài phú không còn là lẻ, mà là biến thành 10 ngân, hắn đoán không lầm, 10 ngân chính là 10 lượng bạc. Tăng phúc căn cốt thiên phú. Phương Hàn hít sâu một hơi, ý niệm tập trung ở hệ thống bảng thuộc tính căn cốt thiên phú tăng phúc một cột bên trên, lựa chọn tiến hành tăng phúc. Bảng thuộc tính xuất hiện lần nữa biến hóa. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, không lần, cấp 1 tăng phúc cần 10 ngân, sở hữu tài phú, không gấp 2 tăng phúc. Phương Hàn trong lòng một hồi kinh hoàng. Sở hữu tài phú một lần nữa về không, thay vào đó là căn cốt thiên phú tăng phúc phía sau, xuất hiện 2 lần chữ. Nói cách khác, tại hệ thống bảng thuộc tính phía dưới, hắn bây giờ căn cốt thiên phú đã là nguyên lai gấp 2. Gấp 2 tăng phúc, đây là cực kỳ khoa trương tăng phúc. Dĩ tiền thế chỉ số IQ làm thí dụ. Một người bình thường chỉ số IQ tại 90 tả hữu, một thiên tài chỉ số IQ tại 140 đi lên. Gấp 2 chỉ số IQ tăng phúc đã đủ để cho một người bình thường chỉ số IQ tiến vào thiên tài hàng ngũ. Hắn vốn cho là nhiều nhất sẽ ở nguyên lai trên căn bản tăng mấy thành, nhưng không nghĩ, cư nhiên trực tiếp gấp bội. Cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ân, không đúng. Tại sao không có biến hóa? Phương Hàn đột nhiên nghĩ đến, thiên phú tăng phúc sau đó, thân thể của chính mình tựa hồ cũng không có bất luận cái gì biến hóa rõ ràng. Không có dòng nước ấm, không có ầm vang, gân cốt bị nhục như trước như thường. Chính mình căn cốt cũng không có bất luận cái gì tăng lên dấu hiệu. Cái này khiến hắn không khỏi đối với hệ thống tăng phúc xuất hiện hoài nghi, chính mình lấy được hệ thống không phải là giả mạo ngụy lừa ta. Hệ thống cũng không đến nổi gạt ta, thử một chút thì biết. Phương Hàn đè xuống lo lắng trong lòng, rón ra rón rén mà đẩy cửa phòng ra, đi đến trong trẻo lạnh lùng trong sân. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang cùng xa xa tỉnh cờ chó sủa, phụ mẫu cùng muội muội trong phòng một mảnh đen nhánh, hiển nhiên đều đã ngủ say. Hắn đi tới giữa sân, túi lưng lập tức, hai chân bước đinh tám bước, bày ra phương gia cơ sở đoán thể công pháp, hạc hình tung tư thế. Hạc hình tung là đánh bóng gân cốt bị nhục, thuần dưỡng thể chất hiến pháp môn. Khó nhất có thể là đắt tiền là, làm phương gia con cháu căn bản tu tập pháp môn, môn này pháp môn 10 phần tinh diệu, tại Lương Thủy thành một đám tung công bên trong, đủ để đứng hàng thượng đẳng, là rất nhiều người khao khát được không đến rèn luyện thân thể pháp môn. Không phải ăn mày bắt đầu, cũng không phải nô bộc bắt đầu, mà là trở thành gia tộc tử đệ, mặc dù chỉ là chi thứ tử đệ, nhưng là đã làm hắn rất là may mắn. Hô, hút, theo thâm trầm mà giàu có tiết tấu hô hấp, Phương Hàn bắp thịt toàn thân chậm rãi căng thẳng, thả lỏng, ý niệm chìm vào trong cơ thể, từ thân thể trong máu thịt dẫn đạo hết dẫn huyết. Dựa theo đặc định hành công lộ tuyến, dẫn đạo khí huyết lưu chuyển. Cùng thường ngày không giống nhau biến hóa rất mau ra hiện. Một cổ vượt xa qua đi chạm tung lúc dâng trào, cô động, sống động khí huyết nhiệt lưu, không có dấu hiệu nào mà từ hắn tứ chi bách hải chỗ sâu mãnh liệt ra. Ở nơi này mênh mông khí huyết nhiệt lưu phía dưới, khí huyết vận chuyển đã không có những ngày qua thong thả cùng vững hữu. Khí huyết như là bị thuần phục ngựa hoang, nếu như cùng dâng trào sông lớn, tại Hạc Hình Tung dẫn đạo dưới, cuồn bánh cọ rửa toàn thân hắn bị mô. T. Phương Hàn nhịn không được hít sâu một hơi, suýt chút nữa không vững vàng cái có bước, từ thùng công bên trong rời khỏi. Quá to lớn, quá đột. Đây căn bản không phải hắn qua đi cái kia tia nước nhỏ giống như khí huyết có khả năng so với. Tại hai lần căn cốt tiên phú ra chỉ dưới, hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần bắp thịt rung động, xuất hiện cùng điều động khí huyết lượng đều vượt xa từ trước. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nay cổ bàng bạc khí huyết đang lấy trước nay chưa có tốc độ, một lần lại một khắp nơi trên đất rèn luyện, tư dưỡng hắn sớm đã chỉ trệ không tiến bị mô. Cái kia bởi vì cắm ở bình cảnh mà hồi lâu chưa từng tăng lên bị mô, tại này cổ cùng bánh khí huyết cọ rửa dưới, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, tham lam hấp thu năng lượng, phát sinh nhỏ bé lại tràn ngập sinh cơ bù bù. Đình trệ thật lâu bị mô, tự nhiên lại bắt đầu tăng trưởng. Bị mô trở nên càng thêm căng mịn, cứng cỏi, cơ bắp ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, thậm chí ngay cả bắp thịt chỗ sâu cũng chuyển tới mơ hồ phồng lên cảm giác. Ngày xưa chạm tung không lâu, liền sẽ xuất hiện khí huyết khô kiệt, không đáng kể cảm giác mệt mỏi. Mà bây giờ, hắn lại có một loại lực lượng tràn đầy, phản phất có thể vĩnh viễn đứng xuống đi cảm giác kỳ dị. Hắn vẫn cho là mình đã đạt được luyện bì cực hạn, nhưng trên thực tế, đó bất quá là giả tạo cực hạn. Luyện bì như cũng có tiến bộ không gian. Hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao ước chừng 2 tháng thời gian, chính mình như cũng vô pháp đột phá đến luyện đủ. Đạo lý rất đơn giản, không có đạt được chân chính cực hạn, như thế nào có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Thời gian tại chuyên chú trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, hàng khí dần dần dày, rất mau tới đến sáng sớm. Hồ Phương Hàn chậm rãi thu công, phun ra trong lồng ngực một ngụm thật dài trọc khí. Mồ hôi sớm đã thấm ướt hắn áo đơn, thân thể cũng cảm nhận được sâu đậm mệt mỏi, nhưng hắn trong mắt lại thiêu đốt trước nay chưa có ánh sáng nóng bỏng. Cứ việc cũng không có một lần hành động đột phá đến luyện đục cảnh, nhưng để cho hắn cảm nhận được rõ ràng đột phá hy vọng. Nguyên bản nhìn như xa không thể chạm luyện đục cảnh đại môn, giờ khắc này ở trong lòng hắn đã bị đẩy ra một cái khe hở, lộ ra hy vọng sáng. Một tháng, có hy vọng. Phương Hàn nắm chặt quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể chưa hoàn toàn lắng xuống dâng trào khí huyết dư vận, trên mặt lộ ra từ khảo hạch tin tức truyền đến sau cái thứ nhất tràn ngập lòng tin nụ cười. Ở trong viện múc nước rửa mặt sau, hắn lặng yên trở lại phòng nhỏ của mình, mang theo trước nay chưa có kiên định cùng chờ đợi, ngủ thật say. Chương 3, biến mất người chương 3, biến mất người buổi sáng, nắng sớm đâm rách lương thủy thành bầu trời đám sương, vì phương gia to lớn tảng đá luyện võ trường dắt lên tầng một mát lạnh bằng dự. Thời gian đã vào thu, sáng sớm gió nhẹ hơi lạnh. Phương Hàn bước vào luyện võ trường, trong không khí tràn ngập quen thuộc khí huyết chén thuốc vị. Chiếc tia to đảo bát tô dưới đáy rơm tuổi đang lên rực rực, màu đỏ sậm canh dịch ở bên trong ngực quần cuộn lấy, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Hắn im lặng không lên tiếng đi tới trong đội ngũ, tiếp nhận tôi tớ đưa tới, thì có tràn đầy một chén khí huyết thang chén kiểu. Ấm áp bắt vách tường ngất tiếp lòng bàn tay, để cho bàn tay ấm áp, hắn ngước cổ lên, hầu kết cuộn, đem cái tia hơi lộ ra khổ sở thuốc sốt uống một hơi cạn sạch. Một cổ nóng rực dòng nước ấm trong nháy mắt tại trong bụng nổ tung, phản phất nuốt vào một ít đoàn sơ sinh thái dương, nhiệt lực nhanh chóng lan tràn đến tứ chi bách hải. Xua tan cuối cùng một tia sáng sớm hàn ý, hắn hơi hơi phun ra một ngụm mang theo mùi thuốc bạch khí, cảm thụ được cái kia cổ nhiệt lưu ở trong người phi nhanh. Lộc cộc, nương theo cấp bộ, giáo viên Phương Trấn Khôi Ngô như tháp sắt thân ảnh xuất hiện ở luyện võ trường. Cái kia song như chim ưng sắc bén con mắt chậm rãi đảo qua phía dưới xếp hàng tử đệ, tầm mắt đạt tới chỗ, nguyên bản còn có chút phân tán bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng. Chỉ là hôm nay, ánh mắt đảo qua sau đó, cái khuôn mặt kia màu đồng cổ, góc cạnh rõ ràng trên mặt, chân mày nhưng là mấy không thể tra mà cau lại một chút. Trong đội ngũ, thiếu mấy người. Di, Phương Hiên, Phương Tử bọn họ đâu? Hôm nay làm sao không có tới? Một cái buồn bã tử đệ nhịn không được nghiêng đầu, thấp giọng hỏi đồng bạn. Còn có thể vì cái gì? Bên cạnh một cái người cao gầy mà bĩu môi, giọng nói mang theo điểm nhìn có chút hạ hê, lại có chút thọ tử hồ bi ý tứ hàm xúc. Đếm trên đầu ngón tay coi là, cách khảo hạch cũng chỉ thừa lại hơn 20 ngày, luyện nhục cánh cửa đều không mò lấy, lại hao tổn nữa cũng là uổng phí thời gian. Không bằng thức thời một chút chính mình cút đi, đỡ phải đến lúc đó bị đường chúng trục xuất đi xấu xí. Một cái khác phụ hòa nói, chịu đựng cũng là mất mặt, sớm đi cũng tốt, nếu không phải đã đạt được luyện bị cực hạn, có như vậy một chút hy vọng, ta cũng muốn bỏ qua. Minh bạch mấy cái này tử đệ là bỏ qua, Phương Trấn thu hồi ánh mắt, cũng không có đối với nói vậy cái gì. Võ đạo tu tập nhất ỷ lại thiên phú, chỉ có sở hữu thiên phú người mới có năng lực ở nơi này con đường trèo lên, không có thiên phú, nhìn không thấy hy vọng, sớm một chút buông tha thay hắn đường cũng là chuyện tốt. Đến giờ, Hạc Hình Tung khởi thế, không có bất kỳ dư thừa lời dạo đầu, hắn lên tiếng nói, thanh âm to lớn, mang theo kim thạch va chạm giống như lực xuyên thấu, tại chống trải tràng địa thượng vọng lại. Đúng. Mười mấy tên tử đệ cùng kêu lên quát khẽ, như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, trong nháy mắt túi lưng lập tức, hai chân bước đinh tám, hai tay triển khai, bày ra phương gia căn cơ, Hạc Hình Tung thức mở đầu. Nguyên bản có chút tán loạn luyện võ trường, trong khoảnh khắc chỉ còn lại trầm ổn hô hấp cùng bắp thịt rất nhỏ căng thẳng, buông lòng rung động âm thanh. Phương Hàn thật sâu hút một ngụm sáng sớm hơi lạnh không khí, chậm rãi phun ra, tâm thần trầm ngưng, ý niệm trong nháy mắt chìm vào trong cơ thể chỗ sâu. Trạng tung tư thế đã thành là ấn, không cần tận lực điều chỉnh, tự nhiên không câu nệ. Theo tung công vận chuyển, một cổ vượt xa hôm qua sáng sớm càng sinh động, càng hùng hồn khí huyết nhiệt lưu, không hề vướng víu mà từ tứ chi bách hải chỗ sâu dâng ra. Tại hai lần căn cốt thiên phú ra chỉ dưới, nay cổ khí huyết dâng trào như lúc ban đầu tăng xuân triều, cuộn trào mãnh liệt, viễn siêu quá khứ. Không còn là tia nước nhỏ, mà là dâng trào dòng suối nhỏ, tại Hạc Hình Tung tinh diệu dẫn đạo dưới, cuốn bánh cọ rửa toàn thân hắn bị mô. Tê một cổ cường liệt tê dại cùng nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp bên ngoài thân, Phương Hàn nhịn không được trong kẽ răng hít vào một tia khí lạnh, đầu gối hầu như nhỏ bé không thể nhận ra mà lung lay một chút. lần thứ hai cảm nhận gấp hai tăng phúc căn cốt, hắn như cũ có một chút không có thích ứng. Cưỡng đề tinh thần, ổn định cái có bước, tâm thần hắn gắt gao tập trung cái kia đổ khí huyết. Đau nhức, nóng dực khí huyết như là vô số tinh mịn bền bị bắn trải, một lần lại một lượt, không biết mệt mỏi mà vứt bỏ, rèn luyện quanh người hắn bị mô. Mỗi một lần cọ rửa, đều mang đến như kim đâm đâm nói, dường như muốn đem có từ đâu, không đủ tỉ mỉ bị mô triệt để mài đi. Thoải mái. Ở nơi này kịch liệt đau đớn phía dưới, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cảm giác tự nhiên mà sinh. Cái kia trở ngại hắn hai tháng lâu cực hạn lá mỏng, đang tại này cuồng bánh cọ rửa dưới kịch liệt rung động. Hắn có thể rõ ràng nghe đến bì mô chỗ sâu truyền tới nhỏ bé kết âm thanh, đó là cơ bắp trở nên càng thêm chặt chẽ cường nhận thanh âm. Mỗi một lần khí huyết chạy qua, bì mô liền căng mịn một phần, cứng gọi một phần, phản phất bị nhiều lần đâm chế tạo tinh thiết, đang tại loại trừ tạp chất, cô đọng bản chất. Một cổ tân sinh cảm giác mạnh mẽ, đang từ bì mô phía dưới mơ hồ nảy sinh. 2 giờ. Ngày xưa uống xong khí huyết thang sau chậm thùng, một canh giờ, hắn liền sẽ cảm thấy khí huyết khô kiệt, gân cốt bủn rủn, không đáng kể. Có thể hôm nay, hai canh giờ qua đi, mồ hôi sớm đã thấm ướt hắn đơn bạc quần áo luyện công, tại dưới chân xếp thành một bãi nhỏ vết ướt, thân thể cũng cảm nhận được nặng nề bề bại, nhưng mà trong cơ thể cái kia cổ khí huyết nhiệt lưu vẫn như cũ dâng trào, chống đỡ hắn, tiêu trừ mệt nhọc của hắn. Hô, hô hắn điều chỉnh hô hấp, nỗ lực duy trì thùng công vận chuyển, trong lòng cái kia phần nguyên bản là bởi vì hệ thống mà kiên định hy vọng, lúc này càng lại như liệt hỏa giống như thiêu đốt. Mỗi một lần bị mô rung động cùng cường hóa, đều tại uy mắng mà tuyên cáo, trong một tháng đột phá luyện đủ, tuyệt không phải vọng tưởng. Rốt cục, làm thân thể chân chính truyền đến không chịu nổi gánh nặng tín hiệu, hắn mới đình chỉ thu thung công. Chậm rãi thu thế, một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đánh tới, nhưng mệt mỏi chỗ sâu, nhưng là trước nay chưa có phong phú cùng thỏa mãn. 3. Hắn giơ cánh tay lên, căng thẳng bắp thịt, da thật mỏng màng dính sắt vào nhau cộng lại bắp thịt đường nét, mơ hồ lộ ra tính dai, so với hôm qua cứng cáp hơn. Loại này rõ ràng có thể cảm giác được tiến bộ, như là nhất ngọt mặt đường, tư dưỡng hắn hầu như khô khốc lòng tin. Dẫn cơm canh. Thời gian đã đến buổi trưa, gia tộc can bài tôi tớ đã mang đến cơm canh. Phương Hàn đi tới xếp hàng, lấy được một phần cơm canh. Mấy đại miếng thịt cá cùng mấy đại mảnh mỡ ở bên trong có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có một ít bổ dưỡng thân thể dược liệu, xương là thuốc, có thể nói là cực cao thức ăn tiêu chuẩn. Phương gia đối đãi bọn hắn những này tử đệ, đãi ngộ là không có phải nói. Làm hắn không khỏi lần nữa may mắn không phải nô bộc, ăn mày bắt đầu, mà là gia tộc tử đệ bắt đầu. Kế tiếp, tự học võ kỹ. Sau khi ăn xong, phương trấn thanh âm vang lên lần nữa. Đoàn người lập tức tản ra, mỗi người chạy về phía quen thuộc góc, giá binh khí bên trên, đao thương kiếm kích dưới ánh mặt trời phản xạ qua mang. Phương Hàn hướng đi để đặt trường kiếm giá binh khí, lấy tay cầm lấy một thanh phân lượng tiện tay, không có khai nhận tinh thiết trường kiếm. Thân kiếm lạnh lẽo, chuôi kiếm sù xì dây dưa thường ma luyện lấy lòng bàn tay. Phương gia tử đệ đang đánh ngao gân cốt bị nhục đồng thời, cũng có thể lựa chọn một môn cơ sở võ kỹ tu tập, làm sau này chiến đấu thủ đoạn. Phương Hàn lựa chọn là lấy linh động mau lẹ chứ danh thanh phong kiếm pháp. Chương 4, đột phá luyện nhục chương 4, đột phá luyện nhục bá. Trường kiếm đâm rách không khí, mang theo một đạo mát lạnh hàn quang. Phương Hàn ánh mắt chuyên chú, hồi ức lấy kiếm quyết tập tranh ảnh tư liệu bên trên tư thế, chân trái trước đạp nửa bước, thủ đoạn xoay chuyển, nhất thức thanh phong phất liêu chậm rãi đâm ra. Động tác tuần thủ, nhìn ra được là ở phía trên này xuống cổ công, nhưng cũng chỉ có điểm này đáng giá tán thưởng, hoàn toàn không có thanh phong sở hữu phiêu giật linh động. Kiếm phong phá vỡ không khí phát ra thanh âm vướng víu nặng nề, không hề thanh phong xẹt qua nhẹ nhàng cảm giác. Hiển nhiên liền cảnh giới mà nói, chỉ là đạt được nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn tầng 5 lần ở giữa nhập môn. Đã hơn 1 năm thời gian mới đưa cơ sở võ kỹ tu tập đến nhập môn, cũng không phải là hắn quá mức phế vật. Trên thực tế, cùng hắn đồng kỳ tu tập phần lớn tử đệ, cũng phần lớn ở vào tầng thứ này, đạt được nhập môn phía trên tiểu thành người cực nhỏ. Chỉ có thể nói, ở cái thế giới này, tư chất bình thường mới là thái độ bình thường, thiên tài luôn là thưa thớt. Như người người đều là võ giả, người người đều là thiên tài, cũng sẽ không có tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có võ giả cao nói như vậy. Một lần, lại một lượt. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên tấm đá xanh. Phương Hàn tâm vô bằng ngủ, chỉ chuyên chú trong tay kiếm. Thiên phú bình thường, vậy liền lấy mồ hôi để đền bù, lấy nỗ lực để đền bù thiên phú chênh lệch. Nỗ lực còn có thể đạt được hồi báo, không nỗ lực liền thực sự cái gì đều không thể đạt được. Mặt trời lên trăng lặn, năm lần luân chuyển. Trong luyện võ trường thân ảnh, mất đi vài vị, lại có mấy vị tự biết vô vọng tử đệ, đang trầm mặc bên trong lặng yên rời đi. Tiếng nghị luận từ lúc ban đầu kinh ngạc, dần dần biến thành chết lặng tập mãi thành thói quen. Trong không khí tràn ngập một loại đè nén căng thẳng, hòa lẫn buông tha người xa suốt tinh thần cùng kiên trì người vô cùng lo lắng. Phương Hàn là yên lặng kiên trì người bên trong một viên. Hắn mỗi ngày đúng giờ xuất hiện, uống xong chén tia nóng bỏng khí huyết thang, liền chìm vào hạ hình thung rèn luyện. Mỗi một lần chạm thung, hắn đều đem hết toàn lực, đem hai lần căn cốt thiên phú mang tới tiềm năng nghiền ép đến mức tận cùng. Trong cơ thể khí huyết một ngày so với một ngày hùng hồn, đổ cọ rửa thanh thế một ngày so với một ngày to lớn. Bị mô rèn luyện cảm giác cũng một ngày so với một ngày cường liệt. Tầng kia trở ngại hắn hai tháng lâu bình cảnh lá mỏng, tại cuồn bánh khí huyết ngày đêm trùng kích vào, trở nên càng ngày càng mỏng, càng ngày càng yếu đuối. Một loại lực lượng gần phá kén mà ra dự cảm, tại hắn trong lòng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Lại là một cái sáng sớm. Phương Hàn ngửa đầu uống cạn trong chén cuối cùng một ngụm thuốc sút, quen thuộc cảm giác nóng rực tại trong bụng nổ tung, trong nháy mắt châm lửa toàn thân. Hạc hình tung. Phương Hàn trong nháy mắt chìm vào tung công. Ý niệm thúc dục phía dưới, trong cơ thể tích xúc mấy ngày bàng bạc khí huyết, như là bị đè nén thật lâu dung nham núi lửa, ầm ầm bạo phát. Vừa xa ngày xưa càng thêm cuồng bạo, càng thêm nóng bỏng nhiệt lưu cuộn trào mãnh liệt, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế, gầm thét nhằm phía quanh người hắn sớm bị rèn luyện đến cực hạn bị mô. Đau nhức, một lần này cọ rửa mang tới đau nhức viễn siêu quá khứ. Phản phất vô số nung đỏ châm nhỏ đồng thời đâm vào bị mô, hoặc như là nặng nghề thạch nghiền nhiều lần nghiền ép. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi như dòng suối nhỏ giống như tuôn ra, thân thể lại vững như bàn thạch, đem thung công vận chuyển tới cực hạn. Ý niệm của hắn gắt gao tập trung tại tầng kia gần vỡ tan lá mỏng bên trên, tất cả khí huyết đều hóa thành trùng kích thiết truy. Ầm ầm. Ở nơi này đau đớn đạt đến đỉnh điểm, tinh thần cao độ ngưng tụ khoảnh khắc. Phương Hàn trong cơ thể, phản phất có một đạo vô hình miệng cống bị này cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi dòng nước lũ triệt để trung khoa. Một tiếng nặng nề như sâu trong lòng đất lăn qua như sấm sét bù bù, đột nhiên từ trong thân thể của hắn chấn động ra. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại thật dày cảm giác mạnh mẽ, rõ ràng truyền khắp tiên tính luyện võ trường. Phương Hàn toàn thân kịch chấn. Quanh thân căng miệng đến cực hạn bị mô đống nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, như là bị cự lực trong nháy mắt rất nhanh. Ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung, càng tăng mạnh hơn mềm dai, càng thêm sức mạnh bàng bạc cảm giác, như là vỡ đê dòng nước lũ, từ bị mô chỗ sâu ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt quán thông toàn thân. Da thịt tương hợp, lực quán quanh thân. Nguyên bản căng thẳng bị mô, ở nơi này co rụt lại vừa để xuống ở giữa, phản phất hoàn thành một lần hoàn toàn lột xác. Một cổ mới tinh, dư thừa cảm giác mạnh mẽ tràn đầy tại mỗi một tấc trong bắp thịt. Phương Hàn đống nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo dãy khỏi gông xiềng sau mừng như điên cùng lợi hại. Phương Hàn đột phá, luyện đúc cảnh. Giờ khắc này, trong luyện võ trường tất cả ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn, đồng loạt tập trung tại Phương Hàn trên người. Những cái kia vẫn còn ở đau khổ dãy rủa, khoảng cách luyện đúc cảnh rất xa từ đệ, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể ức chế ước ao thậm chí là đố kỵ. Ánh mắt của bọn họ nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, dường như muốn đưa hắn giờ khắc này đột phá trạng thái lạc ấn tại chỗ sâu trong óc. Phương Hàn, cái kia bình thường vô thanh vô tức, thiên phú bình thường chi thứ tử đệ, dĩ nhiên tại cuối cùng đột phá. Cái này không khác nào tại tuyệt vọng hồ sâu bên trong bỏ ra một tảng đá lớn, khơi dậy to lớn đợt sóng cùng phức tạp hơn cảm xúc, hắn có thể đi, ta là không phải cũng còn có một chút hy vọng. Cư nhiên tại cuối cùng một tháng đột phá. Trên đài cao, giáo viên Phương Chấn cặp kia lợi hại như ương chim cắt đôi mắt, lần đầu tiên rơi vào Phương Hàn trên người. Cái khuôn mặt kia từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt, chân mày cực kỳ nhỏ hướng hất lên bóng lúc đích, xét qua vẻ ngoài ý muốn. Phương Hàn khắc khổ hắn nhìn ở trong mắt, nhưng Phương Hàn căn cốt thiên phú như thế nào, trong lòng hắn tự có bình phán. Hắn thấy, Phương Hàn thuộc về loại kia tận lực, nhưng hạn mức cao nhất cũng chỉ tới mới thôi từ đệ. Có thể ở kỳ hạn chót trước đột phá luyện đủ, ngoài dự liệu của hắn. Một tháng cuối cùng miễn cưỡng đột phá, mặc dù thông qua gia tộc khảo hạch, nhưng thiên phú đã có giới hạn. Giữa sân, khí tức quanh người hùng hậu sớm đã bước vào luyện nhục cảnh từ đệ, tư thái thì là mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt. Ánh mắt của bọn họ chỉ là ngắn ngủi mà tại Phương Hàn trên người đã qua, liền lãnh đạm rời đi. Kinh ngạc, có như vậy một ít. Để ý, tuyệt chưa nói tới. Gần sát thi học kỳ hạn chót mới khó khăn lắm đột phá, loại trình độ này, bất quá là miễn cưỡng bảo vệ ở lại võ đường tư cách mà thôi. Cùng bọn chúng những này sớm đột phá, thậm chí bắt đầu hướng luyện cân cảnh bước vào người nổi bật so sánh, Phương Hàn điểm ấy tiến bộ, như là đom đóm với Hạ Nguyệt, căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Bọn hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt không có bất kỳ sóng lớn, phản phất vừa mới phát sinh chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, tiếp tục chăm chú tại tu luyện của mình. Tư thái ung dung mà chắc chắc. Hô, Phương Hàn chậm rãi thu công, cảm thụ được trong cơ thể dâng không thôi tân sinh lực lượng, da thịt tương hợp mang tới vững chắc cùng kiên cường dẻo dai cảm giác trước đó chưa từng có. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nên hướng những cái kia phức tạp nhìn kỹ. Vô luận là ước ao, đấu kỵ, vẫn là lạnh lùng, không thèm để ý, đều không thể dao động hắn lúc này nội tâm kiên định. Hắn nắm quyền một cái, đốt ngón tay phát sinh nhỏ nhẹ nổ vang. Trong một tháng đột phá luyện đủ, hắn làm được rồi, mà võ giả con đường này vừa mới bắt đầu. Chương 5, kinh hỉ chương 5. Kinh hỉ chạm vạng tối khói bếp mang theo rơm tuổi cùng cơm nước ngon hương, từng tia từng sợi phiêu đãng trong sân. Phương Hàn đẩy ra viện môn, cước bộ đã không có những ngày qua nặng nề, mà là một mảnh nhẹ nhàng. Cái kia đè ở trong lòng chịu nặng cự thạch, hôm nay rốt cục bị hắn một quyền nổ nát. Cà ca. Tiểu hồng áo thân ảnh đung đưa vào tới, Phương Hàn nụ cười tràn ra, thấp người đem muội muội Phương Ánh kiếm vào trong lòng, thật cao vút lên. Tiểu nha đầu ngắn ngủi kêu sợ hãi trong nháy mắt bị khanh khách cười duyên thay thế được, hai cái trùng thiên biện vẽ ra trên không trung vui sướng đường vòng cung. Bay rồi. Cà ca cao thêm chút nữa. Nghe được trong sân thanh âm, phụ thân ngay ngắn, mẫu thân Lâm Uyển từ trong phòng đi ra. Hai người mang trên mặt theo thói quen, không dễ dàng phát giác sầu lo, nhìn thấy trong viện huynh muội cười đùa, tiêu tán không ít. Nhìn Phương Hàn trên mặt cái kia đã lâu, phát ra từ nội tâm sáng tỏ vui vẻ, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt bắt được như chút được gánh nặng thần sắc. Mặc dù bọn hắn rất hy vọng Phương Hàn có thể thông qua gia tộc khảo hạch, để cho trong nhà ra một cái võ giả, nhưng nếu là vô pháp thông qua khảo hạch, bọn hắn cũng có thể tiếp thu, chỉ hy vọng Phương Hàn không muốn cho mình áp lực quá lớn. "Tiểu Hàn, hôm nay ngươi..." Nhìn vô cùng vui vẻ, Lâm Uyển xoa xoa tay, trong thanh âm hàm chứa cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Phương Hàn buông xuống vẫn còn ở trong ngực hắn bạn bèo tiểu muội, vui vẻ càng sâu, đón lấy phụ mẫu ánh mắt ân cần, hít sâu một hơi. "Ta đột phá luyện đục cảnh." "Cái gì?" Ngay ngắn cầm trong tay sổ sách lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Uyển bỗng nhiên che miệng lại, môi run rẩy, muốn nói cái gì lại không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. To lớn kinh hỉ giống như ấm áp thủy triều, trong nháy mắt che mất cái này bình thường tiểu viện. "Tốt, tốt." Ngay ngắn mấy bước vượt qua đến, vừa dày vừa nặng bàn tay dùng sức vỗ vào Phương Hàn trên vai. "Ta liền biết, con ta nhất định có thể đi." Cái kia phần ẩn sâu chờ đợi cùng lo lắng, lúc này toàn bộ hóa thành kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Lâm Viễn rốt cục nói ra, trên mặt tràn ra mấy tháng qua này rực rỡ nhất nụ cười. Nàng một thanh ôm trầm u mê Phương Oánh, thanh âm phát run. Tiểu Oánh, nghe không? Cả ca ngươi tiền đồ. Nhà của chúng ta phải ra khỏi võ giả. Đêm hôm đó, nho nhỏ thiên viện bên trong ngọn đèn dầu sáng đến rất khuya, đơn sơ trên bàn cơm bầu không khí trước nay chưa có nhiệt liệt. Ngay ngắn thậm chí phá lệ lấy ra chân tảng một ít bình rượu ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức liền đã mọc cánh giống như bay khắp phương ra bảng chi tụ cư khu vực. Nghe nói không? Sát vách thiên viện Phương Hàn, ngày hôm qua đột phá luyện đủ. Thiệt hay giả? Thiên chân vạn sát. Luyện võ trưởng nhiều người nhìn thấy. Ai nha, lần này ngay ngắn đôi có thể tính hết khổ. Phương Hàn bước ra viện môn đi đến luyện võ trường lúc, dọc theo đường đi không ngừng có hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ cười hướng hắn chúc. Phương Hàn, chúc mừng a. Tiểu tử, thật cho ngươi cha mẹ không chịu thua kém. Về sau tiền đồ, cũng đừng quên chúng ta. Phương Hàn cười cảm tạ, trong lòng tình cảm ấm áp chảy xuôi. Phù Mâu đứng ở cửa viện tiễn hắn, lưng thẳng tắp, trên mặt tươi cười rạng rỡ, thưởng thụ ánh mắt hâm mộ cùng chúc mừng. Cái kia phần hãnh diện vui vẻ, rõ ràng biết tại mỗi một đạo giãn ra nếp nhăn bên trong. Một tháng, nháy mắt đã qua. To lớn trong luyện võ trường bầu không khí ngưng trệ, ánh nắng chiều lần nữa cho tấm đá xanh rắt lên màu vàng, lại khu không tiêu tan cái kia phần nặng nề trang nghiêm. Mười mấy tên phương gia tử đệ xếp thành hàng đứng trang nghiêm, không khí phảng phất đống kết, chỉ còn lại Phương Chấn trầm ổn như sắt cước bộ đạp ở trên tấm đá phát ra cạch cạch âm thanh. Hắn đi lên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới từng cái hoặc là kích động hoặc là ủ rũ túi lộ mặt. Hôm nay chính là gia tộc hàng năm khảo hạch sau cùng kỳ hạn. Phương Chấn thanh âm cũng cao, lại rõ ràng đè xuống tất cả tạc âm, như là tuyên án. Hắn triển khai trong tay danh sách, không hề sóng lớn mà thì thầm. Thông qua khảo hạch, cho phép tiến vào nội đường người, Phương Hàn, Phương Lâm, Phương Nhạc. Ở trên, tổng cộng 8 người. Cuối cùng, cũng chỉ có Phương Hàn một người, ở nơi này một tháng cuối cùng kỳ hạn bên trong đột phá đến luyện đủ, thông qua khảo hạch. Nghe thế sau cùng tuyên án, có người sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Có người gắt gao siết chặt quả đấm, móng tay hầu như khảm vào trong thịt. Còn có tử đệ cũng lại không khống chế được, đè nén tiếng nghẹn ngào túi đầu vang lên, nước mắt từng viên lớn nện ở dưới chân trên tấm đá. Từng đạo hỗn tạp không cam lòng, đố kỵ, thật sâu ánh mắt hâm mộ, như là mũi nhọn giống như tập trung tại Phương Hàn 8 người trên người. Ánh mắt kia chiếu nặng. Bọn họ là bị lưu lại người may mắn, cũng là lúc này tất cả người không được như ý cảm xúc phóng hồng tâm. Phương Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt kia trọng lượng, hắn không có tự ngạo, chỉ là bình tĩnh đứng. Nếu không có hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện, hắn kết quả cũng sẽ như những người này giống nhau. Sáng sớm hôm sau, sát trời chưa đấu, hàn khí tập nhân. Phương Hàn chờ 8 gã thông qua khảo hạch tử đệ, tại Phương Trấn dẫn dắt dưới, xuyên qua Phương phủ trùng điệp tiểu viện, hướng đi một mảnh sâu thẳm, thủ vệ xâm nghiêm khu vực, Phương gia võ đường nội đường. Nội đường kiến trúc rõ ràng so với ngoại đường càng cổ phát rất nặng, trong không khí tràn ngập nồng nặng hơn, lắng đọng xuống mùi thuốc đạo, còn có một loại vô hình, lệnh người tâm thần hơi rét áp lực. Một vị râu tóc bạc phơ, thân hình nhưng không thấy chút nào còn lưng lão giả đã chờ từ sớm ở cánh cửa. Hắn người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận bình thản, chợt nhìn giống như một tiên sinh dạy học. Nhưng khi ánh mắt của hắn quét tới lúc, Phương Hàn chỉ cảm thấy một cổ vô hình nhuệ khí đập vào mặt, phản phất có thể xuyên thủng da thịt gân cốt, trực thấu tạng phủ. Trong lòng hắn kinh chấn. Đây chính là nội đường trưởng lão. Có thể đảm nhiệm trưởng lão, tất nhiên là đạt tới luyện cốt phía trên nội khí cảnh võ giả. Đối với nội khí cảnh võ giả rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, xuất từ phương gia bằng chi, chẳng bao giờ tiếp xúc qua hắn, hoàn toàn không hiểu rõ. Bây giờ cuối cùng là có một ít cảm nhận. Cái kia cổ sâu không lường được khí tức, viễn siêu giáo viên Phương Chấn, đối phương nếu như muốn nghiền chết chính mình, chỉ sợ cũng giống như nghiền chết một con kiến giống nhau. Phương viện trưởng lão, năm nay mới đi vào đường tử đệ, tổng cộng 8 người, đều ở đây mà. Nhìn thấy lão giả, Phương Chấn cung kính nói ra, sau đó ý bảo Phương Hàn đám người tiến lên. Vào ta nội đường, chính là ta Phương gia võ đạo hạt giống, nhìn các ngươi chuyên cần không ngừng, không phụ gia tộc chốc kỳ. Phương viện trưởng lão ánh mắt tại Phương Hàn 8 người trên người chậm rãi quét qua, bình tĩnh không lay động. Hắn dừng một chút, giọng nói bình thản, nội dung lại làm cho Phương Hàn đám người trong nháy mắt tim đập rộn lên. Theo lệ, mới đi vào đường người, ban thưởng ngân 30 lượng, từ nay về sau mỗi tháng, có thể dẫn tiền tiêu hàng tháng 5 lượng, khí huyết hoàn 10 hạt. 30 lượng. Mỗi tháng còn có 5 lượng bạc và 10 hạt khí huyết hoàn. May là Phương Hàn sớm có chuẩn bị, cũng bị này phong phú viễn siêu tưởng tượng đãi ngộ đập đến có chút mần ra. 30 lượng bạch ngân, bù đắp được phụ thân hắn mấy tháng tiền lương. Mà cái kia mỗi tháng khí huyết hoàn, càng là so với khí huyết thang tốt hơn độ vật. To lớn kinh hỉ đánh thẳng vào lồng ngực, hắn hầu như có thể nghe được chính mình tim đập rộn lên, huyết dịch dâng trào thanh âm. 7 người kia cũng là hô hấp nặng nề, trên mặt khó nén vẻ kích động. Chương 6, võ đạo bia chương 6, võ đạo bia Phương Hàn đoàn người đến, kinh động nội đường tại luyện võ tử đệ. Một số người dừng động tất lại, có chút hứng thú đánh giá Phương Hàn trở khuôn mặt mới. A, lại đến tân nhân vào đường thời điểm. Cũng có người đắm chìm trong tu luyện, quên mất thời kỳ, thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: "Sách, mới tăng cái. Xem ra này một nhóm tư chất bình thường a." Một thiếu niên quanh tay, ánh mắt đảo qua Phương Hàn đám người, khóe miệng hất lên, thanh âm không lớn không nhỏ, rõ ràng truyền vào Phương Hàn bọn hắn trong tai. Lời nói kia bên trong hở hững cùng mơ hồ khinh thị, như là nước lạnh, thoáng gây tắt bọn hắn mới vào nội đường hưng phấn. "Đi theo ta." Phương viện trưởng lão cũng không ngăn cản nghị luận, bởi vì hắn thấy thiếu niên lời mặc dù bén nhọn, nhưng là sự thực. Năm xưa, thông thường sẽ có hơn 10 người thông qua khảo hạch tiến vào nội đường, này một nhóm cũng chỉ có 8 người, đích thật là xưng là thiếu thu. Hắn mang theo Phương Hàn tám người, xuyên qua một mảnh hồi hành lang, đi đến nội đường chỗ sâu một chỗ bao la đình viện. Giữa đình viện, lặng lặng xúc lập một khối to lớn ngọc bia. Ngọc bia toàn thân bày biện ra ôn nhuận màu ngọc bạch trạch, cao hơn một trượng, rộng cũng chừng hơn một mét. Khảm nạm trên mặt đất, bề mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương, tại thần hy ánh sáng nhạt giữa dòng chuyển nội liêm minh quang. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức mơ hồ tản ra. Còn đây là võ đạo bia. Phương viện trưởng lão thanh âm tại yên tĩnh đình viện bên trong vang lên. Võ đạo bia. Phương Hàn đánh ra trước mắt ngọc bia. Trước mắt này to lớn ngọc bia, hắn chất liệu kỳ quan trạch, hắn tản ra đặc biệt khí tức, đều cùng hắn kiếp trước và kiếp này chỗ nhận thức tấm bia đá hoàn toàn khác biệt. Nó càng giống như một kiện hoàn mỹ không một tì vết ngọc khí, mang theo một loại siêu việt phàm tục kỳ dị mỹ cảm. Cái này bia không thể phá vỡ. Phương viện trưởng lao tiếp tục nói, ánh mắt rơi vào sáng bóng bia trên mặt. Càng thân dị chỗ ở chỗ, nó có thể cảm ứng công kích lực lượng, đi lại mạnh yếu, định ra bài danh. Có thể ghi lại lực công kích mạnh yếu, tự động tiến hành bài danh. Phương Hàn trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trước mắt ngọc bia, thực sự là võ đạo thế giới có thể có đồ vật. Nếu như không phải võ đạo thế giới đồ vật, nó lại từ đâu mà đến? Vô số nghi vấn trong nháy mắt nhồi vào đầu góc của hắn, ánh mắt của hắn gắt gao đóng vào cái kia bóng loáng trong như gương, lưu chuyển thần bí lưu quang ngọc chất bia trên mặt. Lúc này, bia trên mặt phương, từ trên xuống dưới, rõ ràng hiện lên 53 cái hiện lên ánh sáng nhạt tên. Chắc là nội đường cái khác tử đệ ở phía trên lưu lại bài danh. Trước hôm nay, nội đường hẳn là tổng cộng có 53 vị trí đệ. Lấy tay tiếp xúc bia, ở phía trên viết dưới tên của mình, sau đó lấy mình sở trường võ kỹ toàn lực công kích, trên bia liền sẽ biểu hiện ngươi bài danh. Phương viện trưởng lão thanh âm cắt đứt Phương Hàn tâm tư. Các ngươi tiến lên đây lưu lại đi lại, ai tới trước? Ta tới trước. Trong tám người, một cái vóc người thon dài, tên là Phương Lâm tử đệ việc đáng làm thì phải làm dẫn đầu tiến lên. Mà hắn sở dĩ như vậy việc đáng làm thì phải làm, là bởi vì hắn là trong tám người sớm nhất đột phá luyện cảnh, thực lực tại trong tám người là không thể tranh cãi đệ nhất. Nhìn trước mắt ngọc bia, hắn đưa ngón tay đặt tại lạnh như băng bia trên mặt. Vù vù, chuyện kỳ dị xảy ra, ngón tay của hắn đụng vào phảng phất không phải cứng rắn ngọc thạch, mà là một khối dịch tinh bình màn. Theo tay hắn chỉ biết, ngọc bia mặt ngoài nổi lên nhỏ bé rung động, tên của hắn Phương Lâm rõ ràng hiện hiện trên đó. Lập tức hắn trầm eo xuống tấn, khẽ quát một tiếng, thi triển quyền pháp, một quyền hung hăng nện ở ngọc bia bên trên. Đông. Một tiếng vang trầm thấp, ngọc bia không hư hao chút nào, chỉ là sáng bóng mang hơi hơi lóe lên. Sau một khắc, Phương Lâm hai chữ phía sau có chữ nhỏ hiện hiện. Thứ 54 vị. Có nghĩa là lực công kích của hắn tại ngọc bia bên trên xếp tại thứ 54 vị. Phương Lâm rời, cái khác tử đệ tiến lên chắc thí, cái thứ hai, cái thứ ba. Chắc thí làm từng bước tiến hành lấy. Mỗi người đều tại trên bia viết xuống tên, lấy mình sở trường võ kỹ toàn lực công kích. Bọn hắn mới đi vào đường, căn cơ còn thấp, bài danh không huyền niệm chút nào mà tại ngọc bia bên trên đội sổ. Người cuối cùng là Phương Hàn. Hắn lấy lại bình tĩnh, đè xuống đối với này khối thần bí ngọc bia khiếp sợ cùng hiếu kỳ, đi lên trước. Ngón tay chạm đến bia mặt, một cổ thấm vào cốt tủy lạnh lẽo cảm giác theo cánh tay lan tràn. Hắn ngưng thần nín hơi, ngón tay di động, tại ngọc bia trên viết dưới tên của mình, Phương Hàn. Chữ viết mặc dù không gọi được xinh đẹp, nhưng xưng là tinh tế. Tu tập võ kỹ là kiếm thuật. Hắn từ bên cạnh giá vũ khí gỡ xuống một thanh tinh thiết kiếm, điều động đột phá luyện cảnh, ra thịt tương hợp sau càng lộ vẻ ngưng luyện lực lượng, hắn thi triển ra thanh phong kiếm thuật, lực lượng toàn thân tập hợp thành một luồng, đối với ngọc bia, một kiếm chạm ra. Ken, tinh thiết kiếm thành thật thật chém ở ngọc bia bên trên, phát sinh một tiếng trầm thực ngưng luyện một hưởng. Ngọc bia quang mang chớp lên, sau một khắc, Phương Hàn hai chữ phía sau có chữ nhỏ hiện hiện. Thứ 59 vị. Phương Hàn ánh mắt rơi vào bài danh bên trên, trong mắt thần sắc có chút dừng lại. Nguyên hữu 53 người cộng thêm bọn hắn 8 người, ngọc bia bên trên tổng cộng có 61 người. Hết ý là, trễ nhất đột phá luyện nhục chính hắn, không phải vị cuối cùng, ngược lại là vượt qua trong đó hai người, xếp hạng đếm ngược đệ tam. Gấp hai căn cốt tăng phúc, cư nhiên để ta nhanh như vậy liền đuổi kịp và vượt qua đi lên. Phương Hàn trong lòng không nói ra được kinh hỉ. Gấp hai tăng phúc căn cốt, đối với hắn tu luyện tốc độ tăng lên còn muốn ở ngoài dự liệu, cư nhiên để cho hắn nhanh như vậy liền đuổi kịp trong đó hai người. Kết quả này, không chỉ có Phương Hàn chính mình ngoài ý muốn, bên cạnh vừa mới thi kiểm tra xong mặt khác 7 người càng là đồng loạt đem ánh mắt kinh ngạc tập trung tại Phương Hàn trên người. 59. Hắn không phải cuối cùng mới đột phá sao? Một cái tử đệ nhịn không được thấp giọng kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Này, chuyện gì xảy ra? Phương Đạo, Phương Thần nhưng là so với hắn còn sớm đột phá luyện lục, sắp xếp như thế nào cuối cùng? Trong tám người, Phương Đạo, Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng không cam lòng, cái kia thứ 60 thứ 61 bài danh giống như châm giống nhau chói mắt. Mấy người còn lại, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nhi Lâm, này Phương Hàn, có điểm độ bật. Cũng chỉ có trong 8 người không thể tranh luận đệ nhất Phương Lâm, mặc dù có một điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất là đạm nhiên. Hắn hôm nay đã sớm từ luyện nhục sơ kỳ đột phá đến luyện nhục trung kỳ, thậm chí là khoảng cách đột phá luyện nhục hậu kỳ đều đã không xa. Trên lệch to lớn như thế, hắn không cho rằng Phương Hàn có thể đuổi kịp và vượt qua chính mình. Được rồi, các ngươi đều tại trên võ đạo bia tiến hành chiến lược chất thí, kế tiếp theo ta đi trước vật tư phát thả chỗ, linh phần thưởng của các ngươi cùng với mỗi tháng số định mức. Quan sát Phương Hàn 8 người chiến lược chất thí, Phương viện trưởng lão từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh. Trong 8 người cũng chỉ có Phương Lâm chiến lực có thể hơi chút vào mắt của hắn, hơn nữa cũng chỉ là hơi chút có thể vào mắt của hắn. Năm xưa cũng không thiếu tiến vào nội đường lúc cũng đã đột phá đến luyện nhục hậu kỳ tử đệ, thậm chí còn có tiến vào nội đường lúc đã đạt được luyện cân cấp độ tử đệ. Tối cường cũng chỉ là Phương Lâm loại biểu hiện này, để cho hắn đối với này một nhóm tử đệ xác thực là có chút thất vọng. Chương 7, gấp 2 kiếm thuật thiên phú chương 7, gấp 2 kiếm thuật thiên phú chẳng bạn, Phương Hàn ôm trong lòng chịu nặng thu hoạch, trở lại nhà mình sân nhỏ. Nội đường thế nào? Nhìn thấy Phương Hàn trở về, ngay ngắn cùng Lâm Uyển liền vội vàng hỏi. Cùng luyện võ trưởng cũng không có khác nhau quá nhiều, bất quá đãi ngộ nhưng là đã khá nhiều, chẳng những tưởng thưởng 30 lượng bạc, hơn nữa mỗi tháng vẫn có thể lĩnh đến 5 lượng bạc cùng với 10 viên khí huyết hoàn. Phương Hàn không có giấu giếm nói ra, trực tiếp thưởng 30 lượng bạc, hơn nữa mỗi tháng vẫn có thể lĩnh đến 5 lượng bạc cùng với 10 viên khí huyết hoàn. Đã sớm nghe nói nội đường đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế tốt. Từ Phương Hàn trong miệng biết được nội đường đãi ngộ, ngay ngắn cùng Lâm Uyển bừng rỡ được khỏe mắt đuôi lông mày đều thư giãn ra. Trực tiếp thưởng thức không nói, khí huyết hoàn ở bên ngoài một hạt liền muốn bán 1 lượng bạc. Mỗi tháng 5 lượng bạc cùng với 10 viên khí huyết hoàn, cộng lại ước chừng giá trị 15 lượng bạc. Mỗi tháng 15 lượng bạc đây là khái niệm gì? Đã là cách khác chính nhất tháng tiền lương còn nhiều hơn. Mà ngay ngắn làm Phương gia tộc nhân, tiền lương đãi ngộ tại Lương Thủy Thành là đủ để xếp hàng trên trung bình. Ăn xong cơm tối, Phương Hàn trở lại gian phòng của mình. Xoan tốt cánh cửa, hắn trước từ trong ngực chân nhi trọng chim mà lấy ra một cái nền trắng thanh hoa mánh khỏe cổ bình sứ. Vẹt ra nút chai, một cổ nồng nặc tan không ra, phản phất sắc dược vật tinh hoa đặc biệt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Bình miệng hơi nghiêng, mấy viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài hiện lên u quang dược hoàn lăn xuống lòng bàn tay. Vào tay ôn nhuận, chính là nội đường phát ra 10 hạt khí huyết hoàn. Hắn cẩn thận mà đưa nó nhóm lần nữa tân trang hồi bình sứ, bỏ vào chặt nút lọ. Tiếp lấy, hắn đem hôm nay dẫn tới 35 lượng nén bạc, kể cả chính mình trong hộp gỗ nhỏ nguyên bản còn dư lại 2 lượng bạc vụn, cùng nhau té ở trên bàn. Nén bạc dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng dịu dịu, bạc vụn lại có chút mất đi hào quang, mang theo sinh hoạt vết tích. Tổng cộng 372, là một khoản đối với hắn mà nói có thể nói tài sản kết sủ. Căn cốt cấp 2 tăng phúc cần 100 lượng bạc. Kém không ít, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể có đủ, hay là trước dùng để mở ra kiếm thuật thiên phú tăng phúc. Phương Hàn trong lòng làm ra quyết định. Kiếm thuật thiên phú mặc dù vô pháp giống như căn cốt thiên phú như thế, để thăng thung công tu luyện tốc độ, nhưng luận tầm quan trọng, lại cũng không so với căn cốt thiên phú kém bao nhiêu. Bởi vì kiếm thuật thiên phú quan hệ đến kỹ năng chiến đấu mạnh yếu, mà kỹ năng chiến đấu mạnh yếu quyết định có khả năng phát huy ra thực lực cường yếu. Một cái không thông kỹ năng chiến đấu, 10 phần thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 2, 3 phần 10. Mà một cái có cực mạnh kỹ năng chiến đấu người, chẳng những có thể phát huy ra 10 phần thực lực, thậm chí là có thể thông qua kỹ xảo tăng phúc, phát huy ra siêu việt 10 phần thực lực. Có thể tưởng tượng được, giống như kiếm thuật thiên phú loại chiến đấu này thiên phú tầm quan trọng. Bảng thuộc tính. Phương Hàn hô hoán hệ thống bảng thuộc tính, hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 0 lần, cấp 1 tăng phúc cần 10 ngân, sở hữu tài phú, không nạp tiền 10 lượng. Phương Hàn cầm lấy 2 đỉnh 5 lượng bạc, tâm niệm vừa động, này 2 đỉnh 5 lượng bạc không tiếng động tiêu thất. Sở hữu tài phú, 10 ngân cùng lúc đó, bảng thuộc tính phía trên sở hữu tài phú hạng nhất xuất hiện biến hóa. Tăng phúc kiếm thuật thiên phú. Phương Hàn nhìn về phía kiếm thuật thiên phú tăng phúc tuyển hạng, lựa chọn để thăng. Bảng thuộc tính như là sóng nước lộn nhạo, xuất hiện lần nữa biến hóa. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, sở hữu tài phú, không gấp 2 tăng phúc. Phương Hàn trong mắt thần sắc nóng bỏng, kiếm thuật thiên phú cũng như căn cốt thiên phú giống nhau, cũng là đạt được gấp 2 tăng phúc. Mặc dù trên người hắn cũng không có cảm giác biến hóa gì, bất quá đã trải qua một lần hắn biết được, đợi đến tu tập kiếm thuật thời điểm, tự nhiên sẽ cảm giác được biến hóa. Ngày hôm sau, nội đường luyện võ trường. Nhanh, hoàn thành hạc hình thung tu luyện, Phương Hàn rõ ràng cảm giác được lực lượng lại có một phần tăng trưởng. Tại gấp 2 căn cốt tiên phú phía dưới, cho dù là đến luyện lục cảnh, hắn mỗi ngày để thằng vẫn như cũng là mắt thường có thể thấy. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn rất nhanh liền có thể từ luyện lục sơ kỳ đột phá đến luyện lục trung kỳ. Hướng đi ra vũ khí, hắn gỡ xuống một thanh tinh thiết trường kiếm. Kiếm vào tay, cũng không có gì khác thường cảm giác. Nhưng mà, khi hắn dựa theo thanh phong kiếm pháp thức mở đầu thanh phong phất liêu chậm rãi đâm ra lúc, một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác chợt phủ xuống. Trong đầu, về kiếm chiêu các loại lý giải, phát lực nhỏ bé kỹ xảo, góc độ biến hóa chỗ tinh diệu, như là bị lao đi bụi bặm minh châu, chợt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Ngày xưa luyện kiếm lúc những cái kia vương hữu, khốn hoặc địa phương, lúc này sáng tỏ thông suốt. Kiếm phong tiếng xé gió, không còn nặng nề vương hữu, mà là mang theo một tia như có như không mềm mại vật luật. Thì ra là thế. Phương Hàn trong lòng kinh hỉ. Một thức này thanh phong phất liêu trọng tâm chuyển hoán thời cơ ngăn tại thủ đoạn xoay chuyển khoảnh khắc, mà không phải là trước đó hiểu cánh tay phát lực chủ đạo. Ý nghĩ thông suốt, kiếm trong tay chiêu lập tức biến. Thủ đoạn linh xảo run lên, mũi kiếm vẽ ra một đạo so với quá khứ càng hòa hợp, càng mau lẹ đường vòng cung, lại thật có vài phần cảnh liêu phất gió giống như sự mềm dẻo cùng linh động. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hàn đắm chìm trong kiếm thuật trong tu luyện, triệt để cảm nhận được hai lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc đáng sợ hiệu quả. Mỗi một lượt luyện tập đều có cảm ngộ mới hiện lên. Mỗi một lần huy kiếm đều so với lần trước càng thêm tinh chuẩn, lưu loát. Hắn đôi kiếm thu lý giải không còn hợp với mặt ngoài, mà là thâm nhập kỳ thần thủy, phản phất cùng kiếm trong tay tạo lập được một loại liên hệ vi diệu. Vài ngày sau, Phương Hàn đứng ở bên sân góc, vứt bỏ quanh mình tất cả tâm thần hoàn toàn chìm vào trong kiếm. Hắn diễn luyện vẫn là bộ kia thanh phong kiếm pháp nhưng cùng quá khứ lại lớn không có cùng. Kiếm chiêu giản dị tự nhiên, lại mang theo một loại tựa như nước chảy mây trôi bất luật. Có ở đây không người biết xem ra, sợ rằng sẽ cho rằng hắn trước đây thi triển kiếm pháp cùng hiện tại thi triển kiếm pháp là hai bộ khác biệt kiếm pháp. Bá, nhất thức thanh phong xuyên lâm đâm ra, kiếm quang như điện. Ngay tại mũi kiếm chuyển đến cực hạn khoảnh khắc, toàn thân hắn lực lượng tự nhiên lưu chuyển, da thịt tương hợp lực lượng, yêu khố xoay chuyển thế, thủ đoạn phát run đúng dịp, ba cái hoàn mỹ phù hợp, đều hội tụ ở mũi kiếm một điểm. Vù vù. Tinh thiết trường kiếm phát sinh một tiếng trước nay chưa có, thanh thúy kéo dài chiến minh. Một đạo ngưng luyện kiếm phong chợt bạo phát, lại đem phía trước vài thước nơi khác trên mặt một chút bụi bặm đột nhiên sao động mở ra. Kiếm pháp đạt được tiểu thành. Phương Hàn trong mắt buộc phát ra chói mắt tinh quang. Kiếm thuật của hắn nước chảy thành sông, không hề trở ngại mà từ nhập môn đột phá đến tiểu thành. Tại nhập môn giai đoạn dừng lại hồi lâu, nhưng ở hai lần kiếm thuật thiên phú ra chỉ dưới, lại ngắn ngủi mấy ngày liền tuyên cáo đột phá. Làm hắn lần nữa nhịn không được cảm thán, gấp đôi thiên phú tăng phúc khoa trương. Như lúc này đi trước võ đạo địa chất thí, bài danh mới có thể đi phía trước một hai vị. Phương Hàn có thể cảm giác được, chính mình bây giờ uy lực của kiếm pháp, tốc độ, lực xuyên thấu, nếu so với trước đó mạnh hơn một bậc. Tại mạnh hơn kiếm pháp phía dưới, trên võ đạo địa bài danh, tất nhiên có thể đạt được đề thăng. Chỉ có trước 10 mới có khen thưởng. 57 cùng 59 cũng không bản chất khác biệt. Phương Hàn trong lòng cũng không đi trước võ đạo địa nghiệm chứng kích động. Căn cứ nội đường quy định, chỉ có trên võ đạo địa xếp hạng thứ 10 tử đệ mới có thể mỗi tháng đạt được quá mức khen thưởng. Phía dưới thứ tự cũng không có loại đãi ngộ này. Đi trước một lần nữa chắc thí chiến lực, ngoại trừ để cho mình hơi chút làm người khác chú ý bên ngoài, cũng không thể đạt được quá mức chỗ tốt. Tiếp tục luyện kiếm. Đè xuống trong lòng tâm tư, Phương Hàn tiếp tục vùi đầu vào kiếm thuật tu luyện ở giữa. Tiểu thành, bất quá là võ kỹ tu luyện bên trong cấp độ thứ 2, ở tại phía trên còn có tinh thông, đại thành, viên mãn. Kiếm thuật vẫn có cực lớn tiến bộ không gian, hắn còn nhưng cần tiếp tục cố gắng. Bất quá, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, một đạo mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ thanh âm chợt vang lên. Kiếm thuật đột phá. Tiểu thành. Chương 8, kiếm thuật tiểu thành, đối chiến đài chương 8, kiếm thuật tiểu thành, đối chiến đài luyện võ trường một góc, không khí phảng phất động lại. Phương Đào con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài mấy trượng Phương Hàn huy kiếm thân ảnh, đồng tử bởi vì cực độ khiếp sợ mà hơi hơi phóng đại. Phương Hàn kiếm không còn giống như trước đó như thế mang theo chút chắc tự khí, mà là tựa như sống lại. Tinh thiết trường kiếm ở trong tay hắn, mỗi một lần đâm, xóa sạch, chọn, liều, đều mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không câu nệ cùng linh tính. Kiếm phong phá không thanh âm, mềm mại mà nhanh chóng, phản phất thật có một hơi gió mát xoay quanh người hắn đền đáp lại. Loại này phát lực cùng hàm tiếp Phương Đào trái tim như là bị một đầu tay lạnh như băng rất nhanh, lại đột nhiên chìm vào đáy cốc. Tiểu thành. Hắn bậy mà. Kiếm thuật tiểu thành. Một cổ to lớn sai lầm cảm giác cùng mãnh liệt hơn đắng chắc trong nháy mắt che mất Phương Đào. Võ đạo địa chắc thí ngày đó, thấy thứ hạng của mình rơi vào cuối cùng mới đột phá luyện nục Phương Hàn phía sau, nhìn thấy những người khác quăng tới ánh mắt khác thường, trong lòng hắn sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng xấu hổ và giận dữ. Mấy ngày nay, hắn tựa như nổi điên khổ luyện, lúc ăn cơm đều tại khoa tay múa chân chiêu thức, trước khi ngủ vẫn còn nhớ kỹ xảo phát lực. Nín một hơi thở, thầm nghĩ mau sớm siêu việt Phương Hàn, một lần nữa siêu việt Phương Hàn. Nhưng trước mắt này tựa như nước chảy mây trôi tiểu thành kiếm thuật, giống như một chậu nước đá, đưa hắn trong lòng điểm này không thực tế hỏa diễm triệt để tối tắt, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo cho tàn. Trên lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại trở nên lớn hơn, lớn đến để cho hắn cảm thấy hít thở không thông, cảm thấy tuyệt vọng. Phương Hàn không những ở võ đạo cảnh giới bên trên siêu việt chính mình, ngay cả võ kỹ cũng siêu việt chính mình, cái này còn làm sao đuổi theo? Làm sao? Khả năng? Phương Đào thất hồn lạc phách nói nhỏ, cầm kiếm ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh, run nhẹ nhẹ lấy, hầu như muốn cầm không được chuôi kiếm. Cái kia phần bị siêu việt không cam lòng, lúc này hóa thành càng thâm trầm vô lực, giống như rắn độc cắn xé lấy sự tin tưởng của hắn. Trong lòng hắn có dự cảm, chỉ sợ cả đời cũng rất khó một lần nữa siêu việt Phương Hàn. T. Phương Hàn kiếm, phát lực tốt thuận, kinh đạo đều lộ ra tới, tuyệt đối là kiếm pháp tiểu thành hòa hậu. Có cái loại này kiếm thuật, thảo nào có thể ở trên võ đạo bia xếp hàng 59, đem Phương Đào bọn hắn đều ép xuống. Phu cận mấy cái cùng một nhóm tiến vào nội đường tử đệ cũng chú ý tới Phương Hàn biến hóa, tiếng nghị luận mang theo không che giấu được kinh ngạc. Từng tia ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên người, tràn đầy dò xét cùng khó có thể tin. Cái này cuối cùng mới miễn cưỡng chen vào nội đường bảng chi tử đệ, tựa hồ đang lấy một loại bọn hắn bất ngờ tốc độ trưởng thành, làm bọn hắn không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Chỉ có Phương Lâm khuynh tay xa xa liếc mắt một cái Phương Hàn luyện kiếm phương hướng, khỏe miệng hít lên, lộ ra một chút xíu không che giấu kinh miệt. Lập tức rời ánh mắt, tiếp tục chăm chú tại chính mình quyền giá. Quyền pháp của hắn sớm đã bước vào tiểu thành chi cảnh, khoảng cách tinh thông đều đã nhưng không xa. Phương Hàn vừa mới đạt được tiểu thành kiếm thuật, trong mắt hắn cũng bất quá miễn cưỡng tạm được mà thôi, còn như mang đến cho mình cảm giác nguy cơ, đuổi theo chính mình. Người xin nói mộng mà thôi. Hắn trong lỗ mũi phát sinh một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ lạnh, đó là không vụn một cố đạm mạc. Hô, ướt đẫm mồ hôi Phương Hàn quần áo luyện công, kề sát tại trên da, mỗi một lần huy kiếm đều dính dấp toan trướng bắp thịt. Một canh giờ cường độ cao kiếm thuật diễn luyện, ép khô trong cơ thể hắn mỗi một phần khí lực. Tiếp tục tu luyện liền có thể tổn thương đến thân thể. Hắn chậm rãi thu kiếm, mũi kiếm rủ xuống đất, lồng ngực phập phồng, thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí. Ngay tại hắn chuẩn bị lê thân thể mệt mỏi đi bên cạnh làm sơ lúc nghỉ ngơi, một hồi tận lực để cao hưng phấn tiếng gào đống nhiên từ luyện võ trường một đầu khác nổ tung. Nhanh, đi đối chiến đài bên kia, có trò hay nhìn. Ai là ai đối chiến? Là xếp hạng thứ 11 Phương Liệt cùng xếp hạng thứ 10 Phương Mai. Thứ 11 Phương Liệt lại muốn cùng đệ thập Phương Mai đối chiến. Có ý tứ. Đi đi đi, đi vây xem. Tin tức này như là bỏ ra bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy to lớn rung động. Nguyên bản tự mình tu luyện các đệ tử, vô luận nội đường lão nhân vẫn là tân tấn người, đều bị này liên quan đến trước 10 cấp bậc khiêu chiến hấp dẫn lực chú ý, rất nhiều người lập tức ngừng tay đầu tu luyện, mang trên mặt hưng phấn và hiếu kỳ, nhao nhao hướng phía luyện võ trưởng cánh đông cái kia mạnh từ đá xanh cứng rắn lũy thế, có chuyên môn giáo viên tọa trấn thủ hộ đối chiến đài vào tới. Phương Hàn trong lòng cũng là khẽ động. Trước 10 cấp bậc đối chiến, cái này ở nội đường cũng tuyệt đối được cho khó gặp đối chiến. Vừa lúc có thể cho hắn hiểu đứng đầu đệ tử cấp độ thực lực. Không chút do dự nào, hắn cũng theo dòng người đi nhanh hướng đối chiến đài, coi như là thư giãn thân thể mệt mỏi. Đối chiến đài bốn phía sớm đã xuống lại không ít người, tiếng nghị luận ông ông tác hưởng. Nghe nói là Phương Liệt sư minh chủ động phát khởi khiêu chiến, nói đúng không phục thứ hạng của mình tại Phương Mai phía dưới, muốn đánh bại Phương Mai, để cho Phương Mai giao ra mỗi tháng đệ thập khen thưởng. Võ đạo bia chỉ đo công kích lực lượng, thực chiến nhưng là cùng kỹ năng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đều có cửa ải cực kỳ lớn hệ, Phương Liệt thực lực sát thực chưa chắc sẽ yếu hơn Phương Mai. Phương Mai sư tỷ Hàn Sương trưởng cũng không phải ngồi không, có trò hay nhìn rồi. Phương Hàn chen ở trong đám người, thẳng đứng lộ hai bắt lấy xung quanh lẻ tẻ đối thoại, rất nhanh liền khâu ra cuộc khiêu chiến này nguyên do. Nguyên lai là xếp hạng thứ 11 Phương Liệt, đối với võ đạo bia bài giành kết quả cũng không chịu phục, cho là mình thực lực tổng hợp không kém gì tên thứ 10 Phương Mai, vì vậy hung hãn khởi xướng khiêu chiến. Mục tiêu trực chỉ cái kia lệnh tất cả nội đường đệ tử đỏ con mắt, xếp hạng thứ 10 mới có thể thu được mỗi tháng thêm vào tài nguyên. Đối chiến đài trung ương, hai người đã đứng vững. Bên trái Phương Liệt, thân hình sốc vác như là báo, một thân đoản đả trang phục buộc vòng quanh lưu loát cơ bắp, ánh mắt lợi hại như ừng, mang theo một cổ không che giấu chút nào chiến ý cùng phong mang. Hắn song quyền nắm chặt, xương ngón tay bóp trắng bệnh, một cổ thuộc về luyện cân cảnh giới trầm ngưng khí thế chậm rãi bốc lên, ánh mắt sáng quắc mà tập trung vào đối mặt đối thủ. Phía bên phải Phương Mai, một thân trắng trong thuần khiết màu trắng quần áo luyện công, khuôn mặt coi được, khí chất như ô mai. Nàng thân hình đứng nghiêm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất trước mắt cũng không phải liên quan đến vinh dự cùng tài nguyên khiêu chiến, mà chỉ là một hồi bình thường luận bàn. Đồng dạng đạt được luyện cân cảnh giới nàng, quanh thân mơ hồ tản mát ra một cổ như có như không hàn ý, cùng Phương Liệt nóng dực chiến ý hình thành so sánh rõ ràng. Luận bàn bắt đầu, điểm đến đó thì ngừng. Nhất vị diện dung nghiêm túc nội đường giáo viên đứng ở bên này, trầm giọng nói: "Đúng." Giáo viên lời còn chưa dứt, Phương Liệt đã động. Chân tay hắn đột nhiên một bước tảng đá mặt bàn, thân thể như mũi tên rời cung tiêu xả ra, tốc độ nhanh ở sau người lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh. Mục tiêu của hắn cực kỳ minh xác, chiếm trước tiên cơ, lấy thế tiến công giống như mưa to gió lớn áp chế Phương Mai. Hổ bào quyền liệt thạch, quyền phong gào thét, mang theo cương mãnh cực kỳ khí thế, xé rách không khí, phát sinh trầm muộn nổ đùng, đánh thẳng vào Phương Mai trung môn. Một quyền này, lực lượng, tốc độ, khí thế đều nhảy lên tới cực hạn, hiện ra hết quyết tuyệt. Chương 9, đệ thập cùng 11 chi chiến chương 9, đệ thập cùng 11 chi chiến đối mặt này hung hãn tuyệt luân và công, Phương Mai nhưng là không chút hoang mang. Hàn Sương trưởng phất liễu, nàng cước bộ hướng về đằng sau phía bên trái Phương chợt ra nửa bước, kỳ diệu tới đỉnh cao mà tránh ra Phương Liệt quyền phong thịnh nhất trung ương. Trắng nón như ngọc hữu trưởng vô thanh vô tức mà từ dưới xương sườn xuyên ra. Rõ ràng cực kỳ nguy hiểm nhưng nhìn lại nhẹ nhàng, tấn hướng Phương Liệt không kịp hồi thu thủ đoạn. Trường phong chưa đến, cái kia cổ thấu xương nguy hiểm đã để cho Phương Liệt thủ đoạn cứng đờ, thế tiến công không khỏi hơi chậm lại. Thật nhanh thân pháp, Phương Liệt sư minh tấn công mạnh bị hóa giải. Dưới đài vang lên một mảnh thật thấp kinh hô. Phương Hàn nhìn càng thêm là nhìn không chuyển mắt, tâm thần hoàn toàn bị này tinh diệu né tránh cùng phản kích hấp dẫn. Đây chính là luyện cân cảnh cao thủ thực lực. Trong nháy mắt kia né tránh thời cơ, cái kia tinh chuẩn phản kích chỗ rơi, cái kia nhẹ nhàng lại cực kỳ nguy hiểm trường pháp, đều để hắn mở rộng tầm mắt. Hừ. Phương Liệt một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên đối với ban đầu chiêu bị nhục cực kỳ bất mãn. Hắn biến chiêu cực nhanh, quyền thế chưa giả liền mạnh mẽ thu hồi, kích thước lưng áo vặn một cái, đùi phải như là roi thép thẳng đến Phương Mai hạ bàn. Phanh. 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 Hai người rất nhanh giao thủ, liên tiếp dày đặc mà trầm muộn tình khí giao kích âm thanh tại đối chiến đài bên trên nổ tung. Quyền trường va chạm ở giữa, khí lãng cuồn cuộn, thổi dưới đài kháo đắc cận đệ tử tay áo tung bay. Phương Liệt quyền thế cương manh bá đạo, đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều ẩn chứa vỡ bia nứt đá giống như cự lực. Phương Mai thì thân pháp phiêu hốt, trưởng pháp xảo quyệt tâm lưu, không ngừng ăn mòn, chậm chạp Phương Liệt động tác. Hai người thân ảnh giao thoa xê dịch, đánh cho khó phân thắng bại, đem luyện cân cảnh giới võ giả tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn bộ đối chiến đài khu vực đều an tĩnh lại. Chỉ có trên đài ba chạm kịch liệt âm thanh để nguyên quần áo rệ tiếng xé gió. Đặc sắc tranh đấu, Phương Hàn thấy cảm xúc dâng trào, trong cơ thể bởi vì luyện kiếm mà mệt mỏi huyết dịch tựa hồ cũng một lần nữa sôi trào. Cái kia tinh diệu giảm bất lực kỹ xảo, cái kia dự phán tính né tránh, trong nháy mắt kia bùng nổ thôn kình, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Trên võ đạo bia bài danh, chỉ là trong nháy mắt lực bộc phát một cái khắc độ. Chân chính liều mạng tranh đấu, thắng bại thường thường quyết định bởi tại lâm địch tương biến, võ kỹ vận dụng tinh diệu trình độ, cùng với đối với tự thân khí lực, tiết tấu khống chế. Dầm dầm dầm, kịch đấu rằng có ước chừng thời gian một nén nhang. Hai người tốc độ đều thoáng chậm lại, Thái Dương thấy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành nặng nề. Thời gian dài toàn lực bạo phát, đối với luyện cân cảnh cũng là gánh nặng lớn. Lại một lần nữa hung hiểm đối với hướng sau khi tách ra, Phương Liệt trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí huyết ẩm ẩm sôi trào, phơi bày dưới làn da gân xanh như là con rắn nhỏ giống như núc đích, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng ẩn dấu tuyệt chiêu, làm đánh cược lần cuối. Hổ bao quyền phá nhạc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay phải bắp thịt trong nháy mắt sôi sục, so với trước kia càng kinh khủng hơn lực lượng hội tụ ở quyền phong. Không khí phảng phất đều bị áp xúc, mang theo một loại đồi núi lật út giống như nặng nề bị áp, hung hãn doanh hướng Phương Mai. Một quyền này, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng mà, ngay tại toàn thân hắn lực lượng được ăn cả ngã về không hội tụ ở quyền phong quyền khắc. Một mực lấy phiêu hốt linh động tư thái ứng đối Phương Mai, trong con ngươi hàn quang lóe lên. Nàng không có lựa chọn ngạnh hám này thạch phá thiên kinh một quyền, mà là tại phương liệt quyền thế phát động, trọng tâm nhất không dễ chuyển hoàn trong nháy mắt, dưới chân bộ pháp chợt trở nên mờ ảo hư ảo. Như là đạp tuyết vô ngân, bằng tốc độ kinh người một cái nghiêng người uốn lượn, lại không thể tưởng tượng nổi mà đi tới phương liệt mặt bên. Xúc thế đã lâu hữu trưởng, năm ngón khép lại như lao, không có nửa phần tiếng động, nhanh như thiểm điện giống như, vô cùng tinh chuẩn cắt về phía phương liệt toàn lực ra quyền sau lộ rõ dưới xương sườn không môn. Thời cơ, góc độ, tốc độ, ba cái kết hợp hoàn mỹ, diệu đến hảo điên. Hàn xương trưởng tiết ngọc. Phúc. Một tiếng cũng không vang dội lại dị thường rõ ràng một hưởng, phương mai trưởng đao thành thật thật mà khắc ở phương liệt dưới xương sườn. Phương liệt cái kia kinh thiên động địa toái nhạt một quyền hơi ngừng, trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành khó tin đau nhức cùng hoảng sợ. Đang đau nhức phía dưới, ngưng tụ khí huyết chợt tán loạn, nửa người trong nháy mắt tê dại. Nhịn không được phát sinh kêu đau một tiếng, thân thể như là như diều đứt dây giống như lảo đảo về phía sau ngã xuống, một mực thối lui đến đối chiến đài biên giới mới miễn cưỡng đứng lại. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, che dưới xương sườn, kịch liệt thở hổn hển, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy cái trán, nhìn về phía Phương Mai ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Thắng bại đã phân. Dừng. Bên đại giáo viên hợp thời lên tiếng, thân hình thoát một cái đã che ở giữa hai người, phòng ngừa Phương Mai truy kích. Phương Mai thắng. Ngắn ngủi vắng vẻ sau, dưới đài bộc phát ra nhiệt liệt nghị luận cùng tiếng thán phục. Đặc sắc, quá đặc sắc. Phương Mai sư tỷ thắng được xinh đẹp. Cái kia một kích tối hậu nắm bắt thời cơ quá tuyệt. Phương Liệt sư minh thua không oan, Phương Mai sư tỷ kinh nghiệm thực chiến cùng đối với thời cơ bắt năng lực muốn càng tốt hơn. Đây chính là trước 10, trước 11 thực lực. Phương Hàn đứng ở trong đám người, nhìn trên đài mặc dù sắc mặt tái nhợt vẫn như cũ khí tức vững vàng Phương Mai, cùng với thở hổn hển, vẻ mặt không cam lòng nhưng lại không thể làm gì Phương Liệt, kích động trong lòng sóng lớn thật lâu không thể dẹp loạn. Bây giờ hai người, thực lực xa xa siêu việt hắn, bất quá hắn tin tưởng bằng vào gấp 2 tăng phúc căn cốt tiên phú cùng kiếm thuật tiên phú, chính mình sớm muộn cũng có thể tiến vào trước 10, hơn nữa ngày này sẽ không quá lâu. Rời đi đối chiến đài sau, Phương Hàn trực tiếp trở lại chính mình thường ngày tu luyện khu vực. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngực bình sứ lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn màu đen viên thuốc, chính là khí huyết hoàn. Đan dược vào bụng trong nháy mắt, phản phất có một vòng hơi co lại thái dương tại đan điền nổ tung. Nóng dược khí lãng như nham thạch nóng chảy giống như dâng văng khắp nơi, để cho thân thể hắn nóng lên, tựa như một cái hỏa lò. Hắn không dám thất lễ, lập tức bày ra hạc hình thung thức mở đầu, toàn thân gân cốt như dây cung giống như chậm rãi căng thẳng. Tại gấp 2 căn cốt khủng bố tăng phúc dưới, bàng bạc nóng bỏng khí huyết không còn là dòng suối, mà là hóa thành lao nhanh sông lớn, phát sinh gần như nổ ẩm thủy triều lên xuống tiếng ở trong cơ thể hắn bọc lại. Bị thung công dẫn đạo, lần lượt đánh vào hắn tứ chi mạch hải. Sợi cơ nhục đang hướng xoát bên trong tham lam hấp thu năng lượng, phát sinh nhỏ bé rung động cùng bù bù. Mồ hôi mới vừa chảy ra lỗ chân lông, liền bị quanh thân sôi trào bức xạ nhiệt bốc hơi thành từng sợi bạch khí. Dưới da, huyết nhục đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên trong sáng ngưng thực, phản phất bị nhiều lần rèn tinh thiết. Hắn có dự cảm, đột phá luyện nhục trung kỳ ngay tại mấy ngày gần đây. Thời gian tại chuyên chú trong tu luyện trôi qua. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, Phương Hàn hoàn thành thung công một lần cuối cùng khí huyết vận chuyển. Đương nhiên, toàn thân hắn bắp thịt không bị khống chế mà, như là vô số tinh mịn cầm huyền giống như cao tần mà mạnh mẽ phát ra chiến minh. Kèm theo chiến minh xuất hiện, một cổ càng ngưng thực, đáng sợ hơn bạo phát tính lực lượng xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập hắn tứ chi bách hải. Hắn bắp thịt tính dai cùng lực lượng, có thể thấy rõ ràng mà tăng lên một cái bậc thang. Luyện nhục trung kỳ, thành. Chương 10, luyện nhục trung kỳ chương 10, luyện nhục trung kỳ sáng sớm đám xương chưa hoàn toàn tan đi, nội đường trong luyện võ trường, Phương Hàn chậm rãi thu thế, quanh thân khí huyết chậm rãi bình phục. Một cổ càng lộ vẻ ngưng thực, đáng sợ hơn lực bộc phát khí tức một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài. Hắn cúi đầu, cảm thụ được bắp thịt chỗ sâu truyền ra, viễn siêu luyện đục sơ kỳ tính dai cùng cảm giác mạnh mẽ, một cổ mãnh liệt vui sướng hầu như muốn phá ngực ra. Chỉ tốn mất hơn một tháng, từ mới vào luyện đục đến luyện đục trung kỳ, trước sau cộng lại, hắn nhưng chỉ hao tốn hơn một tháng thời gian. Nói cho đúng là một tháng lẻ năm thiên. Loại này tốc độ tăng lên, mặc dù tại tất cả đều thiên phú không tầm thường nội đường trong con em, cũng tuyệt đối xưng là kinh người. Đây hết thảy đều là gấp 2 căn cốt tăng phúc mang đến chỗ tốt. Tại gấp 2 căn cốt tăng phúc phía dưới, hắn quả thực tựa như phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Gấp 2 căn cốt tăng phúc liền có hiệu quả như thế, nếu ta có thể mở ra cấp 2 tăng phúc, Phương Hàn trong lòng sinh ra mong mỏi mãnh liệt cùng khát vọng. Gấp 2 căn cốt tăng phúc liền có như vậy nghịch thiên hiệu quả, nếu có thể mở ra cấp 2 căn cốt tăng phúc, đạt được càng bội số lớn đếm căn cốt tăng phúc. Vậy hắn tu luyện tốc độ lại sẽ trở nên bực nào khoa trương. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, sở hữu tài phú, không trong lòng hắn hô hoán, hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. 100 ngân. Nhìn thấy căn cốt thiên phú tăng phúc sau cái kia nhức mắt cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân bên trên, trong mắt hắn nóng rực như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt lạnh lại. 100 lượng bạc. Hắn hiện tại toàn bộ tích xúc cũng mới 27 lượng. Mặc dù kế tiếp mỗi tháng đều có thể dẫn tới 5 lượng tiền tiêu hàng tháng, hơn nữa không tốn tiêu, cũng cần chọn 15 tháng mới có thể thấu đủ. Không có trừ tiền tiêu hàng tháng ở ngoài thu vào hắn, trong khoảng thời gian ngắn là không có thể mở ra căn cốt cấp 2 tăng phúc. Có thể có lấy bây giờ tốc độ tăng lên đã là cực kỳ tốt, không thể tham lam không đủ. Phương Hàn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chuẩn bị tiến hành kiếm thuật tu luyện. Thông qua kiếm thuật tu luyện, quen thuộc hiện tại tăng vọt lực lượng. Nhưng mà khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện mấy đạo ánh mắt đang gắt gao đóng vào trên người mình, tràn đầy khó có thể tin cùng kiếp sợ. Chính là cùng hắn cùng một nhóm tiến vào nội đường những người khác. Luyện nhục trung kỳ, ta không có cảm giác sai a. Một cái cùng nhóm tử đệ thanh âm phát run, thuật bên cạnh đồng bạn. Hắn đột phá luyện đủ. Mới bao lâu?
Lúc này mới
hơn một tháng a. Phương Thần sắc mặt hơi trắng bệnh, thanh âm khô khốc. Hắn vẫn còn ở luyện nhục sơ kỳ đảo quanh, trong khoảng cách kỳ xa xa khó đợi, có thể cái kia nguyên bản trong bọn họ lót đáy ra hỏa, vậy mà đã vô thanh vô tức mà vượt qua ngưỡng cửa này, đưa hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cái kia phần tại võ đạo bia chắc thí sau lưu lại không cam lòng cùng xấu hổ và giận dữ, lúc này triệt để hóa thành to lớn chênh lệch cảm giác cùng cảm giác vô lực. Phương Đào càng là thất hồn lạc phách, tay nắm chuôi kiếm đều có chút như nhũ ra. Mấy ngày hôm trước Phương Hàn kiếm thuật tiểu thành mang tới trùng kích còn chưa tiêu hóa, bây giờ Phương Hàn cảnh giới lại lần nữa đột phá. Nay đã kích theo nhau mà tới, để cho hắn muốn đuổi theo đuổi ý nghĩ triệt để tắt. Luyện nhục trung kỳ ngay cả một mực bảo trì đạm nhiên, thậm chí mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt Phương Lâm, lúc này trên mặt ung dung cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia song sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, chỗ sâu trong con ngươi rõ ràng xẹt qua một vẻ kinh nghi cùng sâu đậm kiên kỵ. Hắn tiến vào nội đường lúc liền đã là luyện nhục trung kỳ, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn cảm giác tùy thời có thể vượt qua cánh cửa, đột phá đến luyện nhục hậu kỳ. Hắn nguyên tưởng rằng mình là đồng kỳ bên trong không thể tranh cãi dẫn chạy người, cùng nhóm những người khác tuyệt khó uy hiếp được hắn. Có thể Phương Hàn chỉ dùng hơn một tháng, liền hoàn thành từ luyện nhục sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua. Tốc độ này, mau vượt ra khỏi lẽ thường. Cho dù là chính hắn, từ sơ kỳ đến trung kỳ cũng dùng tiếp cận thời gian 3 tháng. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là, theo hiện tại cái tốc độ này, Phương Hàn có thể đuổi theo hắn, thậm chí phản siêu hắn. Cảm giác nguy cơ lần đầu tiên ở trong lòng hắn mọc lên. Hắn nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt không còn là bao quát cùng đạm mạc, mà là mang theo ngưng trọng cùng cảnh giác. Cái này đến từ bảng chi, đã từng không tầm thường chút nào ra hỏa, bất chi bất giác ở giữa, không ngờ thành hắn ẩn bên trong, nguy hiểm nhất đối thủ cạnh tranh. Phương Hàn sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì người khác khiếp sợ mà biểu lộ ra chút nào đắc ý, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi, liền xoay người hướng đi giá vũ khí, cầm lấy một thanh tinh thiết trường kiếm. Bù bù, thủ đoạn nhẹ nhất, trường kiếm phát sinh từng tiếng càng chiến minh. Tiểu thành thanh phong kiếm pháp thi triển ra, kiếm quang biên chuyển như ý, như thủy ngân tả mà, mang theo linh động cùng sắc bén. Hắn đắm chìm trong kiếm pháp của mình thế giới bên trong, phản phất quanh mình những cái kia ánh mắt phức tạp đều không tồn tại. Võ đạo đường, không tiến tắc tối, gấp hai thiên phú tăng phúc tuy tốt, nhưng ta không thể vì vậy xuất hiện buông lòng trong lòng. Theo ý niệm trong lòng kiên định, Phương Hàn kiếm chiêu càng phát ra sắc bén, cái kia tiếng xé gió, phản phất mang theo chém ra con đường phía trước quan hải quyết tuyệt. Phương Lâm nhìn giữa sân kia đạo huy sái tự nhiên thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cũng lặng lẽ xoay người, hướng đi chính mình đã từng tu luyện khu vực. Chỉ là lúc này đây, hắn bày ra quyền giá động tác rõ ràng càng thêm trầm ngưng, mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều mang trước nay chưa có chuyên chú. Vô hình cạnh tranh áp lực đã trong này đường một góc lặng yên tràn ngập ra. Thời gian tại đắm chìm trong tu luyện vừa qua, bất chi bất giác ở giữa, thời gian đã tới cuối năm. Một ngày sáng sớm, sẽ rất ít tại võ đường đi lại Phương Biễn trưởng lão xuất hiện. Hắn phát sinh triệu tập, đem bao quát Phương Hàn chờ một nhóm mới tử đệ ở bên trong, tổng cộng 61 vị võ đường tử đệ, triệu tập đến võ đạo bia vị trí sân nhỏ. Cuối năm đã tới, gia tộc đem căn cứ các ngươi trong năm ấy võ đạo bia hạng cao thấp, hạng biến hóa, quyết định dành cho các ngươi một năm này bàn cho. Thân xuyên thanh bảo Phương Viễn trưởng lão thanh âm không cao, lại như cổ trùng gõ tại mỗi người trong lòng. Mỗi năm một lần võ đạo bia trọng đo, rốt cuộc đã tới. Nghe được Phương Nguyên trưởng lão mà nói, năm trước nội đường tử đệ, đặc biệt những cái kêu bài danh 10 tên ở ngoài, nhưng tự giác trong năm ấy thực lực tinh tiến tử đệ, trong mắt giấy lên sáng quắc ánh lửa. Bình thường, mỗi tháng có thể đạt được khen thưởng thêm, cũng chỉ có xếp hạng thứ 10 cái kia 10 cái tử đệ. Bọn hắn những này bài danh 10 tên ra ngoài tử đệ, ngoại trừ mỗi tháng cố định tiền tiêu hàng tháng ở ngoài, vô pháp đạt được bất luận cái gì quá mức khen thưởng. Mỗi năm một lần võ đạo bia trọng đo, là bọn hắn đạt được khen thưởng thêm duy nhất cơ hội. Võ đạo bia trọng đo. Phương Lâm chờ một nhóm mới tử đệ hai mặt nhìn nhau, bởi vì mới vừa chắc thi không lâu, bài danh sẽ không có biến hóa quá lớn, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Sẽ căn cứ bài danh cao thấp, bài danh biến hóa, dành cho khen thưởng. Phương Hàn xem như là một nhóm mới tử đệ bên trong phản ứng mạnh nhất. Từ tiến vào nội đường đến nay, hắn đầu tiên là kiếm thuật đột phá tiểu thành, sau là cảnh giới đột phá đến luyện nhục trung kỳ, thực lực không nhỏ tăng trưởng, bài danh tất nhiên sẽ không nhỏ biến hóa. Đối với đột nhiên này xuất hiện võ đạo bia trong đo, có thể nói là rất là chờ mong. Chương 11, võ đạo bia xếp lại chương 11, võ đạo bia xếp lại cuối năm gió lạnh thổi qua luyện võ trường, mang theo hơi lạnh tấu xương, lại thổi không tan nội đường các đệ tử trong mắt ánh sáng nóng rực. Võ đạo bia vị trí trong đình viện, 61 đạo thân ảnh đứng trang nghiêm, bầu không khí ngưng trọng bên trong lại ẩn chứa đè nén hưng phấn. Một thân thanh bảo Phương Viễn trưởng lão chắp tay đứng ở bia trước, ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả tử đệ, thanh âm trầm ổn địa đạo. Hiện tại, lần lượt tiến lên, lần nữa tiến hành võ đạo bia bài danh chắc thí. Thoại âm rơi xuống, đoàn người hơi hơi gây rối, lập tức lại nhanh chóng khôi phục can tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại khối kia lưu truyền thần bí ánh sáng nhạt trên võ đạo bia. Trong đo trình tự nhiên là ý theo lần trước bài danh, từ cao xuống thấp tiến hành. Top 10 tử đệ đầu tiên tiến lên. Bọn hắn khí độ trầm ổn, khí tức thâm thúy, rõ ràng có thể cảm giác được cùng con em bình thường khác biệt. Vị thứ nhất tiến lên người, là quanh năm chiếm lấy đầu bảng, đã đạt được đoán cốt Phương Hồng. Hắn không những ở Phương gia danh tiếng khá lớn, tại Lương Thủy Thành trẻ tuổi ở giữa, cũng là có khá lớn danh tiếng. Cùng Lương Thủy Thành bốn người khác một chỗ, được xưng là nước lạnh năm kiệt xuất, ý là năm vị kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Thần sắc hắn bình tĩnh tiến lên, ngón tay tại bia trên mặt viết xuống tên, lập tức một cái thế đại lực trầm trưởng kích bố vào trên bia. Bù bù, ngọc bia quang mang xuất hiện mãnh liệt chớp động, có thể tưởng tượng được hắn một trường này uy lực mạnh. Tiếp lấy tiến lên, là năm xưa xếp tại tên thứ hai gọi Phương Tuyết tiểu nữ. Nàng mặc màu xanh nhạt quần áo luyện công,
dáng người cao ngất, dung nhan thanh lệ, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt mang theo một loại như băng tuyết xa cách cùng trầm tĩnh. Cùng Phương Hồng giống nhau, hắn cảnh giới cũng là đạt tới đoán cốt cảnh. Nàng tu tập võ kỹ là cùng Phương Hàn một dạng thanh phong kiếm, chỉ là võ kỹ lĩnh ngộ cấp độ, nhưng là muốn viễn siêu Phương Hàn, thình lình đã đạt đến đại thành. Ken, một kiếm chạm ra, ngọc bia quang mang cũng là xuất hiện kịch liệt chớp động, cuối cùng, nàng bài danh rơi vào Phương Hồng sau đó. Ngay sau đó tiến lên, là năm xưa xếp hạng thứ 3 tên là Phương Hạo tử đệ. Cùng Phương Hồng, Phương Tuyết giống nhau, hắn cũng là đạt tới đoán cốt cảnh. Đứng ở võ đạo bia trước, hắn hít sâu một hơi, toàn thân gân cốt phát sinh một hồi rất nhỏ nổ vang. Hữu quyền nắm chặt, dưới làn da gân xanh như cầu lòng di chuyển linh hoạt, hung hãn một quyền đánh vào bóng loáng ngọc bia bên trên. Đông, nặng nề nổ tại đỉnh viện bọc lại, ngọc bia quang mang kịch liệt chớp động. Cuối cùng, hắn bài danh xếp hạng Phương Tuyết sau đó. Nhìn thấy kết quả này, Phương Hạo trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Vượt lên trước Phương Hồng hắn không có nghĩ tới, nhưng là nghĩ tới siêu việt Phương Tuyết vị này tên thứ hai, không thể siêu việt tự nhiên là để cho hắn thất vọng. Tiếp theo là năm xưa tên thứ tư đến tên thứ 10 tử đệ từng cái tiến lên chắc thí. Cảnh giới của bọn hắn nếu so với tiền tam danh thấp một tầng thứ, ở vào luyện cân cấp độ. Mặc dù như thế, công kích của bọn họ vẫn là uy thế mười phần. Hoặc cương manh bá đạo, hoặc mau lẹ xảo quyệt, dẫn tới bia mặt quang mang lấp lóe không yên. Nhưng mà, vài danh tuy có nhỏ bé lưu động, tỉ như đệ thất cùng đệ bát hoán đổi vị trí, tên thứ 10 Phương Mai tăng lên một vị chen rất nguyên đệ cửu, nhưng trước 10 bố cục tổng thể biến hóa không lớn. Trước 10 hoàn tất thi kiểm tra, ngay sau đó chính là năm xưa bài danh 10 tên phía sau tử đệ vào sân. Giờ khắc này, bầu không khí đột nhiên trở nên càng căng thẳng hơn. Những cái kia tự giác một năm này khổ tu thành công, thực lực đại tăng tử đệ, trong mắt lóe ra chờ mong cùng thấp thỏm quan mang. Bọn hắn hít sâu một hơi, đem tên viết tại trên địa, sau đó buộc phát ra chính mình công kích mạnh nhất. Thứ 41 vị, thứ 35 vị, thứ 28 vị. Theo mỗi một cái tên tại bia trên mặt sáng lên, mỗi bài danh không ngừng đổi mới. Có người thấy thứ tự tăng lên trên diện rộng, thậm chí một hơi thở nhảy vọt hơn 10 vị, nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, kích động đến vẻ mặt đỏ bừng. Cũng có người phát hiện mình bài danh không tiến ngược lại thụt lùi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại, ánh mắt ảm đạm, nắm chặt quả đấm run nhẹ nhẹ, lòng tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng. Tiếng nghị luận ở trong đám người cúi đầu vang lên, xen lẫn thán phục, tiếc hận cùng ước ao. Phương Hàn đứng ở trong đội ngũ, ánh mắt trầm tĩnh, nội tâm lại không phải không hề sóng lớn. Làm đến viên hắn lúc, hắn bước tiến lên, ngón tay va chạm vào lạnh như băng bia mặt, viết xuống Phương Hàn hai chữ. Lập tức, hắn lấy ra bên cạnh tinh thiết trường kiếm, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại. Thanh phong xuyên lâm, tiểu thành thanh phong kiếm pháp toàn lực thi triển, kiếm quang như điện, mang theo đột phá luyện nhục trùng kỳ sau lực lượng cường đại hơn, tinh chuẩn mà nhanh chóng địa thứ tại trên võ đạo bia. Ken, mũi kiếm cùng ngọc bia giao kích, phát sinh réo rắt chiến minh. Ngọc bia quang mang lưu chuyển, Phương Hàn hai chữ phía sau chữ số nhanh chóng biến hóa, cuối cùng dừng lại, thứ 54 vị. So với lần trước khảo nghiệm thứ 59 vị, chọn đi tới 5 tên. Mà cái kết quả, hẳn là sẽ không có nữa biến hóa. Bởi vì Phương Hàn sau đó đã chỉ còn Phương Đạo, Phương Thần hai người không có chắc thí, mà hai người khi tiến vào nội đường lúc, cũng đã không bằng Phương Hàn, huống chi là hiện tại. Nhìn thấy kết quả này, cùng Phương Hàn cùng một nhóm tiến vào nội đường còn lại 7 người. Cứ việc đối với Phương Hàn tiến bộ thần tốc đã có đoán trước, như trước nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó che giấu khiếp sợ. Thứ 54. Lúc này mới bao lâu? Luyện nhục trung kỳ, kiếm thuật tiểu thành. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Mau đuổi theo Phương Lâm, ánh mắt của bọn họ không tìm lại được địa chuyển hướng về phía Phương Lâm. Phương Lâm lúc này sắc mặt trầm xuống, nhìn bia trên mặt theo sát chính mình Phương Hàn hai chữ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác như là lạnh như băng dây quấn lên trong lòng. Một tháng không đến bài danh liền tăng lên một vị, đề thăng tới thứ 53 tên, hắn nguyên bản còn rất là tự ngạo. Chính mình quả nhiên là thiên tài, một tháng không đến liền đuổi kịp một vị năm trước nội đường tử đệ, cho mình thời gian, trước 10 bên trong tất nhiên sẽ có vị trí của mình. Nhưng là thấy đến Phương Hàn bài danh, trong lòng hắn tự ngạo chợt đổ nát. Thứ 54 tên. Cái này đã từng hắn căn bản khinh thường một cố bảng chi tử đệ, dĩ nhiên tại ngắn như vậy thời điểm, liền đuổi tới phía sau hắn, chỉ thiếu chút nữa xa. Tuyệt không thể bị hắn siêu việt. Phương Lâm trong lòng còi báo động nổi dậy, cảm nhận được như là thực chất uy hiếp. Cái kia phần đã từng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng nặc kiên kỵ cùng cảm giác cấp bách. Hắn âm thầm cắn răng, ánh mắt trở nên không gì sánh được lợi hại, quyết định trở về sau muốn càng thêm liều mạng tu luyện. Phương Đạo, Phương Thần tiến lên chắc thí, rất nhanh, tất cả con cháu trọng đo hoàn tất, mới võ đạo bia bài danh rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Phương Viễn trưởng lão lấy ra một quyển thật dày danh sách, phía trên ghi chép năm ngoái cuối năm võ đạo bia bài danh. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, ngón tay tại danh sách cùng võ đạo bia thứ hạng mới ở giữa di chuyển nhanh chóng, so với đối với tính toán mỗi người trong năm qua bên trong thứ tự biến hóa. Trong đình viện nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, cùng đợi kết quả sau cùng. Sau một lát, Phương Viễn trưởng lão lần nữa mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Phía dưới bắt đầu đối với xếp hạng thứ 10 người tiến hành ban cho, đệ nhất danh Phương Hồng ban cho 500 lượng, tên thứ 2 Phương Tuyết ban cho 400 lượng, hắn lần lượt đọc lên trước 10 tên, cũng tuyên bố đối ứng tiền thưởng mức. Làm nội đường đứng đầu lực lượng, phần thưởng của bọn hắn cực kỳ phong phú, từ mấy trăm lượng đến hơn 10 lượng không đợi, thứ tự càng cao, mức càng lớn. Trước 10 tử đệ tiến lên dẫn qua chịu nặng túi tiền, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, đây là đối với bọn hắn thực lực và địa vị tán thành cùng hồi báo. Chương 12, Tân Niên, gấp 4 chương 12, Tân Niên, gấp 4 10 tên sau đó người, thứ tự chưa thăng hoặc hạ xuống người, không thưởng. Phương Viễn trưởng lao tiếp tục nói, lời này như là lạnh như băng tuyên cáo, để cho những cái kia bài danh không biến hoặc lui bước tử đệ sắc mặt càng thêm khó coi, tủ rũ. thứ tự đề thăng người, mỗi đề thăng một vị, tiền thưởng 10 lượng. Lời vừa nói ra, những cái kia thứ tự tăng lên tử đệ tinh thần bỗng nhiên rung lên, ánh mắt lần nữa sáng lên. Phương Trác, đề thăng 2 vị, tiền thưởng 20 lượng. Phương Vũ, đề thăng 7 vị, tiền thưởng 70 lượng. Phương Viện trưởng lão từng cái đọc tiếp, làm niệm đến Phương Hàn tên, hắn hơi hơi dừng lại một chút. Ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên người, không hề bận tâm trên mặt, lần đầu tiên xẹt qua một tia cực kỳ nhỏ kinh ngạc. Phương Hàn mới đi vào đường, ban đầu bài danh 59, hiện bài danh 54, bài danh đề thăng 5 vị, tiền thưởng 50 lượng. Đề thăng 5 vị tử đệ cũng không phải không có, thậm chí còn có đại bạo phát, thứ tự ước chừng đề thăng hơn 10 vị. Nhưng then chốt ở chỗ, những người khác tăng lên thứ tự là quá khứ một năm trọn vẹn tích lũy thành quả. Mà người thiếu niên trước mắt này, tiến vào nội đường đến nay, tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ để một tháng. Một tháng, từ 59 đến 54, đề thăng 5 vị. Loại tốc độ này, tại nội đường trong lịch sử cũng thuộc về hiếm thấy. Phương Viện trưởng lão trong lòng lần đầu đối với cái này đến từ bảng chi, không có danh tiếng gì thiếu niên, sinh ra một tia quan tâm. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia quan tâm. Phương Hàn bây giờ bất quá vừa mới đạt được luyện nhục trung kỳ, mà năm xưa tiến vào nội đường lúc, đạt được luyện cân cấp độ tử đệ đều có. Dạng như vậy đệ mới là Phương gia tương lai trụ cột, mới là đáng giá hắn trọng điểm chú ý tử đệ. Tạ ơn trưởng lão. Phương Hàn tiến lên một bước, cung kính tiếp nhận một cái phân lượng 10 phần túi, bên trong chứa 5 đỉnh 10 lượng hoa tuyết ngân. Cầm trong tay nặng trịch trịch, một cổ cảm giác thật tự nhiên mà sinh. Bài danh ban cho kết thúc, 61 vị nội đường tử đệ ai đi đường ấy. Có người đắc ý, có người thất lạc, thần tình mỗi người không giống nhau. Mang theo 50 lượng tiền thưởng, Phương Hàn đi lại nhẹ nhàng mà trở lại ở vào thiên viện nhà. Trở lại gian phòng của mình, hắn đóng cửa phòng, không kịp chờ đợi đem này 5 đỉnh bạc ngân, cùng trước kia tích góp từng tí một bạc bỏ vào một chỗ. 77 lượng. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động. Mở ra căn cốt thiên phú cấp 2 tăng phúc, cần 100 lượng bạc, hiện tại chỉ kém 232. Mỗi tháng 5 lượng tiền tiêu hàng tháng. Nếu không có thêm vào tiêu dùng, còn cần 5 tháng thời gian. Phương Hàn trong lòng tính nhẩm, chỉ cần có nữa 5 tháng thời gian, chính mình liền có thể mở ra căn cốt thiên phú cấp 2 tăng phúc, đạt được cao hơn căn cốt tăng phúc bội số. Mà chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Lập tức phải bước sang năm mới rồi nghĩ đến gần đến tân niên, Phương Hàn khỏe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Năm nay, hắn chính là thành công lưu tại võ đường, trở thành nội đường tử đệ. Một đám thân thích cấp cho tiền mừng tuổi, tuyệt sẽ không thiếu, tất nhiên sẽ so với năm xưa càng thêm phong phú. Nay tiền mừng tuổi tới tay, chắc chắn rút ngắn thật nhiều hắn góp đủ 100 lượng bạc thời gian. Khẳng định không cần đến 5 tháng. Phương Hàn trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, cẩn thận đem tất cả ngân lượng thu nạp, giấu hồi đáy giường cái kia quen thuộc trong hộp gỗ. Mở ra càng cao căn cốt tăng phúc hy vọng, đã có thể đụng tay đến. Tân niên tại trong tiếng pháo đến. Mùng 2 hôm nay, Phương Hàn một nhà sớm đi tới đại bá Phương Nghiệp trong nhà, cùng bọn chúng một dạng còn có Tam thúc Phương Bình một nhà. Tam gia tề tụ, trong nhà vô cùng náo nhiệt, gia gia mãi mãi ngồi ngay ngắn bên trên, mặt đỏ lử lử. Trên bàn thức ăn phong phú, hơn xa năm xưa. Tiểu Hàn tới, nhanh, nhanh ngồi, gia gia mãi mãi này đến. Mãi mãi vừa thấy được Phương Hàn, lập tức cười miệng toe toét, lôi kéo trên tay của hắn dưới quan sát, phảng phất làm sao cũng nhìn không đủ. Gầy, cũng bền chắc, hảo, hảo a. Chúng ta này một bên nhánh rốt cục ra một võ giả. Gia gia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng đầy là vui mừng vui vẻ, gật đầu không ngừng. Tiền đồ, so với ngươi cha có tiền đồ, về sau chính là ta này một bên chi trụ cột. Đại bá Phương Nghiệp dùng sức vỗ vỗ Phương Hàn bả vai, lực đạo trầm thực. Hảo tiểu tử, cho chúng ta này một chi cái mặt to, đến, bồi đại bá uống một chén. Hắn tự mình cho Phương Hàn rót một cái ly ấm áp rượu gạo, trên mặt là cũng có vinh yên tự hào. Tam thúc Phương Bình cũng cười nâng chén. Tiểu Hàn, về sau có thể được chiếu cố một chút người đường đệ đường muội, để bọn hắn cũng dính dính ngươi này võ giả ánh sáng. Trong bữa tiệc, Đường ca Phương Sơn, Đường tỷ Phương Vân nhìn trở thành toàn gia tiêu điểm Phương Hàn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp ước ao, còn có một tia khó che giấu tiếc nuối cùng thất lạc. Lúc đó, bọn hắn đã từng tại luyện võ tràng vung lên vậy mồ hôi, cuối cùng lại bởi vì không thể đột phá luyện đục cảnh mà buồn bã rời đi. Bây giờ nhìn đường đệ làm được rồi bọn hắn không có thể làm đến chuyện, nhất phi trùng thiên, trong lòng tư vị khó có thể nói nên lời. Toàn bộ tân niên trong lúc đó, Phương Hàn nhà nguyên bản thanh tịnh cánh cửa suýt chút nữa bị đập phá. Trong ngày thường đi lại không nhiều bà con xa, cũng nhao nhao dẫn theo năm lễ tới cửa chúc Tết. Ai nha, nhị tẩu, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Đây chính là tiểu Hàn a. Thực sự là dáng vẻ đường đường, vừa nhìn chính là nhân trung lắm vượng, vào trước nội đường đường bất khả hà lượng. Phương lão ca, hai người các ngươi lỗ hổng thật là có phúc a, sinh như thế cái kỳ lân nhi, về sau phát đạt, cũng đừng quên chúng ta những người quen cũ này thích a. Tiểu Hàn a, ta là ngươi cậu họ công gia biểu cô. Lại nói tiếp chúng ta cũng coi như huyết mạch tương liên, những này leo lên mở miệng cùng tận lực thảo hảo đủ cười, để cho ngay ngắn cùng Lâm Uyển đã có chút không thích ứng, lại khó nén đáy lòng cái kia phần hãnh diện vui vẻ. Phương Hàn trên mặt duy trì mỉm cười, cười đến dị thường chân thành, đặc biệt nhìn thấy cái kia một phần phần rõ ràng thêm dày áp tuổi hồng bao lúc. Đêm khuya, đợi phóng khách tan hết, Phương Hàn không kịp chờ đợi đem tất cả tiền mừng tuổi hồng bọc giấy từng cái mở ra, bạc vụn, ngân giác. Tiền bạc dưới ánh đèn chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Ngón tay của hắn mang theo run nhẹ nhẹ bắt đầu kiểm kê, ngân lượng va chạm phát sinh thanh thúy dễ nghe âm thanh. 107 lượng. Cộng thêm tân niên tiền mừng tuổi, hắn toàn bộ tích xúc đã đạt đến 107 lượng. To lớn vui sướng như là dòng nước lũ, trái tim của hắn ở trong lồng ngực nổi trống giống như cuồng loạn lên. Không phải do hắn không mừng rỡ, nguyên do bởi vì cái này chữ số có nghĩa là hắn không cần đợi lát nữa 5 tháng, hiện tại liền có thể mở ra cấp 2 tăng phúc. Mặc dù biết năm nay một đám các thân thích hồng bao sẽ không nhỏ, nhưng cũng thật không ngờ sẽ như thế to lớn, trực tiếp đem thời gian 5 tháng lau sạch. bảng thuộc tính. Không chút do dự nào, hắn lập tức ở trong đầu hô hoán, bán trong suốt màn ánh sáng trong nháy mắt tại trong tầm mắt triển khai. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, sở hữu tài phú, không nạp tiền 100 lượng. Trước bàn bạc đại lượng tiêu thất, trở nên chỉ còn 7 lượng, thay vào đó là sở hữu tài phú biến thành 100 ngân. Mở ra cái nào hạng nhất tăng phúc, đây là đã sớm cân nhắc kỹ. Mở ra căn cốt thiên phú cấp 2 tăng phúc. Phương Hàn ánh mắt gắt gao tập trung tại căn cốt thiên phú tăng phúc sau cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân bên trên, ý niệm nhanh chóng rơi xuống. Keng. Một tiếng chỉ có Phương Hàn có thể nghe thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh tại chỗ sâu trong óc vang lên, bảng thuộc tính lập tức phát sinh biến hóa. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, sở hữu tài phú, không chương 13, gấp 4, luyện nhục hậu kỳ chương 13, gấp 4, luyện nhục hậu kỳ bóng đêm thâm trầm, Phương Hàn bên trong gian phòng, ngọn đèn mờ nhạt. Phương Hàn ánh mắt gắt gao chăm chú vào hệ thống bảng thuộc tính bên trên cái kia bắt mắt chữ số bên trên. Căn cốt thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, gấp 4. Không phải gia tăng gấp đôi, mà là trực tiếp tại nguyên lai gấp 2 trên căn bản gấp bội nữa. To lớn kinh hỉ như là kinh lôi trong đầu nổ tung, để cho Phương Hàn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Hắn vốn cho là cấp 2 tăng phúc chỉ là tăng thêm nữa gấp đôi căn cốt thiên phú, đạt được gấp 3 tăng phúc. Vạn bạn không nghĩ tới, hệ thống đúng là trực tiếp tại hiện hữu trên căn bản tăng gấp bội, đạt tới nghe rợn cả người gấp 4. Gấp 2 căn cốt tăng phúc đã để ta tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân, gấp 4 căn cốt tăng phúc lại sẽ như thế nào? Trái tim ở trong lồng ngực nổi trống giống như kinh hoàng, Phương Hàn tất cả hệ bại quét một cái sạch. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, lập tức đẩy cửa phòng ra, lặng yên không một tiếng động mà đi đến trong trẻo lạnh lùng trong sân. Ánh trăng như nước ngân tả mà, hàn khí xâm người, Phương Hàn lại không cảm giác chút nào lạnh ý, trong lòng chỉ có một mảnh nóng rực. Hắn bày ra hạc hình thung tư thế, tâm thần trầm ngưng, ý niệm trong nháy mắt chìm vào trong cơ thể. Hô, hút, theo thâm trầm mà giàu có tiết tấu hô hấp, hắn vận chuyển thung công. Vừa mới vận chuyển, một cổ trước nay chưa có, bàng bạc đến làm hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy khí huyết dòng nước lũ, không có dấu hiệu nào mà từ tứ chi bách hải, gân xương da rẻ chỗ sâu nhất ầm ầm bạo phát. Nay cổ khí huyết hùng hồn, nóng rực, cô đọng, viễn siêu gấp 2 căn cốt tăng phúc lúc. T. Phương Hàn nhịn không được hít sâu một hơi, thân thể kịch liệt chấn động, hầu như không vững vàng cái của bước. Quá to lớn, quá cuồng bạo. Nếu như nói trước đó gấp 2 tăng phúc khí huyết là lao nhanh dòng suối nhỏ, như vậy lúc này gấp 4 tăng phúc mang tới, chính là mênh mông bao la bát ngát cuồng bạo dòng sông. Khí huyết vận chuyển tốc độ, tổng sản lượng cùng với đối với thân thể cọ rửa hiệu suất, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn có thể rõ ràng nghe đến, quanh thân bị mô, huyết nục tại này cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí huyết dòng sông cọ rửa dưới, phát sinh dày đặc như giang đậu giống như đôn đốt âm thanh cùng càng thâm trầm vụ vụ âm thanh. Đó là huyết nục bị điên cuồng rèn luyện, tầm bổ, cường hóa thanh âm. Từng cái hô hấp đều có thể cảm thụ được sợi cơ nhục trở nên cứng cáp hơn ngưng thực, cảm giác mạnh mẽ như là mọc lên như nấm giống như kế tiếp cất cao. Nếu như nói gấp 2 căn cốt tăng phúc để cho hắn trở thành tiểu thiên tài, như vậy thời khắc này gấp 4 căn cốt tăng phúc liền để cho hắn chân chính bước lên với thiên mới hàng ngũ. Mang tới để thằng đã không chỉ có là mắt thường có thể thấy, mà là vượt qua thức nhảy bọt lớn. Thằng đến sáng sớm, Phương Hàn mới có hơi chưa thỏa mãn kết thúc tu luyện. Loại thực lực đó rất nhanh tăng lên cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Lấy hiện tại bội số tăng quy luật, nếu như mở ra cấp 3 tăng phúc bội số há không sẽ đạt đến 8 lần. Một lần nữa nằm lại trên giường, Phương Hàn không kìm lại được nghĩ muốn đến cấp 3 tăng phúc. Như cấp 3 tăng phúc đúng như hắn dự liệu như thế, tăng phúc bội số đạt được 8 lần, khi đó tu luyện tốc độ lại sẽ bực nào khoa trương. Đáng tiếc là, cấp 3 tăng phúc ước chừng cần 1000 lượng ngân chữ, đây tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn đủ khả năng gặp đủ. Bất quá đối với cần thiết ngân lượng thật lớn, ngược lại cũng không phải không thể lý giải, dù sao loại này tăng phúc bội số thực sự quá khoa trương. Thời gian tại Phương Hàn tu luyện quên mình bên trong bay tốc độ trôi qua. Vài ngày sau, võ đường ngày nghỉ kết thúc một ngày trước. Phương Hàn như thường ngày giống như ở trong viện trạm thùng, gấp 4 căn cốt tăng phúc mang tới khủng bố khí huyết sôi trào mãnh liệt, từng lần một cọ rửa thân thể của hắn, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Đột nhiên, bù bù, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng trầm thấp như sấm rền chấn minh. Quanh người hắn bắp thịt không bị khống chế mà kịch liệt cao tần rung động, như là vô số cường nhận dây cùng bị đồng thời kích thích. Một cổ vượt xa luyện lục trung kỳ đột phá lúc càng thêm mạnh mẽ, đáng sợ hơn lực bộc phát cảm giác mạnh mẽ, như là ngủ say núi lửa ầm ầm bạo phát, xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Luyện lục hậu kỳ thành, từ luyện lục trung kỳ đến luyện lục hậu kỳ, chỉ dùng hơn nửa tháng. Phương Hàn trong mắt có ngạc nhiên cùng với một tia không thể tin được. Từ luyện nhục sơ kỳ đến luyện nhục trung kỳ, hắn hao tốn hơn một tháng thời gian. Mà từ luyện nhục trung kỳ đến luyện nhục hậu kỳ, hắn lại vẹn vẹn chỉ tốn mất hơn nửa tháng thời gian. Mặc dù biết gấp 4 căn cốt tăng phúc cực kỳ nguy thiên, nhưng cũng thật không ngờ, tu luyện tốc độ sẽ như thế nhanh, để cho hắn vẹn vẹn hơn nửa tháng, liền do luyện nhục trung kỳ tăng lên tới luyện nhục hậu kỳ. Tu luyện tốc độ quá nhanh, có thể hay không để cho người ta cảm thấy dị thường. Hương phấn đi qua, Phương Hàn trong lòng sinh ra cảnh giác, bất quá thận trọng sau khi suy tính, yên lòng. Ở nơi này có võ đạo lực lượng thế giới, nhân thể vượt xa kiếp trước còn muốn càng thêm thần bí cùng khó có thể nắm lấy. Có người sau khi trọng thương khôi phục, tựa như dục hỏa trọng sinh, từ nguyên bổn tư chất bình thường biến thành thiên tài. Có người mai kia đốn ngộ, tựa như khai thiếu, nộ tính căn cốt đều là trở nên cực cao. Còn có người sơ kỳ biểu hiện bình thường, hậu kỳ ngược lại là tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng càng là tựa như lý ngư hóa long, trở thành đương thời tuyệt đỉnh. Có những người này thí dụ tại, hắn nhiều nhất sẽ bị nhận thức làm khai thiếu, cũng không cần lo lắng trong cơ thể có hệ thống bí mật bị phát hiện. Ngày hôm sau, nội đường luyện võ trường, Lam Phương Hàn thân ảnh xuất hiện ở một nhóm mới nội đường tử đệ tụ tập địa phương lúc, nguyên bản mỗi người thấp giọng nói chuyện với nhau, một nhóm mới nội đường tử đệ trong nháy mắt an tĩnh vài phần. Năm ngoái cuối năm võ đạo địa trọng đo, Phương Hàn trong một tháng không đến, bài danh thăng liền 5 vị, từ đội sổ nhảy lên sông đến 54 vị, đem cùng được chuẩn tiến vào chính bọn họ đều bỏ lại đằng sau. Một màn này cho bọn hắn để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt, sớm đã không có lúc ban đầu khinh thị cùng nghi vấn, thay vào đó là thận trọng cùng một tia khó che giấu phức tạp. Trong lòng bọn họ mặc dù nín một cổ thái độ muốn đuổi kịp, nhưng là tình tưởng nhận thức đến bây giờ Phương Hàn là cần nhìn thẳng đối thủ, cũng không dám có nửa phần khinh thường. Nhưng mà, ở nơi này thận trọng trong ánh mắt, một đạo thân ảnh lại có vẻ vô cùng khác biệt. Phương Lâm quanh tay, đứng ở mấy người biên giới, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt, không ngờ đeo lên lần nữa loại kiệu cư cao lâm hạ khinh thị. Khoe miệng hắn hơi bệnh, mang theo một chút xíu không che giấu cao ngạo. Không có lý do gì khác, lễ mừng năm mới đoạn này ngày nghỉ, hắn đồng dạng không có bưng lòng. Rốt cục thành công đột phá, bước chân vào luyện nhục hậu kỳ, tự nhận là đã lần nữa cùng Phương Hàn kéo dài khoảng cách, rất xa đem Phương Hàn bỏ lại đằng sau. Hừ, bất quá luyện nhục trung kỳ mà thôi, ta đã là luyện nhục hậu kỳ. Trước đó là ta có chỗ bưng lòng, bây giờ ta đã nghiêm túc, ngươi cùng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Phương Lâm trong lòng cười nhạt, đối với mình tràn ngập lòng tin. Đúng lúc này, Phương Viễn trưởng lão mang theo mấy vị khí tức trầm ổn giáo viên bước vào luyện võ trường. Nguyên bản còn có chút huyên náo luyện võ trường trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người thẳng người bản, ánh mắt cung kính nhìn về phía đài cao. Phương Viễn trưởng lão ánh mắt như không hề bận tâm, chậm rãi đảo qua phía dưới từng cái gương mặt trẻ tuổi, cái kia sắc bén ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu ra thịt, thấy mỗi người qua đi trong lúc buông lòng cùng tinh tiến. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tân niên bắt đầu, cũ tuổi đã qua đời, vô luận các ngươi qua lại là quang vinh là nhục, tiến hay lùi, đều là thành kết cục đã định. Hôm nay đứng ở nơi này nội đường bên trong, liền ý vị lấy các ngươi còn có trèo lên võ đạo đường tư cách cùng cơ hội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: hy vọng các ngươi có thể tại một năm mới bên trong, chuyên cần không ngừng, tiến bộ dũng mãnh, đừng phụ cảnh xuân tươi đẹp, đừng phụ thân mình. Hiện tại, bắt đầu tu luyện. Này ngắn gọn lại vô cùng phân lượng phát biểu, để cho rất nhiều tử đệ trên mặt vẻ buông lòng trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là ngưng trọng cùng cảm giác cấp bách. Chương 14, đánh tan cao ngạo. Chương 14, đánh tan cao ngạo. Phương Viễn trưởng lao phát biểu hoàn tất, liền ý bảo giáo viên nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình, nội đường tử đệ tự mình tu luyện. Toàn bộ luyện võ trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên trang nghiêm mà chuyên chú. Phương Lâm sắc mặt tại phát biểu lúc cũng thu liễm vài phần đắc ý, nhưng phát biểu kết thúc, ánh mắt đảo qua Phương Hàn, trong lòng hắn khinh thị cùng cảm giác về sự ưu việt lần nữa dâng lên. Hắn xoay người đi về phía võ đạo bia vị trí đỉnh viện. Hắn phải lấy võ đạo bia chắc ý, làm cho tất cả mọi người thấy hắn đã đạt được luyện đục hậu kỳ, để cho trưởng lão cùng giáo viên thấy hắn tại trong ngày nghỉ không có buông lỏng. Không bao lâu, tin tức liền từ võ đạo bia bên kia chuyển về luyện võ trường. Phương Lâm đi võ đạo bia khảo nghiệm, bài danh tăng lên 5 vị, hiện tại xếp tại thứ 48 vị. Có thể có lớn như vậy để thăng, hắn nhất định là đột phá luyện nhục hậu kỳ. Không hổ là chúng ta nhóm người này bên trong không thể tranh cãi đệ nhất, quả nhiên lợi hại. Một nhóm mới tử đệ nhau nhau ghé mắt, nhìn về phía Phương Lâm nguyên bản đứng yên địa phương, ánh mắt càng thêm kính nể. Thậm chí có một ít năm xưa tử đệ cũng khe khẽ bàn luận, đối Phương Lâm sinh xuất quan chú. Phương Lâm, luyện nhục hậu kỳ. Phương Hàn tự nhiên cũng nghe đến nơi này chút nghị luận. Thần sắc hắn bình tĩnh, vận chuyển hạt hình thung chui luyện khí lực, cảm thụ được chính mình khí lực cái kia rõ ràng có thể cảm giác đến tăng cường. Ngay nghỉ trong lúc đó, hắn chẳng những võ đạo cảnh giới tăng lên tới luyện nhục hậu kỳ, kiếm thuật cảnh giới tại gấp 2 kiếm thuật thiên phú tăng phúc giới, mặc dù không có đạt được tinh thông cấp độ, nhưng là có cực kỳ to lớn tiến bộ. Lấy hắn thực lực hôm nay, như đi chắc thí, để thăng mức độ không thể so với Phương Lâm tiểu, thậm chí khả năng lớn hơn. Nhưng đối với hắn mà nói, loại này đơn thuần bài danh khoe khoang, ngoại trừ làm náo động, cũng không thực tế chỗ tốt. Làm xuyên biệt giả, tâm hắn chí vượt xa người cùng tuổi thành thục, đối với đơn thuần làm náo động, cũng không có hứng thú quá lớn. Hừ, Phương Lâm hăng hái mà đi hồi luyện võ trường, thưởng thụ chúng nhân chú mục ánh mắt. Cố ý liếc mắt một cái Phương Hàn phương hướng, hắn chờ mong thấy Phương Hàn trên mặt khiếp sợ, thất lạc hoặc là không cam lòng. Nhưng mà hắn thấy chỉ có một mảnh yên tĩnh, thậm chí là hờ hững. Phản phất hắn vừa mới bài danh đề thăng 5 vị hành động vĩ đại, ở đối phương trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại phản ứng này như là nước lạnh rội vào đầu, để cho hắn lòng tràn đầy đắc ý trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa. Một cổ vô danh hỏa đằng mà bốc lên lên. Hắn cảm giác như là một quyền đánh vào trên bụng vải, bị đè nén được khó chịu. Phương Hàn, dù sao chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, đương nhiên sẽ không có quá sâu lòng dạ. Trong lòng dâng lên lửa giận vô danh, Phương Lâm mấy bước đi tới Phương Hàn trước mặt, thanh âm mang theo một tia cố ý khiêu khích. "Phương Hàn, không đi thử thử sao, nhìn một chút người gần nhất có tiến bộ hay không?" "Không có hứng thú." Phương Hàn có chút bất mãn Phương Lâm phải dối, dừng lại thung công tu luyện, dương mắt nhìn về phía Phương Lâm, giọng nói lãnh đạm nói ra. Nhưng này nhẹ bỗng ba chữ, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. "Không có hứng thú. Ta xem ngươi là sợ đi." "Sợ đo đi ra bài dành không nhúc đích, mất mặt xấu hổ a." Phương Lâm gò má hơi hơi co rút một chút, đè nén lửa giận, rêu cợt nói. Hắn cố ý cất cao giọng, để cho người chung quanh đều có thể nghe thấy. Làm sao, liền khảo nghiệm dũng khí cũng không có. Phương Hàn chân mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu một chút. Đối với loại này tiểu hài tử đấu khí giống như phép khích tướng, hắn thực sự không để được hứng thú quá lớn. Như vậy đi, chỉ cần ngươi bây giờ dám đi võ đạo địa chắc thí, bài danh môi đi tới một gã, ta liền cho ngươi 10 lượng bạc. Vương Hàn y lì cũng không hề bị lay động, Phương Lâm nhãn châu xoay động, nghĩ tới trực tiếp hơn kích thích, mang theo giọng rêu cợt nói: "Đi tới vài tên, ta liền cho hơn 10 lượng. Như thế nào?" Nguyên bản định tiếp tục tu luyện thung công Phương Hàn, nghe được đi tới vài tên liền cho hơn 10 lượng bạc câu nói này, động tác trong nháy mắt dừng lại. Bạc. Mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 2 tăng phúc cần 100 lượng bạc, mở ra căn cốt thiên phú cấp 3 tăng phúc càng là cần 1000 lượng bạc, hắn đang lo tiền từ đâu đến đâu. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía Phương Lâm ánh mắt, giống như là đang nhìn hướng chiếu lấp lánh nén bạc. Cho là thật. Đi tới vài tên liền cho hơn 10 lượng bạc. Hắn đột nhiên phát hiện, tiểu hài này cũng rất khả ái sao, đơn giản là tống tài đồng tử. Phương Lâm bị Phương Hàn đột nhiên này thay đổi thái độ khiến cho sửng sốt, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, Phương Hàn đây là muốn cho tâm hắn đau nhức bạc, từ đó buông tha. Hắn tự nhiên là không có khả năng để cho Phương Hàn thực hiện được, ngạo nghễ nói: "Bên ta Lâm nói chuyện, tự nhiên chắc chắn, ở đây người đều có thể làm chứng. Chỉ cần ngươi có thể đi tới, bạc xu không biết." Tốt. Phương Hàn trực tiếp hướng võ đạo bia vị trí đỉnh viện đi tới, dứt khoát: "Hừ, làm bộ làm tịch. Ta xem ngươi đợi chút nữa làm sao xuống đài." Cho rằng Phương Hàn đang giả bộ khang làm bộ, Phương Lâm rên một tiếng, đồng dạng đi theo. Luyện võ trưởng trong nháy mắt sôi sùng sục. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này, nhao nhao dừng lại tu luyện, phần phật cùng tại phía sau hai người, tuôn hướng võ đạo bia vị trí đỉnh viện. Đây chính là liên quan đến hơn 10 lượng bạc đổ ước, quá có đáng xem rồi. Võ đạo bia trước, đoàn người xuống lại. Phương Hàn thần sắc tự nhiên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đưa ngón trỏ ra, vững vàng đặt tại lạnh như băng ngọc chất bia trên mặt. Phương Hàn hai chữ rõ ràng hiện hiện. Tiếp lấy, hắn lấy ra một thanh tinh thiết trường kiếm, túi lưng lập tức, khí tức trong nháy mắt trở nên lợi hại không ai bằng. Tiểu thanh hậu kỳ thanh phong kiếm pháp toàn lực vận chuyển, luyện đục hậu kỳ lực lượng không giữ lại chút nào mà rót vào trong thân kiếm. Thanh phong có nhật, nhất thanh thanh hát, trường kiếm hóa thành một dải lụa giống như hàn quang, mang theo chói tai phá không tiếng rít, vô cùng tinh chuẩn đâm vào võ đạo bia trung ương. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng đỉnh viện, ngọc bia quang mang chợt sáng lên, kịch liệt lấp lóe. Tất cả mọi người ánh mắt đều chết chết nhìn thẳng bia mặt, chỉ thấy Phương Hàn hai chữ phía sau chữ số bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. 55, 52, 50, 49, cuối cùng vững vàng như ngừng lại một cái làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó bị kiểm hãm vị trí. Thứ 48 vị. Xôn xao. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, rung trời náo động bộc phát ra. Thứ 48 vị. Hán. Hán từ thứ 54 vị để thăng tới 48 vị. Thăng liền 6 vị. Luyện nhục hậu kỳ, hán tuyệt đối cũng là luyện nhục hậu kỳ, hơn nữa kiếm pháp tựa hồ mạnh hơn. Ta thiên, cách hắn đột phá luyện nhục trung kỳ mới qua bao lâu. T. Này tốc độ tăng lên chờ đã. Thứ 48 vị, Phương Lâm vừa rồi chính là thứ 48 vị. Đây chẳng phải là nói hắn đem Phương Lâm chen đến người thứ 49. Cuối cùng câu nói này như là búa tạ, hung hăng nện ở Phương Lâm tâm miệng. Phương Lâm trên mặt đắc ý cùng ngạo nghệ trong nháy mắt đọc lại, như là tuyệt đẹp đồ sứ giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn chết chết trừng mắt bia trên mặt cái kia nhức mắt 48, sau đó lại khó có thể tin nhìn về phía bị chen đến 49 chính mình bài danh. Sắc mặt từ hồng chuyển bạch, lại do bạch chuyển xanh, cuối cùng trướng thành một mảnh khó coi chưa căn sắc. Một cổ trước nay chưa có thật lớn cảm giác đục nhã chạy nước rút trong đầu của hắn. Hắn đột phá luyện nhục hậu kỳ, vốn cho là đã đem Phương Hàn xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng không nghĩ Phương Hàn không chỉ có đồng dạng đột phá đến hậu kỳ, bài danh để thăng vẫn còn so sánh hắn nhiều một vị, vừa vặn đặt ở đỉnh đầu hắn một vị. Chương 15, chẳng lẽ khai thiếu? Chương 15, chẳng lẽ khai thiếu? Ngươi Phương Lâm chỉ vào Phương Hàn, ngón tay đều tại run run, tức giận đến nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Phương Hàn nhưng căn bản không để ý hắn thất thố, hắn thỏa mãn nhìn chính mình mới bài danh, trên mặt lộ ra một cái tại Phương Lâm xem ra không gì sánh được ghê tởm nụ cười, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Bài danh đi tới 6 vị, 60 lượng, Phương Lâm, ngày mai nhớ kỹ mang tiền đến võ đường. Nói xong, hắn không nhìn nữa thất hồn lạc phách, xấu hổ và giận dữ muốn chết Phương Lâm liếc mắt, tách ra đoàn người, trực tiếp đi hồi luyện võ trưởng chính mình đã từng tu luyện góc. Phản phất vừa mới phát sinh tất cả, bất quá là một kiện bé nhỏ không đáng kể, tiện tay buôn bán lời điểm khoản thu nhập thêm việc nhỏ. Hắn lần nữa chìm vào hạc hình thung trong tu luyện. Gấp 4 căn cốt tăng phúc mang tới dâng trào khí huyết, như là không bao giờ ngừng nghỉ lò luyện, rèn lấy thân thể hắn. Thời khắc thế này đều tại tăng lên vui vẻ, thực sự quá tuyệt vời, để cho hắn rất nhanh liền đắm chìm vào. Sau lưng ồn ào náo động, khiếp sợ và cái kia một đạo hầu như muốn phun ra lửa ánh mắt, bị hắn triệt để cắt đứt ở tại tâm môn ở ngoài. Võ đạo bia đình viện ra hồi hành lang chỗ rẽ, Phương viện trưởng lão đứng chắc tay, xương trắng mi phong hơi hơi nhíu lên. Bên trong đình viện tiếng người huyên áo, võ đạo bia chắc thí môi đề thăng một gã 10 lượng bạc các loại, rõ ràng truyền vào thân là nội khí cảnh võ giả thính giác bén nhạy hắn trong hai. Thử, thiếu niên khí phách, tranh cường hiếu thắng. Phương viện trưởng lão thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không vui. Bên cạnh hắn tùy thị nội đường giáo viên Phương Duệ lập tức chắc tay, nghiêm sắc mặt. Trưởng lão bất giận, ta cái này đi quá lớn, để bọn hắn tản, an tâm tu luyện mới là căn bản. Phương Duệ đang muốn cất bước, Phương Viễn trưởng lão lại đột nhiên giơ tay lên, gầy đét ngón tay như thiết cô giống như đè xuống Phương Duệ bả vai. Phương Duệ ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy ánh mắt của trưởng lão vượt qua nhốn nháo đầu người, gắt gao đóng vào vừa mới thu kiếm mà đứng Phương Hàn trên người. Trong ánh mắt kia, mới vừa không vui như là bị gió thổi tán đám xương, thay vào đó là đậm đến tan không ra kinh ngạc, thậm chí khó có thể tin. Luyện nhục hậu kỳ. Phương Viễn trưởng lão thanh âm hầu như thấp không thể nghe thấy, mang theo một tia liền chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Như lão phu chưa từng nhớ lầm, người này ngày tết trước mới vào luyện đục trung kỳ a. Phương Duệ trong lòng rung mạnh, trong đầu rất nhanh hồi ức Phương Hàn tại cuối năm trọng đo lúc tình huống. dù sao cũng là đi tới năm tên tử đệ, hắn vẫn có chút ấn tượng, hồi ức lên, hiện ra vẻ khiếp sợ đạo. Là, trưởng lão minh xét, Phương Hàn ngày Tết trước chắc thí lúc, xác thực vì luyện nhục trùng kỳ không thể nghi ngờ, đến nay, bất quá nửa tháng có thừa. Nửa tháng nhiều thời gian, liền phá nhất trọng cảnh giới nhỏ. Cái kết luận này như là kinh lôi tại Phương Viễn trưởng lão cùng Phương Duệ trong đầu nổ vang. Dù là Phương gia võ đạo bia trước 10 những tiên tài kia tử đệ, tại luyện nhục cảnh lúc, cũng tuyệt không như vậy kinh người tốc độ tăng lên. Đồng thời trong lòng hai người sinh ra không hiểu, Phương Hàn có như thế tăng lên tốc độ, vì sao tiến vào nội đường lúc, thậm chí mới luyện nhục sơ kỳ. Cái này cùng hắn chỗ cho thấy tiên phú xa xa không hợp. Đi. Giống như nghĩ tới điều gì, Phương Viễn trưởng lão không hề bận tâm thanh âm xuất hiện một tia âm dung. Xoay người liền hướng mình ở vào nội đường chỗ sâu tĩnh thất đi tới, đi lại rõ ràng so với lúc tới nhanh thêm mấy phần. Phương Duệ không dám hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo. Bên trong tĩnh thất đàn hương lượn lờ, Phương Viễn trưởng lão ngồi ngay ngắn chủ vị, ngón tay vô ý thức vê dưới hàm vài dâu bạc, đáy mắt tinh quang lóe lên không chừng. Phương Duệ, trưởng lão. Phương Duệ khoanh tay cung kính đứng. Đi, tìm trước đây phụ trách ngoại đường Phương Trấn, đem Phương Hàn bên ngoài đường tập võ 2 năm ở giữa biểu hiện, không rõ chi tiết, mau mau hỏi đến bẩm báo. Phương Viễn trưởng lão thanh âm như đinh đóng cột. Là. Phương Duệ không dám thất lễ, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Thời gian tại tinh thất trầm ngưng trong bầu không khí chậm rãi trôi qua. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Duệ mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động biểu tình vội vã phản hồi. Như thế nào? Phương Viễn trưởng lão mí mắt khẽ nâng. Bẩm trưởng lão, đã cặn kẽ hỏi Phương Trấn giáo biên. Phương Duệ hít sâu một hơi, ngữ tốc cực nhanh mà hồi bẩm. Phương Hàn người này, 14 tuổi vào ngoại đường tập võ, 2 năm ở giữa, biểu hiện có thể nói bình thường, cho đến khảo hạch trước cuối cùng một tháng, mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà đột phá luyện nhục sơ kỳ, khó khăn lắm bảo trụ tiến vào nội đường tư cách. Tiên kỳ biểu hiện bình thường. Một tháng cuối cùng mới đột phá luyện nhục, Phương Viễn trưởng lao thấp giọng lặp lại mấy chữ này, trên mặt chẳng những không có thất vọng, ngược lại như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như, chậm rãi tràn ra một tia khó có thể ức chế, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nụ cười kia càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một tiếng trầm thấp lại vui sướng cười to. Ha ha ha. Hắn vỗ tay than nhẹ, trong mắt tinh quang tăng gọn. Người này rất có thể là khai khiếu thiên hữu ta Phương gia khả năng ra một cái thiên tài chân chính tử đệ. Phương Duệ lúc này cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, trên mặt đồng dạng nổi lên kích động cùng ngạc nhiên hùng ngất. Có thể ở trưởng lão thân bên phụng dưỡng nhiều năm, hắn tự nhiên minh bạch khai khiếu ý vị như thế nào. Đó là căn cốt, nội tính thậm chí tinh thần tại một cái cơ hội kích thích phát xuống sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Phương Hàn từ bên ngoài đường tầm thường đến nội đường đột nhiên tăng mạnh, chính là điển hình nhất khai khiếu dấu hiệu. Hắn sau này tiềm lực, sợ rằng sẽ viễn siêu tưởng tượng. Trưởng lão, chúng ta Phương gia ra dạng này một vị thiên tài, thiên hữu ta Phương gia sau này chắc chắn thịnh vượng. Phương Duệ tự đáy lòng mà cao hứng nói, là có hay không chính là khai thiếu, còn phải xem hắn phía sau biểu hiện. Vui sướng chốc lát, Phương Viễn trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hóa thành một tia thâm trầm tiếc nuối, như là mỹ ngọc bên trên một điểm nhỏ bé thì bết. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ Lương Thủy Thành phương hướng, lo lắng thở dài. Đáng tiếc a, cuối cùng là chậm chút thời gian. Trưởng lão thế nào nói ra lời này? Phương Duệ nghi hoặc hỏi. Phương Viễn trưởng lão ánh mắt sâu xa. Ngươi có thể nghe nói Lâm gia Lâm Tiêu, người này tiến vào Lâm gia nội đường lúc đã là luyện cân sơ kỳ, thậm chí khoảng cách luyện cân trung kỳ đều đã không xa, bài danh một hơi thở tiến vào nội đường trước 30. Lâm gia lão già kia nói vậy rất nhanh liền muốn tìm lý do, đem này Kỳ Lân Nhi kéo ra ngoài, tại Lương Thủy Thành các đại gia tộc trước mặt rất khoe khoang một phen. Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo sâu đậm tiếc hận. Như Phương Hàn có thể sớm khai khiếu một năm nửa năm, nó là bây giờ triển hiện thế, tất nhiên có thể ở cái kia Lâm Tiêu phong quang nhất chói mắt lúc, cho Lâm gia, cho toàn bộ Lương Thủy Thành mang đi một điểm nho nhỏ chấn động. Lương Thủy Thành ngũ đại gia tộc biểu hiện ra hòa hòa khí khí, trên thực tế đấu âm thầm cũng không lúc không khắc, ai nếu như lộ ra mệt mỏi liền sẽ lọt vào điên cuồng cắn xé. Dù sao Lương Thủy Thành thì lớn như vậy, có tài nguyên là có giới hạn, đích thật là đáng tiếc. Phương Duệ nghe vậy cũng là lặng lẽ. Lâm gia cái vị kia Lâm Tiêu, hắn chính là nghe nói qua, 16 tuổi luyện cân sơ kỳ, phóng nhãn toàn bộ Lương Thủy Thành trẻ tuổi cũng là phượng mao lân giác. Phương Hàn khai khiếu mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao thức tỉnh quá muộn, trưởng thành thời gian quá ngắn, căn cơ còn thấp, tính thất lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ còn lại có đàn hương không tiếng động thiêu đốt. Chương 16, đột phá luyện cân chương 16, đột phá luyện cân ước định 60 lượng bạc, Phương Lâm ngày thứ 2 liền đưa đến Phương Hàn trong tay, ngay lúc đó biểu tình rõ ràng rất là đau lòng. Nguyên bản hắn cho rằng Phương Lâm sẽ ăn bạc, không nghĩ tới Phương Lâm sẽ như thế thông khoái, ngược lại để hắn đối Phương Lâm coi trọng một ít. Cùng Phương Lâm xung đột, hắn thấy, bất quá là đứa trẻ đánh nhau, vì thể diện cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, Phương Lâm minh lộ vẻ bị hắn chấn nhiếp, mỗi lần gặp nhau, cũng như cùng lão thử gặp gỡ miêu, rất xa liền lánh mở ra. Nửa tháng thời gian, tại Phương Hàn tâm vô bảng vụ trong tu luyện đống nhiên mà qua. Gấp 4 căn cốt tăng phúc mang tới khủng bố hiệu suất, để cho Phương Hàn mỗi một ngày thùng công tu luyện đều hiệu quả cực kỳ rõ rệt, da thịt tại khí huyết con sông nhiều lần cọ rửa dưới không ngừng ngưng thực, lô sát. Những ngày qua tu luyện, hắn cảm giác mình khoảng cách luyện cân cấp độ đã càng ngày càng gần, lúc nào cũng có thể chạm tới cấp bậc kia. Chạm bạn, kết thúc 3 ngày tu luyện Phương Hàn trở lại trong nhà. Kaka. Nhìn thấy Phương Hàn trở về, tiểu muội Phương Ánh cao hứng chạy lên trước, giang hai tay ra, con mắt thật to nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn mỉm cười khom lưng đem tiểu muội ôm lấy. Tiếp trước bởi vì kế hoạch hóa gia đình nguyên nhân, hắn là con một, đời này có thể có một cái tiểu muội, đúng vậy vì mới lạ cùng thú vị thể nghiệm. Đặc biệt cái này tiểu muội còn đặc biệt dính tình huống của hắn. Tiểu Ánh luôn là như thế dính người này người ca ca, để ta người phụ thân này đều có chút ghen. Phụ thân ngay ngắn nói đùa nói ra, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt mang theo thỏa mãn cùng tự hào. Trước đây không lâu hắn từ phòng lương tiên sinh đề bạt làm một cái nhà tiểu lầu trưởng quỹ, một tháng tiền lương từ nguyên buồn 10 lượng, tăng lên gấp đôi tăng tới rồi 20 lượng. Có thể có lấy đãi ngộ như vậy, hiển nhiên không phải là bởi vì hắn cần thận thận, thái độ làm việc chăm chú, dù sao hắn đảm nhiệm phòng lương tiên sinh đã vài năm, nhược gia tộc có ý định đối với hắn tiến hành đề bạt, đã sớm đề bạt. Liên lạc với Phương Hàn thành công thi vào nội đường, tại nội đường bên trong biểu hiện càng ngày càng ưu dị, đáp án đã rất rõ ràng, là bởi vì Phương Hàn ưu dị biểu hiện, mà đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Trở về, đói bụng không? Lập tức ăn cơm. Mẫu thân Lâm Viễn ôn nhu cười, hướng Phương Hàn đạo: "Ân." Phương Hàn đáp. Nguyệt hoa như nước, chiếu vào Phương Hàn nhà trong sân. Phụ mẫu tiểu muội đã đi vào giấc ngủ, Phương Hàn đứng ở trong sân, cẩn thận mà từ nền trắng thanh hoa bình sứ bên trong nghiêng đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh đen khí huyết hoàn. Mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra, cùng kiếp trước thuốc đông y dược hoàn khác biệt, đời này dược hoàn là chân chính có hiệu quả. Đan dược mới vừa vào miệng, liền hóa thành một cổ nóng rực dòng nước lũ trực truy đan điền, chợt ầm ầm nổ tung. Vừa xa khí huyết thang bá đạo tinh thuần gấp 10 lần năng lượng trong nháy mắt cuộn sạch tứ chi bách hải, da mặt ngoài lại mơ hồ lộ ra ám hồng hào quang. Hắn không dám có chút dây dưa, trong nháy mắt bày ra hạt hình tung tiêu ngạo, ý niệm trầm ngưng, dẫn đạo trong cơ thể cái kia sôi trào như nham thạch nóng chảy giống như bàng bạc khí huyết, dọc theo hạt hình tung huyền ảo hành công lộ tuyến phi nhanh cọ rửa. Ung ung khí huyết đổ tiếng ở trong cơ thể hắn như là sấm rền cuộn. Tại gấp 4 căn cốt thiên phú khủng bố ra chỉ dưới, cổ lực lượng này bị hiệu suất cao chuyển hóa thành tối luyện gân cốt bị mô chất dinh dưỡng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, da thịt của chính mình cường độ đang tại này điên cuồng cọ rửa dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề thăng, khoảng cách luyện nhục cảnh cực hạn càng ngày càng gần. Một lúc lâu sau, bù bù, một cổ vô hình bên bị cản trở cảm giác chợt xuất hiện, như là dâng trào sông lớn đụng phải vắt ngang đường sông vô hình đê đập, nguyên bản lưu loát đề thăng cảm giác hơi ngừng. Gặp phải luyện nhục hậu kỳ đến luyện cân cảnh bình cảnh. Phương Hàn trong lòng hiểu rõ, chính mình đây là gặp gỡ bình cảnh. Đối với cái này, hắn sớm có dự liệu. Võ đạo tu luyện, lớn đến đại cảnh giới vượt qua, nhỏ đến cảnh giới nhỏ vượt qua, đều sẽ gặp phải bình cảnh. Mà lại càng là lui về phía sau, đột phá bình cảnh trình độ khó khăn liền sẽ càng lớn. Võ đạo tu luyện đến hậu kỳ, bị một cái bình cảnh vây khốn mấy năm dài, thậm chí là vài chục năm lâu, cũng là thường cũng có chuyện. Đương nhiên, luyện đục đến luyện cân bình cảnh, xa không đến mức chắc trở đến loại trình độ kia, bất quá nhưng cũng đủ để cho nội đường rất nhiều thiên phú không tầm thường tử đệ khốn đốn mấy tháng lâu. Dù là có gấp 4 căn cốt tăng phúc, muốn mài thủng tầng này bình cảnh, chỉ sợ cũng cần nửa tháng hết sức công phu. Phương Hàn trong lòng bình tĩnh đánh giá, cũng không nửa phần vội vàng sao động. Hắn sớm đã không phải cái kia bên ngoài đường phí hoài 2 năm, nhìn không thấy con đường phía trước lo nghĩ thiếu niên. Hệ thống nơi tay, tương lai tươi sáng, hắn có đủ kiên trì. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, không còn chấp nhất tại trùng kích, ngược lại lấy hạt hình thung dẫn đạo khí huyết, như là tinh mật nhất đau khác, từng lần một, không sợ người khác làm phiền mà cọ rửa, đánh bóng lấy tầng kia vô hình bình phong che chở nhỏ bé điểm yếu. Một canh giờ lặng yên trôi qua, liền tại Phương Hàn chuẩn bị kết thúc tối nay lúc tu luyện. Dị biến nảy sinh. Két. Sắt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, rồi lại vô cùng rõ ràng, phản phất xuất xứ từ sâu trong linh hồn vỡ tan đồng thành, không có dấu hiệu nào mà ở trong cơ thể hắn văng lên. Tầng kia kiên cố, vốn lại tiêu hao hắn mười mấy ngày khổ công mới có thể mãi thủng bình cảnh bình chướng, lại như là bị cuối cùng một cây rơm rạ ép vỡ đê đập, không hề có điểm báo trước mà, vỡ vụn thành từng mảnh. Oanh. Trở ngại biến mất khoảnh khắc, đọng lại đã lâu bàng bạc khí huyết như là vỡ đê hồng hoang dòng nước lớn, phát sinh đinh thai nhức óc cả vàng, trong nháy mắt quán thông tứ chi bách hải, lan tràn đến mỗi một tấc cơ cuối. Đùng đùng, đùng đùng. Phương Hàn toàn thân cơ như là bị vô hình bàn tay khổng lồ trong nháy mắt vặn chặt, kéo duôi, rèn luyện, dày đặc như bạo đầu, thanh thúy như dây cùng trỗi lên vang dội từ trong thân thể của hắn liên miên nổ tung. Một cổ trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ, mềm mại cảm giác, khống chế cảm giác trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn từng cái góc. Luyện cân cảnh, thành. Phương Hàn đống nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bạo sạng, như là trong phòng tối vạch qua hai tia chớp. Hắn vô ý thức nhẹ nhàng nắm tay. Bù bù. Không khí tại hắn lòng bàn tay bị trong nháy mắt bóp vỡ, phát sinh một tiếng trầm thấp khí bạo khinh mình, giữa ngón tay tràn lan khí lưu lại mang theo hơi yếu gió xoáy. Tâm hắn niệm vi động, thân thể phảng phất mất đi trọng lượng, đầu ngón chân chỉ là trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Hiu. Bóng người như kiểu quỷ mị hư vô lóe ra, mang theo một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh viện một góc khác. Tốc độ nhanh liền chính hắn cũng hơi cả kinh. Trước đó luyện nhục hậu kỳ lúc toàn lực bạo phát mới có thể có tốc độ, lúc này lại như nhàn nhã dạo bước giống như ung dung tùy ý làm được. Suy suy, hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón mở ra, đối với không khí khép cơ một cái, đầu ngón tay phá vỡ không khí, phát sinh rõ ràng sắc bén xé vài tiếng. Thân thể tốc độ phản ứng, cơ trong nháy mắt sức bật, toàn thân tính hài hòa, đều đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Hiện tại ta đây, sợ rằng ung dung liền có thể đánh bại 5-3 cái phía trước ta. Phương Hàn chậm rãi thu thế, cảm thụ được tấn cấp luyện cân cảnh, tựa như thoát thai hoán cốt giống như thân thể, khóe miệng khó có thể ức chế mà câu dẫn ra lau một cái độ cong. Chương 17, kiếm pháp tinh thông chương 17, kiếm pháp tinh thông sáng sớm hôm sau, Lương Thủy Thành chưa hoàn toàn thức tỉnh, đám xương bao phủ phương phủ, tấm đá xanh đường mang theo xương đêm ẩm thấp thanh lương. Phương Hàn đạp nắng sớm đi vào nội đường luyện võ trường, cước bộ trầm ổn, rơi xuống đất không tiếng động. Phương Hàn tới. Phương Hàn mới vừa xuất hiện, nguyên bản tự mình tu luyện, bầu không khí trầm ngưng luyện võ trường liền xuất hiện một tia vi diệu rung động. Cùng Phương Hàn đồng kỳ tiến vào nội đường mấy vị tử đệ, ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn, trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Phương Lâm vô ý thức căng thẳng thân thể, ánh mắt phức tạp đảo qua Phương Hàn. Phương đạo, Phương Thần đám người thì là mang theo mơ hồ kính nể, phần này kính nể, nửa tháng trước là thuộc về Phương Lâm. Hắn chính là Phương Hàn. Một ít tại nội đường tu hành năm xưa tử đệ, lúc này lại cũng phân ra vài phần ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngắn ngủi thời gian, Phương Hàn cái này xuất thân bằng chi, lúc đầu không tầm thường chút nào tử đệ, đã tại nội đường tích lũy lên một phần không thể bỏ qua nho nhỏ danh khí. Mặc dù bọn hắn bài danh cách khác Hàn càng cao, nhưng cũng không dám coi thường Phương Hàn. Phương Hàn sắc mặt bình tĩnh như nước, đối với những ngày hoặc sáng hoặc tối nhìn kỹ bừng tỉnh không thấy. Hắn trực tiếp hướng đi chính mình thường ngày đã từng tu luyện góc. Mặc dù hắn chẳng bao giờ nói qua, nhưng người hắn đã tự giác đem nơi này do quản lý vì hắn tu luyện mà. Hô, hốt đứng bước sau, Phương Hàn lập tức trầm eo xuống tấn, bày ra hạc hình thung thức mở đầu. Vận chuyển tung công, hắn cảm nhận được cùng dĩ vãng khác biệt. Bất đồng lớn nhất ở chỗ những cái kia liên tiếp xương cùng thịt, duy trì lấy lực lượng toàn thân truyền cân sụn. Quá khứ lúc tu luyện, khí huyết càng nhiều tác dụng với da thịt, gân sụn mặc dù cũng được lợi, lại không phải là chủ công chỗ. Bây giờ, theo thung công thâm nhập, hắn có thể minh xác cảm giác đến, từng cổ một nóng rực ngưng luyện khí huyết dòng nước lũ, đang có ý thức phân ra từng cổ một tế lưu. Như là vô số đem vô hình truy nhỏ, tinh chuẩn mà mạnh mẽ mà gõ, thẩm thấu, từ dưỡng quanh thân mỗi một chỗ trọng yếu huyết quản. Mỗi một lần khí huyết cọ rửa qua gân sụn, đều mang đến một hồi nhỏ bé lại rõ ràng tê ngứa cùng ấm áp, kèm theo khó có thể dùng lời diễn tả được kéo dối cảm giác cùng tính dai để thăng. Phản phất trong cơ thể những cái kia chống đỡ lực lượng dây đang bị không ngừng mà căng thẳng, cường hóa, trở nên cứng cáp hơn, đáng sợ hơn có giãn. Gân sụn, đây chính là luyện cân cảnh đích xác chủ yếu cường hóa phương hướng. Hô, thung công tu luyện kết thúc, Phương Hàn chậm rãi thu thế. Trong cơ thể dâng trào khí huyết thoáng bình phục, nhưng này cổ tân sinh, xuất xứ từ gân sụn tăng lên cảm giác lại lắng đọng xuống, để cho hắn toàn thân tư sướng, phản phất bỏ đi tần một vô hình gông cùng xiềng xiếp. Hắn đi tới giá binh khí bên cạnh, cầm lấy một thanh tinh thiết trường kiếm. Thân kiếm lạnh lẽo, nhưng nắm trong tay đã có loại cảm giác quen thuộc, điều này nói rõ hắn tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ đã càng ngày càng cao. Chân chính kiếm thuật cao thủ, thậm chí có thể đạt được nhân kiếm hợp nhất, kiếm chính là tay chân kéo dài, hắn cách cấp bậc kia còn tương đối xa. Thanh phong phất liễu, mũi kiếm run rẩy, vẽ ra một đạo phiêu giật đường vòng cung. Phương Hàn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp bên trong. Tại gấp hai kiếm thuật thiên phú ra chỉ dưới, trong đầu về thanh phong kiếm pháp các loại lý giải phản phất bị đốt tia lửa, không ngừng bắn ra, sâu chuỗi. Tiểu thành cảnh giới lúc không câu nệ lưu loát, lúc này đang tại hướng về cấp độ càng sâu lột xác. Mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa rất nhỏ, kinh lực chuyển hóa quá thiếu, thân thể phát lực hoàn mỹ phối hợp. Vô số cảm ngộ như là trong suốt dòng suối, một cách tự nhiên xông lên đầu. Kiếm chiêu ở trong tay hắn càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng vững vàng. Không còn là đơn thuần truy cầu tốc độ hoặc lực lượng, mà là truy cầu một loại tự nhiên mà thành bất luật. Kiếm quang như tuyết luyện, cuốn quanh quanh thân, tiếng xé gió dần dần từ gào thét hóa thành trầm thấp vù vù, đó là lực lượng cao độ ngưng tụ, không khí bị cực hạn áp xúc biểu hiện. Mỗi một khắc, Phương Hàn lòng có cảm giác, nhất thức thanh phong xuyên lâm đâm ra. Trên mũi kiếm, một điểm hàn mang chợt đại thịnh. Suy, không khí bị cuốn mang, vậy mà hóa thành một đạo kình khí từ mũi kiếm bắn ra, tại vài thước ra trên mặt đất để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Phương Hàn thu kiếm mà đứng, mừng rỡ nhìn về phía này đạo dấu vết mờ mờ. Cứ việc uy lực cũng không mạnh, nhiều nhất tại đá phiến lưu lại nhàn nhạt dấu vết trình độ, xa không đủ để phá vỡ hắn bây giờ ra cường độ, nhưng ý nghĩa lại không tầm thường. Bởi vì cái này đại biểu cho thanh phong kiếm pháp đã đạt được tinh thông. Hai tháng thời gian, Phương Hàn thấp giọng tự nói, tốn hao hai tháng thời gian, kiếm thuật của hắn từ mới vào tiểu thành tăng lên tới đăng đường nhập thất tinh thông chi cảnh. Tốn hao thời gian so với thung công tấn cấp thời gian muốn dài hơn, có kiếm thuật thiên phú tăng phúc chỉ là gấp hai nguyên nhân, cũng có kiếm thuật để thăng so với thung công để thăng càng thêm khó khăn nguyên nhân. Thung công chia làm ra thịt gân cốt bốn cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm ba cái cảnh giới, cộng lại chính là 12 cái cảnh giới. Mà võ kỹ chỉ chia làm nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn năm cái cảnh giới, cứ việc cảnh giới ít hơn, nhưng mỗi cái cảnh giới độ khó nhưng cũng lớn hơn. Xuất hiện tinh khí, hán thanh phong kiếm pháp đột phá đến tinh thông. Chỗ này góc dị thường động tĩnh đưa tới cái khác con cháu quan tâm, rất nhiều ánh mắt đồng loạt bắn về phía Phương Hàn. Phát hiện dẫn phát dị thường động tĩnh nguyên nhân là Phương Hàn kiếm thuật đột phá đến tinh thông, bọn hắn từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn biết Phương Hàn rất có thiên phú, tu luyện thung công tiến cảnh thần tốc. Nhưng loại này cùng thung công tương quan tu luyện thiên phú càng nhiều thể hiện tại cảnh giới đề thăng bên trên, mà võ kỹ lĩnh ngộ thì càng nghĩ lại ngộ tính. Ai có thể nghĩ tới, Phương Hàn tại thung công bên trên đột nhiên tăng mạnh, tại kiếm thuật một đạo bên trên, vậy mà cũng sở hữu không tầm thường thiên phú. Ước ao, đố kỵ, kinh hãi, khó có thể tin. Các loại phức tạp cảm xúc tại những cái kia trong ánh mắt đan vào. Thung công đột nhiên tăng mạnh, tại kiếm thuật bên trên cư nhiên cũng có thiên phú như thế. Phương Lâm nhìn xa xa một màn này, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt càng sợ vài phần. Phương đạo, Phương Thần đám người thì là kinh ngạc, nhìn phía Phương Hàn ánh mắt càng thêm kính nể. Liền không ít lão bài nội đường đệ tử, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt cũng triệt để thay đổi, từ phía trước dò xét biến thành sâu đậm kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Nội đường chỗ sâu, tinh thất. Đan hương lượn lờ, trưởng lão Phương Viễn đang nhắm mắt dưỡng thần, giữa ngón tay chậm rãi niệm động một chuỗi ôn nhuận ngọc thạch niệm châu. Biết Phương Viễn đối với Phương Hàn quan tâm, một gã giáo viên cước bộ đội vã mang theo không che giấu được kích động, đội vã chạy tới bẩm báo. Trưởng lão, Phương Hàn hắn tại luyện võ tràng tu tập kiếm pháp lúc, cảnh giới đột phá, thanh phong kiếm pháp đã đạt đến tinh thông chi cảnh. Phương Viễn niệm động niệm châu ngón tay bỗng nhiên một trận, hai mắt bỗng nhiên mở, tinh quang nổ bắn ra. Kiếm thuật tinh thông. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia khó có thể ức chế ba động. khai thiếu, tuyệt đối là khai thiếu. Hắn vỗ tay than nhẹ, trên mặt tràn ra lau một cái từ trong thâm tâm vui vẻ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Đầu tiên là thung công rất nhanh đột phá, bây giờ kiếm thuật cảnh giới cũng rất nhanh đột phá, nhanh như vậy tốc độ tăng lên, tỏa thật trong lòng hắn đối với Phương Hàn khai khiếu phán đoán. Phương Hàn tuyệt đối là khai khiếu. Đáng tiếc mừng rỡ đi qua, Phương Viễn trong lòng lại càng thêm tiếc nuối, như Phương Hàn có thể sớm khai khiếu một năm nửa năm, hiện tại tất nhiên đã sớm bước vào luyện cân cấp độ. Làm thế nào có thể giống như bây giờ, rõ ràng thiên phú so với Lâm gia Lâm Tiêu còn muốn càng tốt hơn, nhưng ở trong cảnh giới nhưng phải bị Lâm Tiêu áp chế, chỉ có thể nhìn Lâm gia khoe khoang. Chương 18, thư mời chương 18, thư mời lục cục, tính thất bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân. Một gã phương phủ thanh y gì tôi tớ cung kính đứng ở ngoài cửa, hai tay dâng lên một tờ tính chất khảo cứu, biên giới nóng kim tuyến màu đỏ thì mời. Trưởng lão, Lâm gia phái người đưa tới thì mời, xin ngài thân mở. Phương Viễn chân mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu một cái, trong lòng cái kia mới mọc lên vui sướng trong nháy mắt bị một tầng lo lắng bao phủ. Hắn giơ tay, giáo viên lập tức tiến lên tiếp nhận thiệp mời, chuyển đưa đến trước mặt hắn. Phương Viễn tiếp nhận, vào tay hơi trầm xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thiệp mời, chỉ thấy phía trên lấy mạnh mẽ có lực chữ mực viết: Phương Viễn trưởng lão thân mở, ngày mai đặc biệt chuẩn bị mỏng thịt rượu, mời ngũ tộc trưởng lão dắt tất cả nhà mới đi vào đường Anh Tuấn tổng hợp. Thứ nhất chúng ta lão hữu nâng cốc câu chuyện, thứ hai vì bọn tiểu bối lẫn nhau kết bạn giao lưu, đoạn mong thu xếp công việc bất chút thì giờ đến. Lâm Sơn bái bên trên, tự cú cú, nhìn như khiêm tốn lễ độ, đầy nhiệt tình, nhưng mà mục đích lại rõ rành rành. Dắt tất cả nhà mới đi vào đường Anh Tuấn bọn tiểu bối lẫn nhau kết bạn giao lưu này mấy dòng chữ rơi vào trong mắt hắn, lại như là nung đỏ bàn ủi, đâm vào trong lòng hắn căm tức. Hừ, một tiếng đẻ nén hừ lạnh từ trong mũi bài trừ. Phương Viễn đốt ngón tay nắm bắt kia tờ thiếp vàng thì mời, lực đạo to lớn, để cho trang giấy cũng hơi long xuống. Trước mắt hắn phảng phất đã thấy Lâm gia cái kia lao đông tây Lâm Sơn đắc y vô cùng nụ cười, thấy được Lâm gia Lâm Tiêu tại trong yến hội bại tận cùng thế hệ. Lâm gia ở nơi này là mời, rõ ràng là khoe khoang, là muốn dẫm lên cái khác tứ gia thế hệ trẻ bà bay. Vì hắn Lâm gia kỳ lân nhi lắt thành dương danh đường. Phương Viễn trưởng lão ánh mắt xuyên thấu qua chấn song, xa xa nhìn phía luyện võ trưởng phương hướng, đáy mắt chỗ sâu vẹn kia mới vừa bởi vì Phương Hàn kiếm thuật đột phá mà giấy lên tia sáng, nhanh chóng bị tiết nối khổng lồ cùng không cam lòng thay thế. Khai thiếu, mở quá muộn a, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp được như là thở dài. Nếu sớm một năm trước nửa năm, dù là chỉ có nửa năm, Lương Thủy Thành trẻ tuổi phong mang, thì đâu đến nổi bị hắn Lâm gia một người chiếm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giữa ngón tay niệm châu lần nữa niệm động, chỉ là động tác thêm mấy phần nặng nề. Kia tờ mạ vàng thì mời, lúc này nặng hơn nghìn cân. Sáng sớm hôm sau, ít có xuất hiện Phương Viễn trưởng lao xuất hiện nội đường luyện võ trường. Xuất hiện sau đó, hắn trực tiếp hướng đi mới đi vào lễ đường đệ vị trí khu vực, ánh mắt đảo qua Phương Hàn cùng Phương Lâm, phân phó nói ra: "Phương Hàn, Phương Lâm, đi theo ta." Bị Phương Viễn đột nhiên gọi đi, Phương Hàn cùng Phương Lâm đều có chút không kịp chuẩn bị. Hai người bước nhanh đuổi kịp, rất nhiều tử đệ hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt dò xét bên trong, theo Phương Viễn rời đi luyện võ trường. Ngoài cửa phủ, một chiếc phương gia xe ngựa đã đợi sau khi lâu ngày. Ba người leo lên xe ngựa, bánh xe nghiền qua tấm đá xanh đường, hướng về đều là Lương Thủy Thành một trong năm đại gia tộc Lâm gia chạy tới. Bên trong buồng xe bầu không khí yên lặng, Phương Viễn trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần, Phương Lâm ngồi nghiêm chỉnh, Phương Hàn thì nhìn ra ngoài cửa sổ bay vút cảnh đường phố. Hai năm qua bận bịu tu luyện, hắn đã hồi lâu chưa từng rời đi Phương gia, nhìn thấy trên đường cảnh sắc, hắn không khỏi cảm thấy hoài niệm. Không bao lâu, xe ngựa tại Lâm gia khí phái trước đại môn dừng lại. Lâm gia tôi tớ hiển nhiên sớm đã đạt được phân phó, cung kính đem ba người dẫn vào trong phủ, xuyên qua mấy tầng tiểu viện, cuối cùng đi đến một chỗ sửa sang cực kỳ khảo cứu đình viện. Giữa đình viện, nổi bật nhất chính là một tòa từ đá xanh cứng rắn lũy thế đối chiến đài. Mặt bàn trơn bóng, hiển nhiên thường xuyên sử dụng. Hầu như tại Phương Hàn ba người bước vào đình viện đồng thời, mặt khác ba nhóm nhân mã cũng theo nhau mà tới. Nhạc gia trưởng lão Nhạc Lôi mang theo một vị dáng người khôi ngô thiếu niên. Hà gia trưởng lão Hà Hùng bên người là một vị ánh mắt sắc bén thiếu nữ. Tôn gia trưởng lão Tôn Khang thì dẫn một vị khí tức trầm ổn thiếu niên. Lương Thủy Thành ngũ đại gia tộc trưởng lão cấp nhân vật ở chỗ này tề tụ. Chư vị, hồi lâu không thấy. Ha ha, hồi lâu không thấy. Ngũ Vương thế lực trưởng lão một phen khách sáo hàn huyên, mặt ngoài hòa thuận vui vẻ, ánh mắt đổ vào ở giữa lại ẩn có phong mang. Lâm gia trưởng lão Lâm Sơn nhất bị diện dung gầy gò, ánh mắt tinh minh lão giả, đứng ở chủ vị, mang trên mặt vừa đúng nụ cười. Ánh mắt của hắn đảo qua tứ gia mang tới tuổi trẻ anh tuấn, nhất là tại Phương Hàn trên người dừng lại trong nấy mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác rõ xét, lập tức cười bằng nói: "Chư vị lão hữu dắt tất cả nhà tài tuấn quang lâm tệ xá, vẻ vang cho kẻ hèn này. Hôm nay khó có được tề tụ, không ngại để cho bọn tiểu bối lẫn nhau luận bàn giao lưu một phen, đã tăng tình nghĩa, cũng nhìn ta một chút Lương Thủy Thành kế tục người phong thái, như thế nào?" Cũng tốt. Nhạc Lôi, Hà Hùng, Tôn Khang, Phương Viễn bốn người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lâm Sơn nụ cười càng tăng lên, hiển nhiên đây mới là hắn hôm nay mục đích thực sự. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía sau một vị dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo kiêu căng thiếu niên, chính là Lâm Tiêu. "Tiêu Nhi, liền từ ngươi tới trước thả con tép, bắt con tôm a." Lâm Sơn trong giọng nói mang theo rõ ràng tự hào. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng nhảy lên đối chiến đài. Hắn đứng vững thân hình, ánh mắt đảo qua dưới đài tứ gia tử đệ, mang theo một cổ cư cao lâm hạ khí thế. "Lâm gia Lâm Tiêu, mời chư vị chỉ giáo." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp đình viện. "Ta tới." Nhạc gia Khôi Ngô thiếu niên Nhạc Nham dẫn đầu không kềm chế được, khẽ quát một tiếng nhảy lên đài đi. Hắn lực lớn thế chìm, quyền phong cương mãnh, hiển nhiên là đi cương mãnh con đường. hơn nữa có thể được mang đến tham gia tụ hội, thực lực cũng không yếu, tuổi tác không lớn, đã là luyện nhục hậu kỳ. Nhưng mà Lâm Tiêu thực lực lại rõ ràng phải xa xa mạnh hơn. Thình địch, chỉ thấy Lâm Tiêu thân hình thoát một cái, tách ra quyền phòng, lấy trước khai nhận đao, trở tay nhất đao chạm tại Nhạc Nham lồng ngực. Nhạc Nham lồng ngực xuất hiện một đạo rõ ràng tụ huyết vết tích, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, lại một chiêu liền thua trận, sắc mặt đỏ bừng. Kế Nhạc Nham sau đó là Hà gia thiếu nữ Hà Linh vào sân. Hà Linh thân pháp linh động, kiếm tẩu khinh linh, nhưng Lâm Tiêu đao thật sự quá nhanh. Ken, một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua, Hà Linh trường kiếm trong tay liền đã bị một cổ cự lực đẩy ra. Trung môn mở rộng ra, bị Lâm Tiêu ngay sau đó nhất đao chạm dưới đối chiến này. Sau đó, Tôn gia thiếu niên Tôn Kính vào sân. Hắn khách quan phía trước hai người muốn trầm ổn một ít, lên đài sau làm đâu chắc đấy, chỉ thủ chứ không tấn công. Thình thịch, nhưng ở Lâm Tiêu tiếp cận luyện cân trung kỳ lực lượng và tốc độ trước mặt, kiên trì bốn chiêu sau, cũng bị nhất đao chạm bên trong dưới xương sườn, rên lấy tối lui. Ba trận chiến ba hiệp đều là tại mấy chiêu bên trong. Lâm Tiêu khí định thần nhàn mà đứng ở trên đài, ánh mắt bên nghệ, cái kia cổ vô địch tư thái để cho dưới đài tất cả nhà tử đệ sắc mặt đều trở nên khó coi dị thường. Bọn hắn không phải là không thể tiếp thu chính mình bị thua. Trước khi tới bọn hắn đã biết được Lâm Tiêu đạt được luyện cân cảnh, đối với bị thua đã có đoán trước. Nhưng chỉ gần mấy chiêu liền bị đánh bại, để cho thân là thiếu niên thiếu nữ bọn hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng. Phương Lâm, Phương Viễn trưởng lão nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm hít sâu một hơi, kiên trì nhảy lên đối chiến này. Hắn toàn lực ứng phó, luyện nhục hậu kỳ thực lực không giữ lại chút nào, nhưng mà chênh lệch thật sự quá lớn. Lâm Tiêu vẹn vẹn một đao, liền để cho hắn khí huyết sôi trào, cánh tay tê dại. Bị đao thứ hai chém xuống đài đi, sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, sắc mặt trắng bệch. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên người, nét miệng lên một tia khinh miệt vui vẻ. Lấy Lâm gia đối với cái khác tứ đại gia tộc quan tâm, tự nhiên biết Phương Hàn là luyện nhục hậu kỳ, đồng thời kiếm thuật càng là đã đạt được tinh thông, là tứ đại gia tộc nhóm này tân nhân bên trong lớn nhất tiềm lực. Nhưng ở hắn xem ra, đối phương cái này hôm nay lớn nhất đối thủ cũng bất quá là một hơi lớn hơn đã đặt chân mà thôi. Chương 19, bại Lâm Tiêu. Chương 19, bại Lâm Tiêu xin chỉ giáo. Lâm Tiêu giọng nói bình thản, mang theo một tia thúc giục. Phương Hàn sắc mặt trầm tĩnh, tại Phương Viễn trưởng lao ánh mắt lo lắng cùng còn lại Tam gia trưởng lao tò mò nhìn soi mói, bước bước đi lên đối chiến này. Hắn từ Lâm gia tôi tớ dâng giá binh khí bên trên, lấy một thanh tinh thiết trường kiếm. Phương gia Phương Hàn, xin chỉ giáo. Phương Hàn ôm quyền hành lễ, trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Chẳng biết lúc nào, rất nhiều Lâm gia nội đường tử đệ đã bị động tĩnh bên này hấp dẫn, tụ lại tại hồi hành lang, thắng một chỗ, đối với trên đài chỉ trỏ. Nhìn thấu, đó là Phương gia tử đệ, nghe nói mới đi vào đường Phương gia tử đệ, thực lực tối cường cũng mới đạt được luyện nhục hậu kỳ. Luyện nhục hậu kỳ đối với Lâm Tiêu. Hắc, Lâm Tiêu nhưng là đều đã nửa chân đạp đến vào luyện cân trung kỳ. Ta cá là Lâm Tiêu ba chiêu giải quyết hắn, đặt năm miếng khí huyết đan. Ba chiêu. Ngươi cũng quá để mắt cái kia Phương gia con em, như Lâm Kiêu nghiêm túc, một đao là đủ. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Đặt mấy chiêu kết thúc. Một đám Lâm gia tử đệ đều đối với Lâm Kiêu tin tưởng tràn đầy, căn bản không có nghĩ tới Lâm Kiêu bại khả năng. Dù sao đây chính là vừa vào nội đường cũng đã nửa chân đạp đến vào luyện cân trung kỳ, được khen là nhà bên kỳ lân nhì thiên tài. Đối chiến đài bên trên, Phương Hàn cùng Lâm Kiêu hai người giao thủ đã bắt đầu. Siêu. Lâm Kiêu thân hình như điện, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Vẫn là cái kia nhìn như tùy ý lại ẩn chứa cự lực nhất đao chạm hướng Phương Hàn. Tốc độ so với đối phó Phương Lâm lúc nhanh hơn 3 phần. Hắn muốn một chiêu đánh bại Phương Hàn, lấy nghiền ép thế kết thúc trận này giao lưu. Nhưng mà, Phương Hàn động. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, dưới chân di chuyển nhanh chóng, lại cực kỳ nguy cấp chi tế tránh ra một đao này. Đồng thời, trường kiếm trong tay như cùng sống đi qua, hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, mang theo nhọn tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng Lâm Tiêu thủ đoạn mạnh môn. Tốc độ kia cực nhanh, góc độ gian xảo, viễn siêu Lâm Tiêu dự liệu. Gì? Lâm Tiêu ánh mắt chợt chút ngưng, chém ra đao mạnh mẽ cải biến phương hướng, nên hướng chém tới kiếm. Ken. Đao kiếm giao kích, phát sinh một tiếng thanh thúy điếc tai kêu vang. Một cổ viễn siêu luyện đục hậu kỳ lực lượng theo thân kiếm chuyển đến, để cho vội vàng xuất đao Lâm Tiêu tay cầm đao cổ tay hơi hơi tê dần. Trong lòng hắn kịch chấn, thốt ra, luyện cân. Không chỉ có là Lâm Tiêu, dưới đài một mực vững vàng ngồi trên đài câu cá Lâm Sơn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, hóa thành một mảnh kinh ngạc, đồng tử hơi hơi co rút lại. Luyện cân sơ kỳ, làm sao có thể? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Viễn, đã thấy Phương Viễn trên mặt đồng dạng viết đầy khiếp sợ, nhưng sau khi khiếp sợ, là khó có thể ức chế mừng như điên. Lão giả, trợn tròn mắt ra. Cảm thụ được Lâm Sơn ánh mắt kinh ngạc, Phương Viễn trong lòng vui sướng không gì sánh được, trước đó tất cả tiết nối cùng không cam lòng trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành không tiếng động trào phúng. Mặc dù hắn mình cũng thật không ngờ, Phương Hàn lại ngắn như vậy thời điểm, vô thanh vô tức mà đột phá luyện cân cảnh. Đã đạt được luyện cân thì như thế nào? Đối chiến đài bên trên, Lâm Tiêu kinh ngạc chỉ rằng có trong nháy mắt, lập tức bị mãnh liệt hơn chiến ý thay thế được. Hắn thừa nhận mình đánh giá thấp Phương Hàn, nhưng đối phương đạt được luyện cân sơ kỳ thì như thế nào? Chính mình khoảng cách luyện cân trung kỳ chỉ kém nhất tuyến, lực lượng, tốc độ, sức bật, vô luận bên nào đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, thắng như trước lại là chính mình. Xem đao. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một mảnh sáng như tuyết đao màn, mang theo xé rách không khí tiếng rít, mưa rền gió dữ giống như tấn công về phía Phương Hàn. Đao thế hung mãnh, đại khai đại hợp, chính là Lâm gia phá phong đao pháp bên trong sát chiêu. Ken, Phương Hàn trong nháy mắt cảm nhận được áp lực. Lâm Tiêu lực lượng, tốc độ, sức bật quả thực còn mạnh hơn hắn bên trên một đoạn, mỗi một lần đao kiếm va chạm đều chấn đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết sôi trào. Bất quá hắn cũng không phải là không có ưu thế, kiếm pháp của hắn đã đạt được tinh thông, mà Lâm Tiêu đao pháp hẳn là vẫn chỉ là tiểu thành. Tại tinh thông kiếm pháp phía dưới, hắn kiếm phảng phất mọc mắt, luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất rời ra chí mạng đao phong, hoặc là lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm về phía Lâm Tiêu tất cứu chỗ, làm cho đối phương không thể không trở về phòng thủ. Ken ken ken, chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt, đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, tiếng sắt thép va chạm liên miên bất tuyệt, thấy mọi người dưới đài hoa cả mắt. Tinh thông cấp bậc kiếm pháp, Lâm Tiêu càng đánh càng là kinh hãi. Hắn rõ ràng lực lượng càng mạnh, tốc độ cũng càng nhanh, có thể Phương Hàn tay kia tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, như là ung nhọt tận xương, luôn có thể hóa giải thế công của hắn cũng dành cho phản kích. Đối phương đối chiến đấu tiết tấu không chế, đối với nắm chặt thời cơ, xa xa muốn vượt lên trước hắn. Đối phương kiếm pháp tuyệt đối đã đạt được tinh thông, tại kỹ xảo vận dụng lên, hắn rõ ràng rơi vào dưới thành. Làm sao lại mạnh như vậy? Lâm Tiêu trong lòng dâng lên một cổ khó chịu cùng khó có thể tin. Hắn chính là công nhận Lương Thủy Thành trong bạn cùng lứa tuổi đệ nhất nhân, làm sao có thể bị mới vừa đột phá luyện cân Phương Hàn ngăn chặn? Đúng lúc này, Phương Hàn bắt được Lâm Tiêu bởi vì đánh lâu không xong mà lộ ra một tia vội vàng sao động, đao thế bên trong xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra cái hở. Thanh phong có nhật. Phương Hàn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong cơ thể luyện cân cảnh lực lượng trong nháy mắt quán thông trường kiếm, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ vào một điểm. Kiếm quang như kinh hồng chợt hiện, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua Lâm Tiêu đao thế khe hở, đâm thẳng hắn vai trái. Một kiếm này quá nhanh, quá gian xảo, nắm bắt thời cơ quá chuẩn. Lâm Tiêu đồng tử đột nhiên co lại, căn bản không kịp hồi đao đón đỡ, chỉ có thể bằng vào bản năng kiệt lực nghiêng người né tránh. Xoẹt, mũi kiếm phá vỡ quần áo, tại Lâm Tiêu đầu vai lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thắng bại đã phân. Lâm Tiêu lảo đảo lui lại một bước, tay cầm đao dừng tại giữa không trung, trên mặt huyết sắc cởi hết, chỉ còn lại có cực độ khiếp sợ, khuất nhục cùng mờ mịt. Hắn vậy mà bại bởi một cái vừa mới đột phá luyện cân sơ kỳ Phương Hàn. Toàn bộ đình viện tiến tĩnh như chết. T. Lâm Tiêu, bại. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Những cái kia bị chiến đấu kịch liệt hấp dẫn tới, xa xa vây xem Lâm gia nội đường các đệ tử, lúc này tất cả đều trợn mắt hốt mồm, như là bị sét đánh trúng một dạng. Bọn hắn trước đó vẫn còn ở suy đoán Lâm Tiêu mấy chiêu có thể cầm xuống Phương Hàn, nhưng không nghĩ ngược lại là Lâm Tiêu thua. Kết quả này lật đổ bọn hắn nhận thức. Chủ vị, ngọn núi, gì? Tôn Tam vị trưởng lão ngắn ngủi kinh ngạc sau, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng chủ tọa Lâm Sơn. Phương gia ra một cái kỳ lân nhi, chúc mừng Phương Viễn Minh. Nhạc Lôi vỗ tay, thanh âm không lớn lại rõ ràng. Lâm Minh này chủ nhà làm được đặc sắc để cho bọn tiểu bối mở mắt to giới a. Hà Hùng bước dâu, giọng mang hai ý nghĩa. Lâm Tiêu hiển chất này bồi luyện, đạt được nhưng là tận tâm tận lực. Tôn Khang càng là trực tiếp rêu cợt một tiếng. Mỗi một câu đều giống như một cái vang dội lỗ tai, hung hăng quất vào Lâm Sơn trên mặt. Sắc mặt hắn tái nhợt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nắm bắt ly trà ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh, nước trà trong chén sớm đã lạnh đấu, chiếu ra trong mắt hắn buốc lên nổi giận cũng khó có thể tin. Phương viện trưởng lão chậm rãi hớp miệng đã hơi lạnh trà, đối với sắc mặt khó coi tới cực điểm Lâm Sơn, dùng một loại muôn vàn cảm khái vừa tối giấu lời nói sắc bén giọng của than thở. Lâm Sơn huynh, quý phụ tỷ thí này giao lưu, an bài thật sự là dụng tâm lương khổ. Ta Phương gia này bất thành khí tiểu tử, có thể được cái này ma luyện thu hoạch tương đối khá, lão phu thay hắn đã cảm ơn. Lâm Sơn lồng ngực chập trùng kịch liệt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, phản phất bị đương chúng hung hăng rút mười mấy cái lỗ tai. Tỉ mỉ chuẩn bị khoe khoang thịnh yến, thế mà thành vì những thứ khác gia tộc tử đệ dương danh đá kê chân. Hắn cưỡng chế hầu như muốn phun ra lửa giận, bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tốt, tốt. Phương gia thực sự là ra một rất giỏi kỳ lân nhi, Phương trưởng lão, chúc mừng à, hôm nay luật bản, để cho lão phu mở rộng tầm mắt, tới tới tới, thiết yến. Thiết yến. Chương 20, gia tộc ban cho chương 20, gia tộc ban cho yến hội rất nhanh bày ra, có đủ để làm trong thành tiểu lâu chiêu bài món ăn ngon, có chân quý vài thập niên hương vị nồng nặc năm xưa hào kiểu, nhưng mà bầu không khí lại dị thường vi diệu. Đặc biệt Phương Hàn đám tiểu bối một bàn này, ta cư nhiên bại Lâm Tiêu ngồi ở trong bữa tiệc, cúi đầu, gần như không cùng người nói chuyện với nhau. Hắn nắm chặt quả đấm, móng gai hầu như muốn khảm vào trong thịt, chưa bao giờ có thật lớn cảm giác bị thất bại cùng mãnh liệt cảm giác đục nhã hầu như đưa hắn bao phủ. Mà Nhạc gia, Hà gia, Tôn gia ba vị tử đệ thì đối với Phương Hàn sinh ra hứng thú nồng hậu. Bọn hắn nhao nhao bưng số ghi không cao rượu trái cây ly tiến đến Phương Hàn bên người, bắt chuyện đạo. Phương Minh, thật là lợi hại kiếm pháp. Phương Minh thực sự là thâm tàng bất lộ a, không ngờ đột phá luyện cân, bội phục bội phục. Không biết Phương Minh thường ngày tu luyện như thế nào. Đối diện với mấy cái này nhiệt tình cùng thế hệ tuấn kiệt, Phương Hàn cũng không tiêu căng, cũng không quá đáng thân thiện, cùng mỗi người đều nói lên vài câu. Tiến hội tại Lâm Sơn miễn cưỡng vui cười, chủ và khách đều vui vẻ bên trong kết thúc. Đường về trên xe ngựa, bầu không khí cùng lúc tới hoàn toàn khác biệt, Phương Viễn trên mặt vui vẻ rạng rỡ, nhìn Phương Hàn, càng xem càng là thỏa mãn. Tốt, Phương Hàn, ngươi hôm nay làm được vô cùng tốt. Phương Viễn vỗ tay cười to. Không chỉ có Dương ta Phương gia huy danh, càng làm cho Lâm Sơn lão thất phu kia ăn lớn xẹp. Thông quái, thực sự thông quái. Hắn dừng một chút, nhìn Phương Hàn, trong mắt mang theo khen ngợi, chỉnh trọng nói: "Ngươi lần này đánh bại Lâm Tiêu, tỏa Lâm gia nhuệ khí, cũng coi là vì gia tộc lập công, đối đãi ta bẩm báo gia tộc tất có trọng thưởng. Gia tộc sẽ có ban cho." Phương Hàn nghe vậy, trong lòng đống nhiên vừa nhảy, một cổ to lớn vui sướng trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn cưỡng chế kích động, vội vàng nói: "Đa tạ trưởng lão, hôm nay bằng vào tinh thông kiếm thuật lấy yếu thắng mạnh, để cho hắn càng thêm nhận thức đến kiếm thuật thiên phú tầm quan trọng. Cứ việc từ Phương Lâm nơi đó chiếm được 60 lượng bạc, nhưng trong tay tất cả bạc cộng lại, khoảng cách 100 lượng như cũng không nhỏ trên lệnh, không đủ để mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 2 tăng phúc. Gia tộc ban cho chắc chắn sẽ không thiếu, các gia tộc thưởng xuống tới, hẳn là liền có thể thấu đủ 100 lượng, mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 2 tăng phúc. Đưa đi tứ đại gia tộc người, Lâm Sơn trên mặt dáng chống đỡ nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Hắn phất tay lui tả hữu, chỉ để lại như trước túi đầu đứng ở trong sảnh, bả vai hơi hơi sụp đổ Lâm Tiêu. Tiêu Nhi. Lâm Sơn thanh âm mang theo một loại tận lực chậm lại chậm chậm, phá vỡ làm người ta hít thở không thông yên lặng. Trường lão, ta nghe được la lên. Lâm Tiêu ngẩng đầu, đáy mắt vằn vện tiêm máu, cái kia phần không cam lòng cũng khuất đục hầu như yếu dần xuất lai. Nhất thời bị thua, không coi là cái gì. Lâm Sơn làm gây hắn, ánh mắt lợi hại như lao, đâm rách Lâm Tiêu trong mắt của hứng. Võ đạo đường tư tử, ai chưa từng té ngã? Như bởi vì một lần luận bàn liền chưa gượng dậy nổi, đây mới thực sự là phế vật. Hắn đến gần hai bước, vừa dày vừa nặng lòng bàn tay rơi vào Lâm Tiêu đầu vai, giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cùng với quên lơn. Ngươi bại, chỉ vì cái kia Phương Hàn kiếm pháp cảnh giới quả thực cao ngươi một bậc, đạt tới tinh thông chi cảnh. Luận căn cơ, luận tu vi, ngươi khoảng cách luyện cân trung kỳ chỉ kém Lâm Môn một cước. Chẳng lẽ còn sợ đuổi không kịp một cái vừa mới bước vào luyện cân sơ kỳ tiểu tử? Chỉ cần ngươi đột phá luyện cân trung kỳ, lực lượng, tốc độ lại tăng một bậc, cái kia điểm kiếm pháp kỹ xảo, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là giấy dán chân song, đâm một cái tức phá. Luyện cân trung kỳ Lâm Tiêu thì thào lặp lại, đáy mắt đạm đạm bị một lần nữa châm lửa. Đúng vậy a, chính mình chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần nhảy tới, hôm nay xỉ nhục, chắc chắn gấp 10 lần xin trả. Thu hồi ngươi cái kia vô vị bề bại, lập tức cút cho ta đi luyện võ trường. Đem hôm nay bại tích hóa thành tràn ngập khí lực của ngươi. Đột phá luyện cân trung kỳ, sau đó đường đường chính chính mà thắng trở về. Ta Lâm gia Kỳ Lân Nhi, há có thể không chịu được như thế một kích? Lâm Sơn thanh âm như đinh đóng cột, mang theo không thể nghi ngờ hết lòng tin theo. Là trưởng lão. Lâm Tiêu đông nhiên thẳng tắp sống lưng, trong mắt tất cả không cam lòng cùng sa sút tinh thần trong nháy mắt bị cháy gừng hực chiến ý thay thế được, một lần nữa trở thành cái kia ham hở Lâm gia Kỳ Lân Nhi. Hắn cong người một cái thật sâu, không nói thêm lời nào, xoay người sải bước lao ra phòng, hướng phía Lâm gia luyện võ trưởng phương hướng chạy như điên, mỗi một bước đều như muốn đạp nát phía trước bóng tối. Phương gia phủ đệ, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Các ngươi trước hồi nội đường. Xe ngựa tại Phương phủ trước đại môn dừng hẳn, Phương Viễn đối với Phương Hàn cùng Phương Lâm đơn giản phân phó sau, đi lại như gió, thẳng đến gia chủ Phương Lang Nguyên ở Tùng Đào Các. Tùng Đào Các bên trong đàn hương đẹp và tĩnh mịch, gia chủ Phương Lang Nguyên đang gần cửa sổ chấp bút, vẽ bề ngoài một bức mặc trúc đồ, bút ý mạnh mẽ. Gia chủ. Phương Viễn thanh âm mang theo một tia khó có thể ức chế kích động, phá vỡ thư phòng yên tĩnh. Phương Lang Nguyên ngòi bút hơi ngừng, một giọt mực đậm suýt nữa nhỏ xuống, hắn dương mắt, thấy là Phương Viễn, thần sắc ngưng lại. Chuyện gì vội vàng như thế? Là Lâm gia bên kia. Hắn là biết được hôm nay Phương Viễn mang người đi vào lễ đường đệ, đi trước tham gia Lâm gia chỗ cử hành yến hội. Gia chủ, đại hỉ. Phương Viễn ba chân bốn cẳng tiến lên, trên mặt là đã lâu vui sướng. Hôm nay Lâm gia mở tiệc chiêu đãi, tên là giao lưu, kỳ thực khoe khoang cái kia Kỳ Lân Nhi Lâm Tiêu. Nhưng không nghĩ, mang đá lên đập chân của mình. Phương Lang Nguyên để bút xuống, trong mắt tinh quang lóe lên. A, nói tỉ mỉ. Phương Hàn. Phương Viễn phun ra tên này lúc, giọng nói mang theo thán phục. Tiểu tử kia, không ngờ đột phá luyện cân cảnh, hơn nữa, hắn thanh phong kiếm pháp, càng là đạt đến tinh thông chi cảnh. Tại cái kia đối chiến đài bên trên, trước mắt bao người, hắn chính là bằng vào tinh diệu kiếm thuật, đem nửa chân đạp đến vào luyện cân trung kỳ Lâm Tiêu cho bại. Lâm gia lão thất phu Lâm Sơn gương mặt kia, đặc sắc được như là mở phương ngưỡng. Luyện cân, kiếm pháp tinh thông. May là Phương Lang Nguyên thân là gia chủ, định lực phi phàm, lúc này cũng không nhịn được thất thanh, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó tin qua mang. Ta nhớ rõ hắn mới vừa đột phá luyện lục hậu kỳ không lâu a. Tốc độ này, thân là gia chủ, hắn là biết được Phương Hàn hư hư thực thực khai khiếu đoán, nếu không như vậy, gia tộc cũng sẽ không đối với Phương Hàn cha ngay ngắn tiến hành đại bạn. Khai thiếu, tuyệt đối là khai thiếu. Nếu không như vậy, làm sao có thể có cái này thoát thai hoán cốt thay đổi? Thiên hữu ta Phương gia tộc sẽ rất hưng thịnh. Phương Lăng Nguyên chắp tay ở trước cửa sổ đi hai bước, nhìn ra ngoài cửa sổ Phương phủ tầng tầng lớp lớp nhà, ánh mắt thâm thúy mà vui mừng. Hắn bỗng nhiên xoay người, giọng nói quả quyết tràn ngập lực lượng. Ta Phương gia tử đệ Dương Ai tại bên ngoài, bại Lâm gia Kỳ Lân Nhi, tăng mạnh ta Phương gia thanh uy. Như thế công lao, há có thể không thưởng? Phương Viễn trưởng lão ban cho Phương Hàn bạch ngân 300 lượng, khí huyết hoàn 100 hạt, ta Phương gia tuyệt không bạc đãi bất luận cái gì có thiên phú, có thực lực, vì gia tộc giành vinh quang tử đệ. Là gia chủ. Phương Viễn cao giọng đồng ý, trên mặt vui vẻ cũng lại không che giấu được. Chương 21, gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc. Chương 21, gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc. Trạm vạng tối ánh chiều, ta đem nội đường luyện võ trường nhuộm thành một mảnh ấm áp kim. Phương Hàn kết thúc một ngày tung công cùng kiếm thuật tu luyện, cảm thụ được trong cơ thể luyện cân cảnh lực lượng tại gấp 4 căn cốt thiên phú gia chỉ dưới vững bước tăng trưởng, tâm tình của hắn sung sướng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, liền thấy Phương Viễn trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở bên sân. Phương Hàn. Phương Viễn thanh âm không cao, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả chưa rời trường nội đường con cháu ánh mắt. Từng đạo ánh mắt tập trung tại Phương Hàn trên người, mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Phương Viễn trưởng lão cũng không nói nhảm, từ bên cạnh tôi tớ trong tay, mang tới một lớn một nhỏ hai cái có Phương gia tộc huy hiệu gỗ. Hôm nay ngươi tại Lâm gia đánh bại Lâm Tiêu, dương ta Phương gia huy danh, gia chủ quá mức duyệt. Còn đây là gia tộc bán cho, bạch ngân 300 lượng, khí huyết hoàn 100 hạt. Nhìn ngươi giới kiêu giới táo, chuyên cần không ngừng, không phụ gia tộc kỳ vọng cao. Phương Viễn đem hai cái hộp gỗ đưa tới Phương Hàn trước mặt, mang trên mặt tán dương vui vẻ. Phương Hàn đánh bại Lâm gia, được xưng kỳ lân nhi đích sắc Lâm Tiêu. Phương Hàn hiện tại đến tận cùng, thực lực gì? Ban cho 300 lượng bạch ngân, 100 hạt khí huyết hoàn. T. Này ban cho, cũng quá phong phú a. Nghe được Phương Hàn làm ra giới chuyện, nghe được ban cho, chưa rời đi nội đường Tử Đệ nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt trong nháy mắt bị to lớn khiếp sợ và nồng nặc ước ao nơi bao bọc. 300 lượng bạch ngân, đủ trong thành gia đình giàu có mấy năm chỉ tiêu, 100 hạt khí huyết hoàn, càng là có giá trị không nhỏ tài nguyên tu luyện. Phần này ban cho, thực sự quá phong phú. Ban cho 300 lượng bạch ngân. Phương Hàn trong lòng cũng là bỗng nhiên vừa nhảy, may là sớm có mong muốn, cũng bị phần này hậu thưởng đập đến có chút mần ra. Cái này so với hắn dự đoán còn nhiều hơn. Mở ra cấp 2 kiếm thuật Thiên Phú tăng phúc 100 lượng bạc không chỉ có dư giả, thậm chí còn có thể còn lại hơn phân nửa. Tạ ơn trưởng lão, tạ gia chủ trọng thưởng, đệ tử sẽ làm ghi khắc gia tộc cân tình, khắc khổ tu luyện, không phụ kỳ vọng. Phương Hàn cưỡng chế kích động, cung kính hai tay tiếp nhận hai cái hộp gỗ. Phương Viên thỏa mãn gật đầu, lại miễn cưỡng vài câu, liền bay đi. Phương Hàn tại vô số đạo hoặc cơ cao, hoặc phức tạp, hoặc ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, mang theo phần này chịu nặng bàn cho rời đi luyện võ trường. Phía sau mơ hồ truyền đến không kềm chế được nghị luận. 300 lượng a, còn có 100 hạt khí huyết hoàn Lâm Tiêu, nhưng là được xưng Lâm gia kỳ lân nhi, Phương Hàn vậy mà có thể bại hắn. Phương Hàn hiện tại chẳng lẽ đã đột phá luyện cân? Thế, đây là cái gì tu luyện tốc độ? Người so với người làm người ta tức chết ta. Làm Phương Hàn đem chứa 300 lượng hoa tuyết ngân hộp gỗ cùng trang bị 10 bình khí huyết hoàn hộp gỗ đặt ở trong nhà chính trên bàn lúc, ngay ngắn cùng Lâm Uyển đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn. Hàn, Hàn Nhi, này ở đâu ra? Lâm Uyển thanh âm đều có chút phát run, chỉ vào đống kia bạc, ngón tay đều run rẩy. Ngay ngắn càng là hầu kết cuộn, khó khăn nuốt nước miếng một cái, 300 lượng. Còn có nhiều như vậy khí huyết hoàn. Cha, nương, hôm nay ta đại biểu gia tộc đi Lâm gia tham gia yến hội, đang luận bàn bên trong thắng Lâm gia cái kia được xưng thiên tài Lâm Tiêu, thay gia tộc tranh quang, đây là gia chủ tự mình hạ lệnh ban thưởng. Phương Hàn giải thích. Thắng cái kia Lâm Tiêu, còn có gia chủ trọng thưởng. Ngay ngắn cùng Lâm Uyển hai mặt nhìn nhau, to lớn sau khi hết khiếp sợ, là tột đỉnh mừng như điên cùng tự hào. Lâm Tiêu danh tiếng, bởi vì Lâm gia tận lực tuyên truyền, bọn hắn cũng là nghe nói qua. Đó là chân chính thiên chi tiêu tử. Con trai của mình, vậy mà đánh bại Lâm Tiêu, còn chiếm được gia tộc như vậy vừa dày vừa nặng ban cho. Hảo, hảo tiểu tử, cho cha mẹ mặt dài, cho ta này một chi cãi đại quang. Ngay ngắn kích động đến mặt đỏ dần, dùng sức vỗ Phương Hàn bả vai. Tổ tông phù hộ á. Lâm Uyển thì hồng biến mắt, không được nhắc tới. Cha, nương, nơi này có 300 lượng, ta lưu 100 lượng, này 200 lượng các ngươi thu, phụ gia dụng. Phương Hàn từ trong hộp gỗ lấy ra 200 lượng bạc, đẩy tới trước mặt cha mẹ. Trước đó vì mở ra thiên phú, ban thưởng bạc hắn tất cả đều chính mình lưu lại, cũng không có giao cho phụ mẫu. Bây giờ ban cho 300 lượng bạc, mở ra kiếm thuật cấp 2 thiên phú dư giả, nhưng lại xa không đủ để mở ra cấp 3 thiên phú, là thời điểm lấy ra một bộ phận phụ gia dụng. Không được, này bạc chính ngươi thu hồi. Ngay ngắn cùng Lâm Uyển đồng thời lắc đầu, thái độ kiên quyết. Trong nhà hiện tại không thiếu tiền, ta tăng lên trưởng quỹ, tiền tiêu hàng tháng tăng lên gấp đôi, đủ chi tiêu. Ngươi chính là tu luyện thời điểm mấu chốt, khắp nơi đều muốn dùng tiền, nhưng bạc này chính ngươi bảo quản cho tốt, nên mua đan dược, nên đặt mua binh khí, giống nhau cũng không thể tỉnh. Ngay ngắn đem túi gấm đẩy trở về, giọng nói không thể nghi ngờ. Đúng vậy a tiểu Hàn, cha ngươi nói có lý. Trong nhà thật không cần ngươi quan tâm, tiền trình của ngươi mới là trọng yếu nhất. Số tiền này chính ngươi giữ gìn kỹ. Lâm Uyển cũng liền gật đầu liên tục. Thấy phụ mẫu thái độ kiên quyết, trong nhà nhìn cũng không thiếu tiền, Phương Hàn cũng sẽ không kiên trì. Số tiền này vừa lúc có thể để dành đến, vì tương lai mở ra căn cốt thiên phú cấp 3 tăng phúc làm chuẩn bị. Trở lại gian phòng của mình, Phương Hàn xoan tốt môn, đem tất cả hỗn loạn cắt đứt bên ngoài. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, ý niệm hơi động, quen thuộc bán trong suốt hệ thống bảng thuộc tính tại trong tầm mắt hiện hiện. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 2 lần, cấp 2 tăng phúc cần 100 ngân, sở hữu tài phú, không nạp tiền 100 lượng. Hắn chân nhi trọng chi mở ra giả trang bạc gỗ, lấy ra 10 đỉnh 10 lượng nặng hoa tuyết nén bạc, trong lòng mặc niệm. Trong tay chịu nặng nén bạc không tiếng động tiêu thất, thay vào đó là sở hữu tài phú phát sinh biến hóa. Sở hữu tài phú, 100 ngân mở ra kiếm thuật tiên phú cấp 2 tăng phúc. Phương Hàn ý niệm, mang theo mong mỏi mãnh liệt, tập trung tại kiếm thuật tiên phú tăng phúc sau tuyển hạ bên trên. Keng. Một tiếng chỉ có Phương Hàn có thể nghe được nhắc nhở tại chỗ sâu trong óc vang lên, bảng thuộc tính như nước vậy nổn nhạo, văn tự trong nháy mắt đổi mới. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt tiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, kiếm thuật tiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, sở hữu tài phú, không gấp 4 kiếm thuật tiên phú tăng phúc. Phương Hàn có chút kích động nhìn bảng thuộc tính, kế căn cốt thiên phú sau đó, kiếm thuật thiên phú tăng phúc cũng đạt tới cấp 4. Sáng sớm ngày thứ 2, nội đường luyện võ trường. Phương Hàn như thường ngày giống như chìm vào hạt hình thung tu luyện. Gấp 4 căn cốt tăng phúc dưới, trong cơ thể khí huyết phi nhanh như dòng sông, từng lần một cọ rửa toàn thân gân sụn, hắn đang nhanh chóng thêm ổn định mà hướng luyện cân trung kỳ xuất phát. Thung công tu luyện kết thúc, Phương Hàn hơi thở dài lâu mà thu thế. Đi tới giá binh khí bên cạnh, hắn cầm lấy một thanh tinh thiết trường kiếm. Gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc, đến tột cùng có thể mang đến cho ta bao nhiêu để thăng? Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong gấp 4 kiếm thuật tiên phú tăng phúc, đến tột cùng có thể cho chính mình mang đến bực nào lột xác. Chương 22, luyện cân trung kỳ chương 22, luyện cân trung kỳ bù bù. Kiếm vào tay, một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác bao phủ Phương Hàn. Quá khứ gấp đôi kiếm thuật tiên phú tăng phúc dưới, như cũng cần nhiều lần cân nhắc, nếm thử mới có thể hiểu kiếm chiêu biến hóa, kinh lực chuyển hoán, lúc này như là nước suối trong suốt giống như tự nhiên chảy xuôi tại trong đầu, bị hắn chỗ lý giải. Thanh phong kiếm pháp thức thứ nhất thanh phong phất liêu đâm ra. Mũi kiếm vạch qua quỹ tích không còn là đơn giản thẳng tắp, mà là mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, gần như hoàn mỹ không câu nệ độ cong. Thủ đoạn xoay chuyển trong nháy mắt, bắp thịt toàn thân, gân cốt, thậm chí nhịp điệu hô hấp đều vô cùng tự nhiên mà phối hợp phát lực, đem lực lượng không hề vướng víu mà chuyển tới mũi kiếm. Kiếm phong tiếng xé gió, mềm mại đến cơ hồ bé không thể nghe, rồi lại mang theo một loại cô đọng đến mức tận cùng lực xuyên thấu. So với gấp 2 kiếm thuật thiên phú tăng phúc lúc, bây giờ gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc, lúc tu luyện, năng lực lĩnh ngộ trở nên càng mạnh, tương đồng trong thời gian, lấy được cảm ngộ đại lượng tăng. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật trong đại dương. Gấp 4 tăng phúc mang tới kiếm thuật cảm ngộ như là mãnh liệt sóng chiều, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào hắn nhận thức biên giới. Mỗi một lần huy kiếm đều có lĩnh ngộ mới sinh ra. Mỗi một lần huy kiếm đều có thể phát hiện quá khứ chưa từng phát giác kẽ hở cùng có thể ưu hóa góc độ. Thanh phong kiếm pháp tinh nghĩa, những cái kia nguyên bản tối nghĩa thâm ảo còn thiếu, lúc này đang lấy tốc độ kinh người bị hắn lý giải, tiêu hóa, hấp thu. Hắn kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vút vàng, uy tích càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Kiếm quang thời gian lập lòe, khi thì như gió xuân quất vào mặt, mờ mịt không chừng. Khi thì như lãnh điện xé trời, nhanh chóng không ai bằng. Tinh thông cảnh giới đang bị nhanh chóng đậm, cũng hướng phía cái kia cao siêu hơn khó lường đại thành cảnh, bước bước mà kiên định dạo bước tiến lên. Vài ngày sau, một tin tức như là chắc cánh, nhanh chóng truyền khắp Lương Thủy thành các đại thế lực, truyền vào Phương gia nội đường. Nghe nói không, Lâm gia cái kia Lâm Kiều đột phá đến luyện cân trung kỳ. Thiệt hay giả? Nhanh như vậy? Thiên chân vạn sắc, toàn bộ Lương Thủy thành đều truyền ra. Luyện cân trung kỳ a? Lực lượng tốc độ so với sơ kỳ mạnh hơn một mảng lớn, lần này, Lâm Kiều thực lực sợ là một lần nữa siêu việt Phương Hàn. Trên lệch cảnh giới bày ở nơi đó, Phương Hàn kiếm pháp tinh diệu nữa, trung quy cảnh giới chịu thiệt, Lương Thủy Thành mới đi vào lễ đường đệ đệ nhất nhân danh tiếng, xem ra lại rơi vào Lâm Tiêu trên đầu. Dạng này nghị luận, tại nội đường tử đệ ở giữa lặng yên truyền lưu. Không ít tử đệ nhìn phía Phương Hàn ánh mắt, mang theo chút tiết hận cũng phức tạp. Dù sao, luyện cân trung kỳ đối với luyện cân sơ kỳ, tại lực lượng tuyệt đối bên trên, ưu thế thực sự quá lớn. Luyện võ trường góc, Phương Hàn đang chuyên chú tu luyện nhất thức thanh phong xuyên lâm. Bên hai bay tới tiếng nghị luận, như là gió nhẹ lướt qua mặt nước, cũng không ở trong lòng hắn nhấc lên bao nhiêu sóng lớn. Lâm Tiêu đột phá luyện cân trung kỳ, Phương Hàn trường kiếm trong tay quỹ tích không có chút nào hỗn loạn, ánh mắt như trước lợi hại chuyên chú. Hắn thừa nhận, thời khắc này Lâm Kiêu, ngạnh thực lực quả thực đã vượt qua chính mình. Nhưng này thì như thế nào? Gấp 4 căn cốt thiên phú mang tới tu luyện tốc độ, gấp 4 kiếm thuật thiên phú mang tới cảm ngộ hiệu suất, chính là mình lớn nhất sức mạnh. Một lần nữa siêu việt trở về bất quá là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian sẽ không quá dài. Thời gian tại Phương Hàn một ngày lại một ngày khổ tu bên trong lặng yên trôi qua, hơn 20 ngày nháy mắt đã qua. Đêm khuya, trong sân, Phương Hàn nuốt xuống một hạt khí huyết hoàn. Nóng rực dược lực tại trong bụng tan ra, nhanh chóng bị gấp 4 căn cốt thiên phú dẫn đạo, chuyển hóa thành bảng bạc tinh thuần khí huyết dòng nước lũ. Nay cổ dòng nước lũ tại hạt hình tung dẫn dắt dưới, phi nhanh gào thét, một lần lại một lượt, như là không biết mệt mỏi truy lớn, oanh kích rèn luyện quanh người hắn bền bị huyết quản. Mỗi một lần trung kích, đều mang đến gân cốt tể minh giống như nhỏ bé rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, huyết quản tính dai cùng cường độ đang nhanh chóng đề thăng, khoảng cách luyện cân trung kỳ đã càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, Phương Hàn trong lòng quắc khẽ, ý niệm trước nay chưa có tập trung. Hắn điều động trong cơ thể tích xúc tới đỉnh phong tất cả khí huyết, như là cưỡi vỡ đê hùng phòng, hướng phía cái kia sau cùng bình cảnh, phát khởi mãnh liệt nhất, nhất quyết tuyệt chủ kích. Ầm ầm, một tiếng nặng nề lại rung động ầm vang, phản phất từ Phương Hàn thân thể chỗ sâu nhất bộc phát ra. Luyện cân sơ kỳ đến luyện cân trung kỳ kia đạo bình chướng, tại bàng bạc lực lượng trùng kích vào, ầm ầm nghiền nát. Một cổ so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, càng thêm ngưng luyện cảm giác mạnh mẽ, như là ngủ say núi lửa phun trào, trong nháy mắt quán thông tứ chi bất hải, lan tràn đến mỗi một tấc gân sụp gối. Khí huyết đổ tốc độ chợt tất cao. Kinh lạc co rúm, bên ngoài thân tựa như có vô số cái mánh khỏe xà đang du động, trong cơ thể bao giờ khắc này phát sinh thâm trầm lâu dài bù bù. Luyện cân trung kỳ thành. Phương Hàn đống nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hình như có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia thoát thai hoán cốt giống như lực lượng cùng khống chế cảm giác, nhếch miệng lên lau một cái sắc bén độ cong. Phương gia bên trong phòng tiếp khách, hương trà lượn lờ, bầu không khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác buộc chặt. Phương viện trưởng lão ngồi ngay ngắn bên trên, nhìn đối mặt vẻ mặt tươi cười lại ánh mắt tinh minh Lâm gia trưởng lão Lâm Sơn. Cùng với sau lưng khí tức trầm ngưng, ánh mắt lợi hại bên trong mang theo một tia không kịp chờ đợi Lâm Tiêu, trong lòng đã sáng tỏ đối phương ý đồ đến. Lương Thủy Thành ngũ đại gia tộc, mặc dù âm thầm phân cao thấp không ngừng, nhưng mặt ngoài nhưng là duy trì hòa khí, Phương Viễn mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể đem tới cửa Lâm gia trưởng lao chặn ngoài cửa. Lâm Sơn huynh hôm nay làm sao rảnh rỗi quang lâm tệ xá? Phương Viễn hớp miếng trà, giọng nói bình thản, nghe không ra vui giận. Ha ha, Phương Viễn huynh hà tất biết rõ còn hỏi. Lâm Sơn nuốt dâu cười, trong mắt tinh quang chớp động. Lần trước Lâm Tiêu bại bởi quý phủ kỳ lân nhi Phương Hàn, Lâm Tiêu cảm giác sâu sắc không đủ, khổ tu không ngừng, ngày gần đây may mắn có chỗ đột phá. Người thiếu niên sao, lòng dạ thịnh, luôn muốn lại xác minh một phen, bù đắp khuyết điểm. Này không, quấn quýt lấy ta mặt dày đến làm phiền, không biết có thể để cho hai cái tiểu bối lại trao đổi một chút. Quả thế, Phương Viễn trong lòng lạnh rên một tiếng. Lâm Tiêu đã đột phá luyện cân trung kỳ, Phương Hàn mặc dù tiến cảnh thần tốc, nhưng dù sao mới vừa vào luyện cân sơ kỳ không lâu, nếu là đối đầu hiện tại Lâm Tiêu, phần thắng sợ rằng xa vời. Để cho Phương Hàn tại nhà mình trên địa bàn bị Lâm Tiêu đánh bại, thậm chí khả năng dao động hắn lòng tin, đây tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Lâm Sơn huynh tới thực sự là không khéo. Phương Viễn buông xuống trà tràn, trên mặt lộ ra vừa đúng làm khó dễ. Luận bàn giao lưu vốn là chuyện tốt, chỉ là không khéo, Phương Hàn cái đứa bé kia ngày gần đây tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt, thực sự không tiện bị quấy rầy. Không bằng ngày khác. Đợi qua trong khoảng thời gian này, ta lại để cho hắn đăng môn bái phỏng, như thế nào? Hắn giọng thành khẩn, lý do đầy đủ, đem từ chối ý nói cẩn thận. Dạng này a, cái kia đích thật là không tiện quấy rối. Lâm Sơn nụ cười trên mặt phai nhạt vài phần. Hắn tự nhiên nhìn ra Phương Viễn là ở từ chối, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng cũng không tốt phản bác. Võ giả tu luyện thời khắc mấu chốt đích thật là không tiện phải dối, mặc dù hắn tin tưởng lời này tất nhiên là Phương Viễn từ chối. Hắn nâng chung trà lên, giả ý uống trà, ánh mắt lại liếc Lâm Tiêu liếc mắt. Lâm Tiêu hiểu ý, lập tức đứng lên, mang trên mặt người thiếu niên có gắp. Phương Viễn trưởng lão, văn bối, muốn đi thuận tiện một chút. Chương 23, lại bại Lâm Tiêu chương 23, lại bại Lâm Tiêu mang Lâm Tiêu công tử đi sạch phòng. Lâm Tiêu công tử đối với Phương phụ không quen, nhất định phải đi theo ở Lâm Tiêu công tử bên người bên. Cứ việc cảm thấy Lâm Tiêu có khác thường, nhưng loại này chuyện tự nhiên là không thể ngăn cản. Phương Viễn gọi một gã hầu hạ một bên tôi tớ, hướng hắn phân phó nói ra. Là, tôi tớ cung kính đáp ứng, dẫn Lâm Tiêu hướng bên ngoài sảnh đi tới. Nhưng mà, mới vừa đi ra phòng tiếp khách không bao xa, quẹo qua một cái hồi hành lang, Lâm Tiêu cất bộ đống nhiên một trận, đối với cái kia tôi tớ đạo. Tự ta nhận ra đường, không làm phiền, ngươi ở nơi này chờ ta là được. Dứt lời, không đợi tôi tớ phản ứng, thân hình thoát một cái, lại như mũi tên rời cùng, hướng phía phương gia nội đường luyện võ trưởng phương hướng vội vã đi. Lâm Tiêu công tử, Phương Viễn trưởng lão có lệnh để ta dẫn đường cho ngươi, xin không cần làm khó dễ ta. Tôi tớ thầm nghĩ không tốt, đội vã truy kích, bất quá chỉ là người bình thường hắn, cùng Lâm Tiêu khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa. Nội đường trong luyện võ trường, Phương Hàn mới vừa kết thúc một vòng thanh phong kiếm pháp tu luyện, đang ngưng thần lãnh hội gấp 4 kiếm thuật thiên phú mang tới tinh diệu cảm ngộ. Phương Hàn, quát lạnh một tiếng chợt vang lên, phá vỡ luyện võ trường yên tĩnh. Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện ở luyện võ trường, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Phương Hàn. Lần trước luận bàn chưa tận hứng, hôm nay chuyên tới để tài chiến. Lâm Tiêu thanh âm to lớn, mang theo không che giấu chút nào chiến ý cùng một tia khiêu khích, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Lâm Tiêu làm sao lại xuất hiện ở đây? Phương Hàn hơi nhíu mày. Hắn tâm tính trầm ổn, đối với loại ý này khí tranh ước chiến không có hứng thú chút nào, đang muốn mở miệng từ chối, ánh mắt đảo qua xung quanh. Chỉ thấy trong luyện võ trường, hầu như tất cả đang tu luyện tử đệ đều dừng lại tu luyện động tác, đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó trở nên tràn đầy phấn khởi, nhao nhao ánh mắt nhìn về phía bên này. Mấy bị có chính mình chuyên môn phòng tu luyện xếp hạng thứ 10 tử đệ, ở bên ngoài sân huấn luyện nghỉ ngơi, nghe được Lâm Tiêu đốc chiến, cũng có chút hứng thú mà quăng tới ánh mắt. Phiền toái, cảm giác được nhiều như vậy đạo ánh mắt nhìn kỹ mà đến. Phương Hàn trong lòng trong nháy mắt dùng mình, như hắn cự tuyệt, bị nhận thức làm kiếp chiến, chính hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng ngoại giới sẽ như thế nào đối đãi Phương gia? Sẽ như thế nào đối đãi Phương gia nội đường? Liên ứng chiến cũng không dám, Phương gia nội đường sẽ trở thành trò cười, gia tộc Thanh Uy sẽ tổn hại nghiêm trọng. Cá nhân hắn có thể không thèm để ý hư danh, nhưng gia tộc danh dự, hắn không thể không cố, dù sao hắn là cần dựa vào gia tộc sinh tồn. Tất nhiên Lâm Tiêu Minh muốn chiến, Phương Hàn tự nhiên phục hồi. Nghĩ đến đây, Phương Hàn ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận Lâm Tiêu sáng quắc ánh mắt, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Tốt. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý khoái ý, hắn chính là đoán chắc ở trước mặt khiêu chiến, Phương Hàn không tiện cự tuyệt sẽ không thể không tiếp nhận chiến. Bá. Thân hình mở ra, hắn đã tới đối chiến đài bên cạnh, quất ra một thanh giá vũ khí bên trên tinh thiết trường đao, nhảy lên leo lên đối chiến đài. Phương Hàn cũng tới đến đối chiến đài, gỡ xuống một thanh tinh thiết trường kiếm, vững bước lên đài. Một vị chịu trách nhiệm trực ban giáo viên mắt thấy toàn bộ quá trình, sắc mặt đại biến. Mắt thấy trên đài hai người khí thế bừng bừng phân chấn, hết sức căng thẳng, hắn không dám thất lễ, xoay người liền hướng lấy phòng tiếp khách phương hướng chạy như điên. Đi đến phòng tiếp khách, hắn vội vã bẩm báo: "Phương Viễn trưởng lão, không xong, Lâm gia Lâm Tiêu công tử mạnh mẽ xông tới nội đường, tìm tới Phương Hàn khiêu chiến." "Cái gì?" Phương Viễn đột nhiên đứng dậy, trong mắt tức giận bừng bừng phân chấn, ánh mắt bén nhọn như dao bắn về phía đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc đứng lên Lâm Sơn. "Lâm Sơn huynh, ngươi Lâm gia Kỳ Lân Nhi, chính là chỗ này giống như làm khách sao?" Lâm Sơn trên mặt cũng vừa đúng mà hiện hiện sắc mặt giận dữ. "Này nghiệp trưởng, sao dám vô lễ như thế?" Phương Viễn huynh bất giận, đợi lao phu lời còn chưa dứt, Phương Viễn đã lạnh rên một tiếng, phất tay áo xài bước lao ra cửa. Lâm Sơn đáy mắt hiện lên một tia âm hiểm vui vẻ, vội vàng đuổi theo. Đối chiến đài bên trên, chiến đấu đã bạo phát. "Phương Hàn, ta hôm nay nhất định phải dựa nhục trước." Lâm Tiêu chợt quát một tiếng, luyện cân trung kỳ lực lượng không giữ lại chút nào mà bạo phát, trường đao hóa thành một mảnh sáng như tuyết cuồng bạo đao màn, mang theo xé rách không khí duyệt hiếu, cuốn mánh không ai bằng địa quyền hướng Phương Hàn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, đao thế của hắn cũng không phải một mặt cứng mãnh, mà là nhiều hơn rất nhiều xảo quyệt biến hóa cùng đón đỡ kỹ xảo, hiển nhiên là chuyên môn nghiên cứu qua như thế nào ứng đối kiếm thuật cao thủ. Phá phong đao liệt phong. Lâm Tiêu tràn đầy tự tin. Hắn không chỉ có đột phá đến luyện cân trung kỳ, càng lấy tốn hao thời gian huấn luyện đặc biệt như thế nào ứng đối kiếm thuật cao thủ, chính là muốn bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại Phương Hàn, dựa nhục trước. Đối mặt này hung manh thế tiến công, Phương Hàn ánh mắt trầm tĩnh như nước. Đạt được tinh thông kiếm thuật, cũng không phải là học qua ứng đối kỹ xảo, liền có thể lao sạch chênh lệch. Thanh phong phất liễu. Phương Hàn thân hình linh động như gió, kiếm quang cũng không phải mạnh hám, mà là như là phất qua ngạn liễu rủ, mềm nhẹ rồi lại tinh chuẩn mà khoát lên Lâm Tiêu đao thế thịnh nhất rồi lại yếu kém nhất chỗ, thuận thế khu vực. Keng. Sắt thép va chạm. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ xảo kình vào tới, cuốn mánh đao thế lại bị mang chật phương hướng, bổ vào chỗ trống. Trong lòng hắn dùng mình, đối phương đôi kiếm không chế cùng nắm chặt thời cơ, so với lần trước càng thêm tinh diệu. Lại đến, Lâm Tiêu giống giận, biến chiêu cực nhanh, ánh đao như bổ, liên miên bất tuyệt. Mỗi một đao đều thế đại lực trầm, nỗ lực lấy lực phá xảo, lấy nhanh đánh nhanh. Nhưng mà, phương hàn kiếm lại như là sở hữu sinh mệnh. Gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc giới, thanh phong kiếm pháp mỗi ngày đều tại rất nhanh tinh tiến, sớm đã siêu việt bình thường tinh thông chi cảnh. Mỗi một kiếm đều kỳ diệu tới đỉnh cao, địa tại Lâm Tiêu lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh chi thế, hoặc là kỳ biến chiêu lúc cái kia nhỏ bé không thể nhận ra kẽ hở khe hở. Ken, ken, ken. Dày đặc giao kích tiếng như cùng đột nhiên vũ đả bà tiêu. Lâm Tiêu càng đánh càng là kinh hãi, hắn cảm giác mình phảng phất lâm vào một tờ vô hình mà bền bỉ vong kiếm, mặc hắn như thế nào cuồng manh trung kích, đều bị cái kia nhìn như nhẹ bỗng kiếm quang từng cái hóa giải, phản chế. Quan trọng nhất là đối phương lực lượng. Viễn siêu luyện cân sơ kỳ nên có tiêu chuẩn. Ngay tại Lâm Tiêu trong lòng chấn động, thế tiến công xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra chỉ trễ lúc, phương hàn trong mắt tình quang nổ bắn ra. Nên kết thúc, thanh phong có nhận. Trong cơ thể hắn ẩn nút luyện cân trung kỳ lực lượng ầm ầm bạo phát. Khí huyết dâng như nộ giang, trong nháy mắt quán thông thân kiếm. Trên mũi kiếm, một điểm hàn mang chợt đại thịnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, uy tích huyền diệu khó dò, mang theo xuyên thủng hết thảy sắc bén, đâm thẳng Lâm Tiêu đao thế chuyển hoán ở giữa lộ ra ngực bụng cơ môn. Một kiếm này, là luyện cân trung kỳ thân thể tố chất cùng tinh thông kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ. Không tốt. Lâm Tiêu đồng tử chợt co rút lại thành to bằng mũi kim, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trong lúc đội vã hồi đao đón đỡ, lại chỉ cảm thấy một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, kèm theo tinh diệu tuyệt luân xuyên thấu kình đạo hung hăng đánh vào gáy đao bên trên. Ken, phúc. Thép dòng trường đao lại bị cổ lực lượng này chấn đến rời tay bay ra. Lâm Tiêu nứt gan bàn tay, tiên huyết chảy ròng. Cả người hắn càng là như bị búa tạ mãnh kích, lồng ngực đau nhức, khí huyết sôi trào như sôi, cũng không còn cách nào ổn định thân hình. Đang 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 liền lùi lại 7-8 bước, cuối cùng phù phù một tiếng chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Chương 24, chương 20 bại, Lâm Tiêu bại. Toàn bộ luyện võ trường, tiến tĩnh như chết, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả vây xem phương gia nội đường tử đệ, bao quát mấy vị kia trước 10 tử đệ, tất cả đều trên mặt hiện kinh ngạc. Bọn hắn dự liệu qua phương Hàn khả năng không địch lại, cũng nghĩ tới phương Hàn có thể khổ chiến chống đỡ, nhưng tuyệt không nghĩ đến, đã luyện cân trùng kỳ Lâm Tiêu sẽ bại. Hơn nữa bị bại lưu loát dứt khoát như vậy, chật vật không chịu nổi như vậy. T. Luyện cân trùng kỳ. Vắng vẻ sau, bài danh thứ 7 nội đường tử đệ Phương Duệ hít sâu một hơi, là thất thanh. Cái gì? Phương Hàn đã đột phá luyện cân trung kỳ. Một tiếng này kinh hô như là kinh lôi nổ vang. Mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Phương Hàn vừa rồi bộc phát ra lực lượng đã vượt qua luyện cân sơ kỳ. Khoảng cách Phương Hàn đột phá luyện cân sơ kỳ mới bao lâu? Phương Hàn lại ngắn như vậy trong thời gian đột phá luyện cân trung kỳ, thật là khủng khiếp tu luyện tốc độ. Có tử đệ thất thanh kêu lên. Lấy Phương Hàn hôm nay triển hiện thực lực, sợ rằng đã đủ để trùng kích trước nội đường 20 bài danh thứ 7 nội đường tử đệ Phương Duệ trầm giọng phỏng đoán, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cái gì? Phương Hàn đã đủ để trùng kích nội đường xếp hạng thứ 20. Lời vừa nói ra, vài danh tại 20 lui về phía sau nội đường tử đệ sắc mặt đại biến, Phương Hàn cư nhiên đã có ở đây không âm thanh không vang bên trong siêu việt bọn hắn. Vài danh tại 10 đến 20 vị nội đường tử đệ cũng là sắc mặt đột biến, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt tràn đầy khẩn trương và cường liệt cảm giác nguy cơ. Lấy Phương Hàn như vậy khoa trương tốc độ tăng lên, bọn hắn bài danh sợ rằng rất nhanh cũng phải bị Phương Hàn cái này tân nhân giẫm tại dưới chân. Nhất định phải càng cố gắng. Đoàn người biên giới, Phương Lâm sắc mặt trắng nhợt, nhìn trên đài cầm kiếm mà đứng, khí thế bừng bừng Phương Hàn, lại nhìn một chút ngã ngồi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi Lâm Tiêu. Một cổ to lớn, không thể vượt qua trên lệch cảm giác như là lạnh như băng thủy triều đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Trong lòng hắn cuối cùng cái kia một tia truy đuổi hỏa diễm, bị triệt để tối tắt, chỉ còn lại có vô tận cổ hứng cùng vô lực. Cái kia đã từng chính mình đoán không nổi người, chẳng những đã vượt qua hắn, càng là đã sớm đem hắn bỏ rơi liền cái bóng đều không thấy được. Siêu, siêu. Hai bóng người nhanh như điện chớp chạy tới luyện võ trường, vừa vặn nhìn thấy Phương Hàn đánh bại Lâm Tiêu một màn, hai người này chính là Phương Viễn cùng Lâm Sơn. Luyện cân trung kỳ, tiểu tử này cư nhiên vô thanh vô tức mà lại đột phá, còn làm cũng nhanh chóng mà lần nữa đánh bại Lâm Tiêu. Phương Viễn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trên mặt trong nháy mắt toát ra khó có thể ức chế mừng như điên cùng kích động, suýt chút nữa nhịn không được cười to lên. Luyện cân trung kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy? Này Phương gia tiểu tử, rốt cuộc là người là quỷ? Mà Lâm Sơn thì như là bị một đạo tiên lôi bổ trúng, trên mặt vẻ giận dữ triệt để cứng đờ, ngược lại hóa thành khó tin kinh ngạc, nổi giận. Hắn chết nhìn chòng chọc Phương Hàn, phảng phất lần đầu tiên nhận thức thanh niên nhân này. Trong lòng thậm chí sinh ra sắc ý, như vậy một vị thiên tài lớn lên, đối với Lâm gia cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là lấy Phương gia đối với người này coi trọng trình độ, muốn ám sát không hề dễ dàng. Hơn nữa nếu như đánh vỡ ngũ đại gia tộc từ trước đến nay giữ ăn ý, sẽ mở một cái vô cùng không tốt đầu, để cho mình gia tộc thiên tài cũng trở thành mục tiêu ám sát. Tiêu Nhi, đè xuống ý nghĩ trong lòng, Lâm Sơn xanh mặt bước nhanh về phía trước, đỡ lên thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng Lâm Tiêu. Thậm chí không để ý tới cái gì lời xa giao, đối với Phương Viện miễn cưỡng chắc tay, thanh âm cô khốc địa đạo. Phương Viện huynh, gia giao không nghiêm, để cho ngài chê cười. Cáo tử. Dứt lời, cơ hồ là nửa kéo nửa lôi thất hồn lạc phách Lâm Tiêu, tại Phương gia tử đệ trêu tức ánh mắt nhìn soi mói, chật vật không chịu nổi mà vội vã rời đi, bóng lưng lại không nửa phần lúc tới khí thế. Phương Viễn nhìn bọn hắn thương hoàng bóng lưng rời đi, trên mặt vui vẻ cũng lại không che giấu được, vui sướng cười to. Ha ha ha, tốt, làm tốt lắm. Bực này hãnh diện, tăng mạnh gia tộc uy phong sự tích, nhất định phải để cho gia chủ mau sớm biết được. Hắn hướng Phương Hàn miễn cưỡng vài câu sau đó, đội vàng đi trước thấy gia chủ. Quả nhiên, gia chủ Phương Lang Nguyên nghe tin sau, so với lần trước càng thêm thoải mái. Không chỉ có lần nữa hậu thượng Phương Hàn, càng là hạ lệnh, đem Phương Hàn lần này sạch sẽ gọn gàng đánh bại Lâm Tiêu sự tình, lực mạnh tại Lương Thủy Thành Tuyên Dương mở ra. Trong lúc nhất thời, Phương gia Kỳ Lân Nhi Phương Hàn lại bại Lâm gia Lâm Tiêu tin tức như là đã mọc cánh, chuyển khắp Lương Thủy thành phố lớn ngõ nhỏ. Phương gia bên trong tiểu lâu, trưởng quỹ ngay ngắn đang vẻ mặt tươi cười mà chào hỏi khách nhân. Bàn kề cận mấy vị quần áo thể diện thương nhân đang cao giọng bàn luận trong thành mới nhất sự kiện. Nghe nói không, Lâm gia cái kia Kỳ Lân Nhi Lâm Tiêu lại thua bởi Phương gia Phương Hàn trong tay, hay là tại Phương gia nội đường bị đương chúng đánh bại. Xách xách, lần này thua thảm hại hơn. Thiệt hay giả? Không phải nói cái kia Lâm Tiêu đột phá luyện cân trung kỳ sao? Hắc, đột phá cũng không dùng, Phương gia Phương Hàn cũng đột phá, nghe nói chỉ dùng mấy chiêu, liền đem Lâm Tiêu đao đánh bay, Phương gia lần này thật đúng là ra một thiên tài. Khó lường a không được. Chiếu này thế, sợ là không bao lâu, Phương gia liền muốn áp qua Lâm gia một đầu. Nghe những khách nhân tràn ngập thán phục cùng hâm mộ nghị luận, ngay ngắn trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh, lưng thẳng tắp, nụ cười trên mặt bộc phát sáng lạ. Đúng lúc này, một vị nhận ra Phương chính khách quen bưng chén rượu đã đi tới, mặt đỏ lử lử mà lớn tiếng nói: "Phương trưởng quý, chúc mừng a. Lệnh lang Phương Hàn thật đúng là thiếu niên thiên tài. Đến, ta mời ngài một ly." "Ha ha, Lý lao bản quá khách khí." Ngay ngắn đội vã nâng chén đón chào, cụng ly ở giữa, trong lòng cái kia phần cảm giác tự hào hầu như muốn tràn đầy đi ra. Bên trong gian phòng, đèn dầu ngọn lửa toát ra, đem Phương Hàn cái bóng thật dài mà tăng tại trên vách tường. Hắn ngồi ở trước bàn, trên bàn mở ra lấy hai cái hộp gỗ. Một cái bên trong là hoa tuyết nén bạc, xếp chồng chất được thật chỉnh tề, tại mờ nhạt dưới ánh đèn hiện lên nhu hòa ngân quang. Một người khác chính là 10 cái xinh xắn nền trắng thanh hoa bình sứ, chính là trang phục khí huyết hoàn. Lại thêm 100 khỏa khí huyết hoàn. Phương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đột phá luyện cân cảnh sau, hắn thân thể tố chất trở nên càng mạnh, lúc tu luyện đối với khí huyết hoàn tiêu hao tăng lên. Nguyên bản mỗi tháng 10 viên khí huyết hoàn hàng ngạch, tại luyện nhục cảnh lúc coi như đầy đủ, thậm chí hơi có dư. Có thể vào luyện cân cảnh sau, liền có chút không đủ dùng. Trước đó ban thưởng 100 khỏa khí huyết hoàn, cộng thêm mới lấy được 100 khỏa khí huyết hoàn, đủ để cho hắn rất dài một đoạn thời gian, không cần lo lắng khí huyết hoàn không đủ vấn đề. 500 lượng bạc. Phương Hàn ánh mắt cuối cùng rơi vào đống kia nén bạc bên trên, khóe miệng ức chế không được mà hướng về phía trước vung lên. 500 lượng, cộng thêm trước đó gia tộc ban cho còn giữ lại 200 lượng cùng mình tích góp từng tí tháng 1 năm 77 lượng. Hắn bây giờ có bạch ngân đạt tới kinh người 777 lượng. 777 lượng. Phương Hàn thấp giọng nhớ kỹ mấy cái chữ này, trái tim bởi vì hưng phấn hơi hơi gia tốc nhảy lên. Mở ra căn cốt thiên phú cấp 3 tăng phúc cần chọn 1000 lượng bạc. Trước đó số tiền này như là xa không thể chạm sao trời, nhưng bây giờ đã đạt được 3/4 tiến độ, khoảng cách mục tiêu chỉ có 223/2 trên lệnh. Đã có thể thấy mở ra hy vọng. Chờ mở ra cấp 3 căn cốt tăng phúc, mới có thể mang đến 8 lần căn cốt tăng phúc. Cái kia đúng là kinh khủng bực nào tu luyện tốc độ. Chỉ là tưởng tượng, liền để tâm hắn chiều dâng trào. Chương 25, đại thành kiếm thuật, đệ thập chương 25, đại thành kiếm thuật, đệ thập. Nếu như bạc bị trộm kích động đi qua, Phương Hàn lo được lo mất, cứ việc nơi này là Phương gia phủ đệ, rất không có khả năng bị trộm. Nhưng kiếp trước và kiếp này hắn đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy bạc, nhiều như vậy bạc liền phóng ở trong phòng, vẫn là để hắn không khỏi sinh ra lo lắng. Nạp tiền. Hít sâu một hơi, Phương Hàn đem bên trong 700 lượng bạc xung nhập hệ thống trong giao diện bảng, chỉ để lại 77 lượng khẩn cấp sử dụng. Hệ thống bảng thuộc tính nhất thời biến hóa. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, sở hữu tài phú 700 ngân, lần này không cần lo lắng bị trộm. Nhìn thấy nằm ở hệ thống trong giao diện bảng 700 lượng bạc, Phương Hàn triệt để thở dài một hơi. Bạc chỉ cần vào hệ thống bảng thuộc tính, đừng nói cường đạo ăn trộm, cho dù là chính hắn cũng không cách nào lấy ra. Bởi vì hệ thống bảng thuộc tính chỉ có thể nạp tiền, cũng không thể nói hiện. Mỗi tháng 5 lượng, muốn hơn 3 năm thời gian, Phương Hàn ở trong lòng tính nhẩm. Hắn hôm nay, khoảng cách mở ra thiên phú cấp 3 tăng phúc cần thiết 1000 lượng, còn thiếu 223 lượng. Mỗi tháng hắn có thể đạt được 5 lượng tiền tiêu hàng tháng, tình huống bình thường, ước chừng cần hơn 3 năm thời gian mới có thể thấu đủ số tiền này. Hắn tự nhiên là không nguyện ý đợi lâu như vậy, trong lòng suy nghĩ lên rất nhanh đạt được bảng phương pháp. Gia tộc ban cho. Cái ý niệm này chợt lóe lên, lập tức bị Phương Hàn phủ định. Hai lần trước phong phú ban cho là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, là hắn tại thời khắc mấu chốt vì gia tộc tranh đấu mặt to mặt mới lấy được, loại cơ hội này có thể gặp không thể cầu, không thể làm thưởng vì trông cậy vào. Võ đạo bia trước 10, Phương Hàn nghĩ tới võ đạo bia trước 10 khen thưởng. Một dạng nội đường tử đệ, mỗi tháng chỉ có thể đạt được 5 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, nhưng võ đạo bia trước 10 nhưng khác. Một khi tiến vào võ đạo bia trước 10, chẳng những có thể đạt được độc hữu chính là võ đạo phòng, không cần lại cùng với các nội đường tử đệ xài chung sân huấn luyện, mỗi tháng còn có thể đạt được phần thưởng phong phú. Hơn nữa bài danh càng cao, đạt được khen thưởng liền sẽ càng phong phú. Như hắn bài danh có thể tiến vào võ đạo bia trước 10, tất nhiên có thể rút ngắn thật nhiều tích lũy tiền bạc thời gian. Bằng vào ta thực lực hôm nay, như đi võ đạo bia chắc thí, tiến vào trước 20 ứng với không vấn đề, nhưng khoảng cách trước 10, hẳn còn có lấy một khoảng cách. Phương Hàn bình tĩnh đánh giá tự thân. Hắn hiện tại cùng trước 10 có chênh lệch, bất quá chênh lệch cũng không phải là xa không thể chạm. Nếu ta có thể đem cảnh giới tăng lên đến luyện cân hậu kỳ, hoặc là đem thanh phong kiếm pháp đột phá đến đại thành chi cảnh, Phương Hàn phòng trường, vô luận là cảnh giới để thăng tới luyện cân hậu kỳ, vẫn là thanh phong kiếm pháp đột phá đến đại thành, đều có thể cực đại để thăng tên của hắn lần, để cho tên của hắn lần tiến vào trước 10. Mà tiến vào trước 10 là hắn hiện nay có khả năng nhất tăng mỗi tháng thu vào phương pháp. Mục tiêu minh sát sau, Phương Hàn lại không tạm niệm, bắt đầu mỗi ngày điên cuồng tu luyện. Sau đó thời gian, trong luyện võ trường nội đường các đệ tử kinh ngạc phát hiện, vừa mới đánh bại Lâm Tiêu, danh chấn Lương Thủy Thành, bị ngoại giới khen là Phương gia kỳ lân nhi Phương Hàn, chẳng những không có chút nào buông lòng tự mãn, ngược lại so với quá khứ càng thêm khắc khổ. Thời gian lặng yên trôi qua, hơn 10 ngày sau, làm Phương Hàn tại luyện võ trường góc, lần nữa diễn luyện cái kia thức sớm đã nhớ kỹ trong lòng thành phong xuyên lâm lúc, dị biến nảy sinh. Mũi kiếm đâm ra khoảnh khắc, không khí phảng phất bị trong nháy mắt hút hết, một đạo cô động đến mức tận cùng kinh khí vô thanh vô tức mà ly kiếm ra. Suy, như lãnh điện xé trời, tại hơn một trượng bên ngoài đá xanh cứng rắn trên nền, để lại một đạo rõ ràng, sâu tới tấp hơn thẳng tắp vết kiếm. Khách quan kiếm pháp tinh thông lúc không có uy lực gì kinh khí, này đạo kinh khí uy lực đã có chút có thể xem, đủ để uy hiếp được luyện đục cảnh võ giả. Đương nhiên quan trọng nhất là, loại này kinh khí không nhận kiếm dài độ ảnh hưởng, khiến người ta khó mà phòng bị. Thanh phong kiếm pháp đại thành. Phương Hàn trong mắt lộ ra tia sáng, dạng này kinh khí uy lực, hắn thanh phong kiếm pháp tất nhiên là từ tinh thông tăng lên tới đại thành. Tốn hao hơn một tháng thời gian. Phương Hàn ở trong lòng thoáng tính toán, kiếm pháp từ tinh thông để thăng tới đại thành, hao tốn hơn một tháng thời gian. Thời gian này nhìn có chút dài, vốn lấy kiếm thuật cảnh giới lên cấp trình độ khó khăn đến xem, trên thực tế xưng là quá ngắn. Võ đạo bia bài danh đệ nhị được xưng kiếm thuật thiên tài Phương Tuyết, ước chừng tốn hao hơn nửa năm mới đưa kiếm thuật từ tinh thông để thăng tới đại thành. Mà một dạng nội đường tử đệ, 16 tuổi tiến vào nội đường, niên linh đến 20 tuổi rời đi nội đường lúc, kiếm thuật thường thường như cũng không có đại thành. Kinh khí cư nhiên ở trên tảng đá để lại tốc hơn vết tích, đại thành, đây tuyệt đối là kiếm pháp đại thành. Ta thiên, lúc này mới bao lâu? Từ tinh thông đến đại thành, hắn dùng bao lâu? Phương Tuyết sư tỷ được khen là kiếm thuật thiên tài, trước đây từ tinh thông đến đại thành cũng dùng hơn nửa năm a. Phương Hàn hắn, lúc này mới hơn một tháng. Quái vật, đơn giản là quái vật. Trong luyện võ trường trong nháy mắt náo động, tất cả mắt thấy một màn này nội đường tử đệ, vô luận là mới đi vào lễ đường đệ vẫn là vang giới nội đường tử đệ, đều hít một hơi lãnh khí. Kiếm pháp cảnh giới để thăng gian nan, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Phương Hàn loại tốc độ này chưa bao giờ nghe. Thật không hổ là gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc, để ta hơn một tháng liền đem kiếm thuật từ tinh thông để thăng tới đại thành. Cảm thụ được trường kiếm trong tay trước đó chỗ không có thoải mái thuận hợp, cùng với vừa rồi mũi kiếm phun ra nuốt vào lợi hại kinh khí, Phương Hàn trong lòng cũng là sao động không thôi. Gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc, cho là thật bị tiên. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía võ đạo bia vị trí đỉnh viện phương hướng. Là thời điểm nhìn một chút, bây giờ ta có thể hay không chen vào trước đó 10 phần bị. Ý nghĩ một chỗ, hắn không do dự nữa, cầm chuôi này luyện tập dùng tinh thiết kiếm, cất bước liền hướng võ đạo bia đỉnh viện đi tới. Phương Hàn đây là muốn đi võ đạo bia. Mau cùng bên trên, đại thành kiếm pháp phối hợp luyện cân trung kỳ, bài danh tuyệt đối phải tăng gọn. Trước 10, hắn có thể phải trùng kích trước 10. Trong luyện võ trường bầu không khí trong nháy mắt bị đốt, rất nhiều nội đường tử đệ lập tức buông xuống tu luyện, nhao nhao đuổi kịp Phương Hàn bước chân. Càng hưu tâm hơn nghĩ lung lay người, ý thức được hôm nay khả năng chứng kiến bài danh biến đổi lớn, vội vã chạy về phía những cái kia sở hữu độc lập võ đạo phòng trước 10 tử đệ chỗ mật báo. Làm Phương Hàn đi đến võ đạo bia trước, phía sau đã theo không ít xem náo nhiệt tử đệ. Hắn không có chút nào lưỡng lự, đưa ngón trỏ ra, trơn bổn mà tại lạnh như băng ngọc chất bia trên mặt viết xuống Phương Hàn hai chữ. Lập tức, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú lợi hại. Thanh phong có nhật. Đại thành chi cảnh thanh phong kiếm pháp toàn lực bạo phát. Kiếm quang không còn là đơn giản thất luyện, mà là hóa thành một đạo cô đọng đến mức tận cùng, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy màu trắng lưu quang. Luyện cân trung kỳ lực lượng không giữ lại chút nào mà rót, mũi kiếm phá vỡ không khí, phát sinh bén nhọn chói tai xé vài tiếng, hung hãn đâm trúng võ đạo bia trung ương. Vù vù. Ngọc bia kịch liệt rung động, quang mang bùng lên, cực kỳ cường liệt, toàn bộ đình viện phản phất cũng vì đó nhẹ nhàng chấn động. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ánh mắt gắt gao đóng vào bia trên mặt. Phương Hàn hai chữ phía sau chữ số bắt đầu điên cuồng luận động, một đường tăng gọn. 50, 40, 30, 20, 15, 11. Cuối cùng, quang mang thu liễm, chữ số dừng lại tại người thứ 10. Chương 26, thán phục chương 26, thán phục đệ thập. Ông trời của ta, Phương Hàn vọt thẳng vào trước 10. Đệ thập Phương Hành. Bị chen xuống. Một cái mới đi vào lễ đường đệ. Cư nhiên vào trước 10. Bên trong đình viện trong nháy mắt sôi trào, tiếng thán phục, hấp khí thanh, khó tin tiếng nghị luận liên tiếp. Như là cự thạch bỏ ra hồ sâu, tại phương gia nội đường khơi dậy sóng lớn ngập trời. Vô luận là mới đi vào lễ đường đệ vẫn là năm xưa nội đường tử đệ, từng cái nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt tựa như là nhìn quái vật. Có thể đi vào đường, bọn họ đều là bị gia tộc đồng ý có võ đạo thiên phú, đều là tự khoe là thiên tài. Nhưng Phương Hàn chỗ cho thấy thiên phú, nhưng là để bọn hắn mặc cảm. Võ đạo bia bên trong đình viện, bởi vì Phương Hàn một lần hành động nhảy vào trước 10 mà đưa tới náo động chưa dẹp loạn. Lộc cộc, mấy đạo khí tức trầm ngưng, bộ pháp thận trọng thân ảnh liền trước sau bước vào đình viện, chính là bị kinh động chạy tới trước nội đường 10 tử đệ. Ánh mắt của bọn họ trước tiên liền rơi vào quang mang chưa hoàn toàn tán đi trên võ đạo bia. Khi thấy cái kia chỗ cao người thứ 10 Phương Hàn hai chữ lúc, trên mặt mấy người đều là lộ ra khác biệt trình độ kinh sợ. Đệ thập. Bài danh đệ cửu Phương Mai đôi mi thành tú trao lên, trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc. Nàng năm ngoái cuối năm mới đưa Phương Hoành chen đến đệ thập, tự nhiên rõ ràng tên thứ 10 cần có thực lực, Phương Hàn này tấn thăng tốc độ, thực sự mau có chút kinh người. Cư nhiên đã tiến vào trước 10 xếp hạng càng cao Phương Tuyết, Phương Hạo đám người, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần dò xét. cái này mới đi vào đường không đủ nửa năm tử đệ, không ngờ có thể cùng bọn hắn đặt song song trước 10. Đối phương thiên phú, sợ rằng so với ngoại giới tin đồn tăng thêm sự kinh khủng. Tên thứ 11. Mà giờ khắc này, trong đám người, có một sắc mặt người nhưng là khó coi dị thường, tái nhợt đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn chính là bị Phương Hàn gắng gượng chen đến người thứ 11 nguyên tên thứ 10, Phương Hành. Năm ngoái cuối năm, hắn mới bị Phương Mai từ tên thứ 9 chen đến tên thứ 10, trong lòng vốn là nín một cổ hờn dỗi. Bây giờ khét ngược, liền tên thứ 10 vị trí đều không có thể bảo trụ, lại bị một cái mới vào nội đường không lâu tân nhân cho đạp xuống dưới. Song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát sinh nhỏ nhẹ cùng cụm tâm thanh, một cổ mãnh liệt khuất nhục cùng không cam lòng như là độc hỏa giống như trước thiêu nội tâm của hắn. Bị bài trừ trước 10, Phương Hành hiện tại không biết làm thế nào cảm tưởng có trò hay để nhìn. Tất cả con em ánh mắt tại Phương Hàn cùng Phương Hành ở giữa đến hồi nhìn quét, bên trong đình viện bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi diệu mà khẩn trương, tiếng bàn luận xôn xao đều thấp xuống. Tất cả mọi người dự cảm được cái gì, ánh mắt tập trung tại Phương Hành trên người. Ba, quả nhiên, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Phương Hành đỗng nhiên cắn răng một cái, bước ra nặng nề bộ pháp, từng bước hướng Phương Hàn đi tới. Không khí phảng phất đọc lại, một vài đệ tử thậm chí nín thở, dự cảm đến một hồi xung đột gần bạo phát. Nhưng mà, theo dự liệu xung đột cũng không phát sinh. Phương Hành bước chân tại cách Phương Hàn còn có mấy bước khoảng cách lúc liền ngừng lại. Phương Hành sắc mặt biến đổi không chừng, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy dưới, cuối cùng vẫn đem cái kia cổ hầu như muốn xông ra ngực lửa giận mạnh mẽ ép xuống. Hắn không phải kẻ ngu dốt, trước mắt cái này Phương Hàn đã không phải là thông thường nội đường tử đệ. Gia tộc cao tầng đối với hắn coi trọng trình độ, từ hai lần phong phú ban cho cùng Phương Viễn trưởng lao thái độ liền có thể thấy đốn. Lúc này chính mình như bởi vì bài danh sự tình cùng với phát sinh chính diện xung đột, cuối cùng thua thiệt, rất có thể sẽ là mình. Đừng tưởng rằng ổn. Nhớ tới nơi này, Phương Hành trùng điệp hừ một tiếng, ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn chằm chằm Phương Hàn liếc mắt. Ánh mắt kia có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không thể làm gì bị đè nén. Để lại một câu nói, hắn bỗng nhiên đi phía trước cất bước, cùng Phương Hàn gặp thoáng qua. Đi thẳng tới võ đạo địa, đi tới võ đạo địa trước. Một lần nữa chắc thí. Bài danh bị cướp làm hắn khuất đủ, hắn muốn một lần nữa chắc thí, đem đệ thập bài danh đoạt lại. Tự nhiên không có xung đột. Phương Hành đây là muốn. Một lần nữa cướp về. Bên trong đình viện khe khẽ bàn luận, bao quát trước 10 tử đệ ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Phương Hành. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, đưa bàn tay trùng điệp đặt tại lạnh như băng bia trên mặt, Phương Hành hai chữ hiện hiện. Lập tức, hắn trong tiếng hít thở, bắp thịt toàn thân sôi sục, lực lượng ầm ầm bạo phát. Một cái thế đại lực trầm quyền pháp tuyệt chiêu, như đạn pháo hung hăng nện ở trên võ đạo bia. Đông, muốn hưởng như lôi trồng lớn, ngọc bia ánh sáng chợt đại phóng, kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên hắn một kích này không giữ lại chút nào, thậm chí vượt xa người thường phát huy. Nhất định phải cướp về. Phương Hành chăm chú nhìn bia mặt, trong mắt tràn đầy ước ao cùng căng thẳng. Quang mang lưu chuyển, Phương Hành hai chữ phía sau chữ số bắt đầu lấp lóe. Nhưng cuối cùng, chữ số cũng không có biến hóa, như trước như ngừng lại cái kia nhức mắt chữ số bên trên, người thứ 11. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Bài danh không thay đổi. Phương Hành màu máu trên mặt trong nháy mắt phai không còn một mảnh, đồng tử phóng đại, khó có thể tin nhìn cái kia không nhúc nhích tí nào bài danh. Hắn đem hết toàn lực, thậm chí cảm giác đang tức giận ở dưới, trạng thái trước nay chưa có tốt, vẫn như cũ. Không thể đoạt hồi tên thứ 10. To lớn thất lạc cùng càng sâu phía trước cảm thấy thẹn cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, để cho hắn toàn thân rét run. Hắn cảm giác xung quanh những ánh mắt kia phảng phất đều biến thành không tiếng động trào phúng, hung hăng quất lấy hắn tôn nghiêm. Sắc mặt từ xanh chuyển bạch, lại do bạch đỏ bừng, hắn đột nhiên cúi đầu, chật vật không chịu nổi mà đẩy ra đoàn người. Cước bộ lão đảo mà, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi võ đạo bia đình viện, biến mất ở tầm mắt của mọi người phần cuối. Một hồi dự trù xung đột, lấy dạng này một loại làm người ta thổn thức phương thức hơi ngừng, lệnh vây xem nội đường tử đệ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Phương Hàn mang đến chấn động, lại xa xa không có kết thúc. Rất nhanh, liền có giáo viên đem Phương Hàn bài danh thăng đến đệ thập tin tức, bẩm báo cho Phương Viễn trưởng lão. Cái gì? Đệ thập? Đang tại trong tính thất giải quyết sự vụ Phương Viễn trưởng lão nghe vậy, tay bước tròm dâu tay bỗng nhiên một trận, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Hắn biết được lấy Phương Hàn triển lộ thiên phú, tiến vào trước 10 là tất nhiên sự tình, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ngày này sẽ đến được nhanh như vậy. Phải biết rằng, Phương Hàn từ tiến vào nội đường đến bây giờ, thậm chí còn chưa đủ để nửa năm. Không đủ nửa năm, từ luyện nhục sơ kỳ đến luyện cân trung kỳ, kiếm pháp đại thành, võ đạo bia xếp hạng thứ 10 Phương Viễn trưởng lão tự lẩm bẩm, trong mắt kinh ngạc dần dần hóa thành khó có thể ức chế thán phục cùng mừng như điên. Tiểu tử này, mỗi lần đều cảm thấy đã xem trọng hắn, hắn lại luôn có thể làm cho mang đến vui mừng lớn hơn. Hắn trầm ngâm chốc lát, đối với đến đây báo tin giáo viên phân phó nói, theo quy củ, đem tên thứ 10 tiền tiêu hàng tháng tài nguyên cùng giáp tự số 10 võ đạo phòng quyền hạn, lập tức chuyển cho Phương Hàn. Là, trưởng lão. Giáo viên cung kính theo tiếng, bước nhanh rời đi. Phương Viễn trưởng lão đạp bộ đến phía trước cửa sổ, nhìn phía nội đường luyện võ trường phương hướng, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng chứa đựng lau một cái vui mừng vui vẻ. Tiểu gia hỏa, con đường phía trước từ từ, ta chờ mong ngươi có thể đi tới một bước kia. Chương 27, trước 10 nghĩa vụ. Chương 27, trước 10 nghĩa vụ xếp hạng thứ 10 khen thưởng, cần cuối tháng mới có thể cấp cho, bất quá giáp tự võ đạo phòng quyền sử dụng, lại là rất nhanh rời đi cho Phương Hàn. Tại một vị tôi tớ dẫn đường phía dưới, Phương Hàn đi tới ở vào nội đường chỗ sâu một chỗ ưu tĩnh đỉnh viện giáp tự số 10 võ đạo phòng. Dẫn đường tôi tớ cung kính đẩy ra vừa dày vừa nặng bọc sắt cửa gỗ, một cổ nhàn nhạt đàn hương đập vào mặt. Phương Hàn bước vào trong đó, ánh mắt đảo qua. Bên trong phòng không gian rộng mở, tấm đá xanh mặt đất mài bóng loáng trong như gương, dựa vào tường đứng thẳng một hàng lao chùi bóng lượng giá binh khí, đao thương kiếm kích câu toàn. Bốn vách tường cùng ván cửa rõ ràng đi qua thêm dày giải quyết, vừa đóng cửa, ngoại giới luyện võ trường tiếng hò hét, tiếng bước chân nhất thời bị cắt đứt được thất thất bát bát, chỉ còn lại có chính mình trầm ổn tim đập cùng tiếng hít thở. "Tốt, đuổi đi tôi tớ." Phương Hàn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng không muốn tận lực gần giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ, nhưng mỗi lần đột phá hoặc kiếm thuật tinh tiến liền đưa tới toàn trường bây xem, thực sự ảnh hưởng tu luyện tâm cảnh. Chỗ này độc lập không gian, không nhận những người khác quấy rối, đúng là hắn trước mắt cần nhất. "Bá." Hắn từ giá vũ khí bên trên gỡ xuống một thanh tinh thiết trường kiếm, chìm lòng yên tĩnh khí, rất nhanh liền đắm chìm trong thanh phong kiếm pháp trong tu luyện. Kiếm quang xoàn xoạt, kinh khí phun ra nuốt vào, ở trong không khí lưu lại dấu vết mờ mờ. Không có người ngoài ảnh hưởng, hắn chuyên chú tốc độ rõ ràng đạt được đề cao, mà xem như chỗ tốt, hắn tu luyện hiệu suất có nữa để thăng. Hồi lâu sau, Phương Hàn mới từ chuyên chú trong tu luyện rời khỏi, tâm tình thư sướng dừng lại tu luyện. Võ đạo bia lệ thập, bất quá chỉ là bắt đầu. Dẹp loạn lấy vận động dữ dội sau sôi trào thân thể, Phương Hàn thấp giọng tự nói. Võ đạo bia con thứ 10 là hắn giai đoạn tính mục tiêu, hắn mục tiêu chân chính là trước 10 bên trong cao bài danh. Bởi vì bài danh càng đến gần trước, mỗi tháng có thể thu được tài nguyên ban cho liền càng thêm phong phú. Đương nhiên, hắn cũng biết, có thể quanh năm ổn cư trước 10 cao vị, không khỏi là nội đường bên trong thiên tài chân chính tử lệ, như Phương Hồng, Phương Tuyết, Phương Hạo đám người. Bọn hắn không chỉ có cảnh giới cao thâm, võ kỹ cũng đồng dạng tinh xảo, muốn siêu việt bọn hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thời gian tại chuyên chú trong tu luyện lặng yên trôi qua. Một ngày, Phương Hàn đang tại võ đạo trong phòng rèn luyện kiếm pháp, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Hắn thu kiếm mà đứng, mở cửa phòng, đứng ngoài cửa một vị phương gia tôi tớ. "Phương Hàn thiếu gia, Phương viện trưởng lão xin ngài đi qua một chuyến." Tôi tớ cung kính nói ra. "Phương viện trưởng lão tìm ta?" Phương Hàn trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, không biết trưởng lão tìm mình là vì cái gì. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, liền theo tôi tớ rời đi võ đạo phòng, xuyên qua mấy tầng tiểu viện, đi tới một chỗ tương đối u tĩnh đình viện. Phương viện trưởng lão tránh phụ tay đứng ở trong viện một bụi dưới cây già, nhìn thấy Phương Hàn đến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn hòa. "Phương Hàn, tới." "Trưởng lão." Phương Hàn tiến lên cung kính nói. "Không cần đa lễ." Phương viện trưởng lão khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên người, mang theo dò xét cùng thỏa mãn. "Gọi ngươi tới, là có một việc muốn báo cho ngươi." Trưởng lão mời nói. Phương Hàn thần sắc nghiêm lại. Phương viện trầm giai nói, "Võ đạo tu hành, tuyệt không thể tự suy tự luận, bình thường nội đường tử đệ, gia tộc có thể cho phép bọn hắn chỉ dùng chuyên tâm tu luyện, rèn luyện căn cơ. Nhưng các ngươi những này đứng hàng trước 10, bị coi là gia tộc sau này trụ cột tử đệ, lại không thể khuyết thiếu thực chiến cùng chém giết ma luyện." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Vì vậy, gia tộc sẽ không định giờ mà an bài một ít nhiệm vụ giao cho trước 10 tử đệ, chỉ tại để cho các ngươi tăng từng trải, thấy chút máu ánh sáng, rèn luyện tâm trí cùng năng lực thực chiến." Phương Hàn nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai trở thành trước 10 tử đệ còn có bực này nghĩa vụ. Bất quá hắn cũng không cảm thấy hối hận, ngược lại cảm thấy chính hợp mình ý, hắn biết rõ một người không có trải qua chân chính chém giết võ giả, mặc dù cảnh giới cao tới đâu, lâm địch lúc cũng khó tránh khỏi trột dạ mềm tay, 10 phần thực lực có thể phát huy ra phân nửa thế là tốt rồi. Gia tộc như vậy an bài, có thể nói dụng tâm lương khổ. Đệ tử minh bạch. Phương Hàn trịnh trọng gật đầu. Vương Hàn cũng không sợ khó cảm xúc, ngược lại ánh mắt kiên định, Phương Viễn trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. "Tốt, trước mắt liền có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi." Hắn nói ra. Lương Thủy Thành ngày gần đây lẻn lút đến một gã bị truy nã đạo tặc, tên gọi Hắc Tử, thực lực ước chừng tại luyện lục cảnh đỉnh phong đến luyện cân sơ kỳ ở giữa. Người này giàu hoạt đa dạng, am hiểu ẩn nấp, từng tại huyện Lân cận phạm phải cướp bóc đả thương người tội, quan phủ treo giải thưởng 50 lượng bạch ngân bắt hắn. Gia tộc tuyến báo đã lớn trí điều tra rõ hắn chỗ ẩn thân, ở vào thành nam một chỗ bãi bỏ trại viện, nhiệm vụ của ngươi chính là đi trước nơi đó, đem bắt giết. 50 lượng treo giải thưởng. Phương Hàn nghe thấy con số này, con mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời. Hắn hiện tại là thấy hứng thú nhất chính là bạn. Bắt tội phạm bị truy nã, lại có thể đạt được nhiều như vậy treo giải thưởng, đây tựa hồ là một cái đến tiền phương pháp tốt. Ngươi như hoàn thành nhiệm vụ, cái kia 50 lượng treo giải thưởng liền trở về ngươi tất cả. Phương Viễn nói bổ sung. Gia tộc cho xếp hạng thứ 10 an bài nhiệm vụ, không phải hướng về phía kiếm treo giải thưởng, tự nhiên là sẽ không cần cái kia bút treo giải thưởng. Dứt lời, Phương Viễn trước từ trong tay áo tay lấy ra xếp hoa quyển, đưa cho Phương Hàn. Đây là cái kia đạo tặc giấu kín địa chỉ cùng một ít tin tức tương quan, ngươi mà lại cất xong. Phương Hàn tiếp nhận hoa quyển, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Tiếp lấy, Phương Viễn lại từ bên cạnh trên bàn đá lấy ra một thanh mang vỏ trường kiếm. Vỏ kiếm cổ phác, chuyển màu xanh đậm. Bá. Phương Viễn rút trường kiếm ra một đoạn, nhất thời hàn quang chợt hiện, một cổ lợi hại chi khí tràn ngập ra. Thân kiếm như một dòng thu thủy, sáng đến có thể soi gương, trên đó mơ hồ có mịn hoa văn, hiển nhiên cũng không phải sát thường. Người đã tinh tu kiếm pháp, một mực dùng luyện công tinh thiết kiếm cũng không phải biện pháp, cái chuôi này thành phong kiếm là bách luyện tinh cương tạo thành, suy mau đoạt phát, có thể nói hạ phẩm bảo kiếm bên trong hàng cao cấp, giá trị mấy trăm lượng bạc. Phương Viễn đem kiếm trở vào bao, đưa về phía Phương Hàn. "Còn đây là gia tộc bàn cho ngươi binh khí, nhìn ngươi giỏi dùng, đừng phụ kiếm này, cũng đừng phụ gia tộc kỳ vọng." Phương Hàn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, hai tay tiếp nhận chuôi này thành phong kiếm. Vào tay hơi trầm xuống, so với dùng để luyện công tinh thiết kiếm phân lượng càng nhiều, xúc cảm thật tốt, chuôi kiếm cùng bàn tay dán vào tốc độ hoàn mỹ, phản phất vì hắn chế tạo riêng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve lạnh như băng vỏ kiếm, có thể cảm nhận được rõ ràng trong vỏ ẩn chứa sắc bén lực lượng. "Tạ ơn trưởng lão, tạ gia tộc trọng thưởng, đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không cô phụ kiếm này cùng gia tộc kỳ vọng cao." Phương Hàn tay cầm thanh phong, thanh âm len ken mạnh mẽ mà bảo chứng đạo. Một thanh hảo kiếm có thể làm cho luyện kiếm chi nhân thực lực nâng cao một bước. Đối với một cái luyện kiếm chi nhân, làm thế nào có thể không muốn một thanh hảo kiếm? trước mắt thanh kiếm này có thể nói là làm hắn cực kỳ thỏa mãn. Phương Viễn trưởng lão vui mừng gật đầu. Đi thôi, vạn sự cẩn thận, nếu có không đúng, lấy tự thân an nguy làm trọng, có thể buông tha nhiệm vụ, trở về bàn bạc kỹ hơn. Là. Phương Hàn nắm mới tinh thanh phong kiếm, xoay người bước nhanh mà rời đi. Trong mắt của hắn lóe ra đối với thực chiến chờ mong, cùng với đối với cái kia 50 lượng treo giải thưởng khát vọng. Chương 28, truy tung. Chương 28, truy tung. Phương Hàn đi ra Phương Viễn trưởng lão đình viện, đi đến một chỗ yên lặng góc, đem trong lòng bức kia xếp họa quyển lấy ra, chậm rãi triển khai. Họa quyển phía trên dùng có chút tả thực bút pháp buộc vòng quanh một cái đầu trâu mặt ngựa, ánh mắt lấp loe nam tử khuôn mặt. Kỳ đặc trinh tóm đến vô cùng chuẩn, liếc mắt liền có thể để cho người ta nhớ kỹ. Bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ, giản yếu miêu tả người này thân cao thân thể cùng với thường dùng một đôi đòn đao. Phía dưới thì tinh tường tiêu chú một cái địa chỉ, thành Nam Khô Hoại Hẻm, bính số 7 phế viện. Hắc thử Phương Hàn ánh mắt đảo qua bức họa, đem hắc thử dung mạo đặc thù thật sâu in vào trong đầu, sau đó thu hồi họa quyển, đi nhanh hướng bên ngoài phủ đi tới. Ân. Mới vừa đi ra phương phủ không lâu, Phương Hàn cước bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được một loại cảm giác khác thường, nhưng nhìn về phía sau, rồi lại cũng không có phát hiện dị thường gì. Hắn tiếp tục hành động, hướng Lương Thủy Thành khu Nam bước nhanh bước đi. Lương Thủy Thành khu Nam cùng Phương gia vị trí thành đông hoàn toàn khác biệt. Càng đi đi về phía Nam, phố càng lộ ra chật hẹp, mặt đường cũng sẽ không là bằng phẳng tấm đá xanh, mà là ổ gà lợm chầm đường đất. Bên đường phòng ốc thấp bé mà dày đặc, phần lớn có vẻ cổ xưa, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt, hòa lẫn cho than, nước dơ cùng sinh hoạt khí tức phức tạp mùi vị. Người đi đường trang phục cũng phần lớn một mạng, thậm chí có mảnh vá, cùng Phương Hàn trên người cái kia thân dùng tài liệu coi trọng, các tiểu hợp thể Phương gia quần áo luyện công tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn mặc đồ này đi ở dạng này trên đường phố, tựa như hạc giữa bầy gà, dị thường chói mắt. Không ngừng có hoặc hiếu kỳ, hoặc kính nể, hoặc mang theo một chút chết lặng ánh mắt từ hai bên quan tới, rơi vào trên người của hắn. Mặc quần áo này có điểm dễ thấy. Phương Hàn hơi hơi nhíu mày, hắn mục đích của chuyến này là bắt hắc thử, như vậy làm người khác chú ý, sợ rằng người còn chưa tới, tiếng gió trước hết truyền đi. Ánh mắt đảo qua bên đường, vừa vặn thấy một nhà giác hiệu may chiêu bài tiểu điếm. Hắn đi vào. Một lát sau, khi hắn lại từ trong điếm đi ra lúc, bên ngoài đã khoác lên một kiện nhan sắc bụi bẩn vải thô áo ngoài. Đây là hắn tốn hao 20 tiền đồng mua một bộ y phục. Mặc dù như trước khó nén hắn người luyện võ tinh khí thần, nhưng ít ra không còn như vậy sặc sỡ lóa mắt, quan tới ánh mắt quả nhiên thiếu hơn phân nửa. Khô Hoại Hẻm, bính số 7 Phương Hàn dựa theo địa chỉ chỗ thị, xuyên phố qua hẻm. Cuối cùng, hắn tại một cái càng thêm hẻo lánh, hầu như nhìn không thấy người đi đường hẻm nhỏ phần cuối, tìm được chỗ kêu biển số nhà đã mờ nhạt không rõ, nhưng bố cục cùng địa chỉ miêu tả nhất trí bãi bỏ tiểu viện. Tường viện thấp bé, có nhiều tổn hại, cửa gỗ khép hở, phía trên rơi đầy bụi. Phương Hàn nghiêng tai lắng nghe chốc lát, trong viện vắng vẻ không tiếng động, chỉ có gió thổi qua rách nát chấn song phát ra nước nở. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, đột nhiên một cước đá ra. Phanh! Vốn là mục nát cửa gỗ theo tiếng mà mở, đánh vào nội bộ trên tường, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Phương Hàn thân ảnh như điện, trong nháy mắt nhảy vào trong viện, tay cầm tại thanh phong kiếm trên chuôi kiếm, ánh mắt như ưng chim cắt giống như lợi hại mà đảo qua từng cái góc. Trong viện cỏ dại rậm rạp, tán lạc phá toái lọ sành cùng gỗ mục đầu. Phòng tránh cửa phòng mở rộng, bên trong trống rỗng, chỉ có một chút đồng nát gia cụ. Chi thứ càng là nóc nhà sụp bên cạnh. Vừa xem hiểu ngay, căn bản không giấu được người. Không ai. Phương Hàn nhíu mày, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Là tin tức có sai lầm, vẫn là này hắc thử quá mức giàu hoạt, đã sớm phát hiện dị thường rời đi. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh sân nhỏ, phát hiện sắp tới có người ở vết tích, nói rõ hắc thử đích thật là ở chỗ này lợi qua. Nhưng cũng không có người, có ra ngoài kiếm ăn khả năng, nhưng lớn hơn có thể là đã sớm phát hiện dị thường rời đi. Lần này làm sao bây giờ? Phương Hàn cau mày. Hắn 14 tuổi bắt đầu tập võ, tu tập, ngoại trừ thung công chính là kiếm thuật, cũng không tập luyện được truy tung, điều tra các loại thủ đoạn, ở phương diện này có thể nói là không hề kinh nghiệm. Muốn truy tung, chưa từng học qua tương quan thủ đoạn hắn, lại không biết nên như thế nào ra tay. Lẽ nào nhiệm vụ lần thứ nhất liền muốn không công mà lui? Ngay tại Phương Hàn cau mày suy tư kế tiếp nên làm thế nào cho phải lúc, phía sau viện môn phương hướng đột nhiên truyền đến cực kỳ nhỏ tiếng bước chân của. Phương Hàn trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên xoay người, trong cơ thể khí huyết âm thầm phi nhanh, ánh mắt lợi hại mà nhìn chăm chú về phía cửa viện, trầm giọng quát lên, "Ai?" Chỉ thấy một người mặc bình thường, sắc mặt điêu luyện hán tử trung niên đang đứng tại cửa viện. Nhìn thấy Phương Hàn phòng bị tư thái cùng cái kia mơ hồ tản ra cảm giác áp bách, hán tử vội vã dừng bước lại, trên mặt hiện ra thần sắc cung kính, rất nhanh thấp giọng nói, "Hàn thiếu gia chớ sợ, tiểu nhân là Phương gia ngoại vụ phòng tối tớ, đánh số đinh cử 7, phụ Phương Viễn trưởng lão chi mệnh phụ tá ngươi." Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một khối có khắc Phương gia ký hiệu tấm bảng gỗ, cẩn thận mà lộ ra một cái dưới. Vừa rồi xa xa thấy Hàn thiếu gia tiến đến, lại gặp trong viện cũng không tranh đấu động tĩnh, suy đoán cái kia hắc thử khả năng đã trốn, cho nên hiện thân gặp nhau. Nghe được đối phương báo ra lai lịch cũng lấy ra tín vật, Phương Hàn trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, chỉ là quanh thân ngưng tụ khí huyết thoáng bình phục. "Là ngươi đang âm thầm theo ta?" Phương Hàn lập tức nhớ tới rời đi phương phủ lúc, cảm giác đến dị dạng. Hẳn là người này âm thầm theo dõi, mới dẫn phát hắn thân là võ giả linh giác, cảm thấy dị thường. "Hàn thiếu gia thứ lỗi, đây đều là Phương Viễn trưởng lão phân phó ta nếu không có cần phải, không được hiện thân." Sốc bác tôi tớ cung kính nói. Thân là Phương gia tôi tớ, hắn biết rõ trước mắt vị này tại Phương gia được coi trọng trình độ. "Không sao cả." Phương Hàn trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Hắc thử khả năng đã phát hiện dị thường sớm rời đi, nhưng ta không am hiểu truy tung, điều tra các loại thủ đoạn, Phương Viễn trưởng lão làm ngươi đến phụ trợ ta, ngươi có thể không thể tìm được hắn thoát đi vết tích đồng tiến đi truy tung. Hán tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, tiểu nhân đối với truy tung chi thuật có chỗ đọc lướt qua, nguyện vì thiếu gia thử một lần. Đạt được Phương Hàn cho phép sau, hán tử lập tức hành động. Hắn bắt đầu cực kỳ cẩn thận thăm dò tường biệt tây, cỏ dại đổ dạp phương hướng cùng với mặt đất những cái kia không dễ dàng phát giác nhỏ bé vết tích. Rất nhanh, hắn ngay tại sân nhỏ góc tây bắc một đoạn tương đối thấp bé, mà lại đầu tường bụi có mới mẻ lao động dấu vết chân tường dưới dừng bước. Thiếu gia, mời xem cái này bên trong. Người hầu chỉ vào chân tường dưới mấy cái hầu như khó có thể nhận mờ nhạt vết chân, cùng với trên tường một điểm không dễ dàng phát giác bùn ấn. Vết tích rất mới, hắc thử chắc là từ nơi này phương hướng đi. Hai người một chỗ vượt qua tường viện, xuất hiện ở một cái trong ngõ nhỏ. Hán tử ngồi xổm người xuống, cẩn thận phân biệt một chút vết chân hướng, lập tức đứng lên, chỉ hướng ngõ hẻm chỗ sâu hơn phương hướng, giọng nói chắc chắn nói, thiếu gia, hắn hướng cái phương hướng này đi. Vết tích còn tính toán rõ ràng tích, hẳn là còn có thể đuổi theo. Dẫn đường. Phương Hàn mừng rỡ nói ra. Là. Hán tử lên tiếng. Lúc này phía trước dẫn đường, men theo những cái kia hầu như nhỏ bé không thể nhận ra vết tích, rất nhanh truy tung mà đi. Phương Hàn theo sát phía sau. Đường tắt chật hẹp, hai bên tường xám loang lổ đứng vững, bỏ ra làm người ta cảm giác âm trầm bóng tối. Xốc bắt hán tử phía trước, Phương Hàn bảo trì ba bước khoảng cách theo sát phía sau. Đang lúc bọn hắn mới vừa xẹt qua nơi nào đó bong ra từng mảng vách tường khoảnh khắc, một đạo quỷ mị thân ảnh lại không có dấu hiệu nào mà leo tường mà rơi, như cú đêm lặng yên không một tiếng động rất tại Phương Hàn phía sau. Song đao tôi luyện lấy u quang, không tiếng động đâm rách không khí đâm thẳng Phương Hàn lưng.